Chương 34, Nam Cung Phó Xạ Hiền Thân, trở về Thiên Nhân Quán. Chương 34, Nam Cung Phó Xạ Hiền Thân, trở về Thiên Nhân Quán. Bát Tư Ba được coi là một đại năng rất có danh tiếng của Phật môn, trăm năm trước dẫn dắt Phật môn ngoại vực, cạnh tranh với Phật môn Trung Nguyên, đoạt lấy xá lợi Phật tổ, đặc biệt là biến thiên kích địa đại pháp và diệt thần trưởng đều danh chấn thiên hạ. Bây giờ lại chết rồi. Chết dưới một trưởng của Tô Tự Nhiên, thật sự đáng sợ. Nhưng vị chủ trì này chết rồi, Phật môn thịnh hội này nên làm thế nào? Người Phật môn ngoại vực đều nén bi thương, nhưng là đệ tử của Bát Tư Ba, Long Tông Đại Tạng vẫn không hổ là đệ tử Hòa Phật. Một trưởng chí ước, là sư phụ ta thua rồi, ta sẽ đưa xá lợi Phật tổ cho Tô công tử xem, Phật môn thịnh hội lần này kết thúc. Long Tông Đại Tạng ngươi là đệ tử Hòa Phật, tại sao lại như vậy? Rất nhiều lạt mà không phục. Hòa Phật vừa mới nói với ta, nếu ông ấy thua thì sẽ đưa xá lợi cho Tô công tử xem, còn Phật môn ngoại vực của ta không được phục thủ, không được lại khởi chấp niệm. Hòa thượng Liễu không chạy ra, vậy ngươi nói, xá lợi Phật tổ này rốt cuộc thuộc về Trung Nguyên hay ngoại vực? Tô Tự Nhiên nhíu mày, so sánh ra, những cao tăng Trung Nguyên này còn không bằng Bát Tư Ba. Người Phật môn ngoại vực nếu không muốn tuân theo lệnh của Hòa Phật, có thể nói với ta. Long Tông Đại Tạng không nói nhiều lời vô nghĩa, hắn là hy vọng cuối cùng của Phật môn ngoại vực, biết tiến biết lùi. Phật môn thịnh hội tốt đẹp bị Tô Tự Nhiên quấy rầy, nhưng đối với những người này mà nói, bất kể thế nào, đều không đánh lại Tô Tự Nhiên, lúc này cũng im lặng. May mắn Tô Tự Nhiên không coi trọng xá lợi Phật tổ này, chỉ tò mò muốn xem một chút. Xá lợi Phật tổ này vẫn để lại cho Bát Tư Ba đi, ít nhất ông ấy là một Phật giả và võ giả thuật ý. Tô Tự Nhiên một lời định đoạt. Cảm ơn Tô công tử. Long Tông Đại Tạng nghiêm túc cảm ơn Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên gật đầu, nhất bộ liên hoa và Phật kiếm phân thuyết cũng niệm vật hiệu. Rất nhanh, Tô Tự Nhiên liền nhìn thấy xá lợi Phật tổ đó, màu sắc của xá lợi thường có 3 loại, màu trắng là xương xá lợi, màu đen là tóc xá lợi, màu đỏ là thịt xá lợi, chỉ có Phật xá lợi có 5 màu, thần thông biến hóa không bị tất cả vật phá hoại. Có vẻ như xá lợi Phật tổ này có một loại lực lượng, nhưng trong mắt Tô Tự Nhiên thì cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng nhất bộ liên hoa trong xá lợi cảm nhận được một luồng lực lượng rất mạnh của cao thủ Phật môn. Công tử, luồng lực lượng này rất quen thuộc, có chút giống trận pháp Phật môn phong ấn Hỏa Kỳ Lân ở Lăng Vân Quật. Phật kiếm phân thuyết cũng nói, có vẻ như chủ nhân của xá lợi này chính là người phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Sau khi ra khỏi bản nữ tự, Tô Tự Nhiên cảm thấy rất vô vị, chuẩn bị rời khỏi Tây Bộ rồi. Sở Lưu Hương cũng từ biệt hắn, đi tìm Hồ Thiết Hoa rồi. Công tử, Hương Hương muốn đi theo ngươi. Hương Hương công chúa nói. Đúng vậy, ta rất thích Hương Hương, ta đoán tỷ tỷ cũng sẽ rất thích Hương Hương, ngươi cứ mang nàng về Thiên Nhân Quán đi. Liên Tinh thật sự rất thích tiểu cô nương này, ít nhất so với tiểu nha đầu Thủy Xanh thì đáng yêu hơn. Tô Tự Nhiên không nghĩ nhiều, mà nghiêm túc hỏi. Ngươi ở Tây Bực là một công chúa, hơn nữa chưa từng rời khỏi Tây Bực, ngươi có nguyện ý không? Hương Hương biết, tuy rằng như vậy sẽ không còn được uống rượu nho của A-ba, cũng không nhìn thấy tỷ tỷ nữa, nhưng ta có thể ở cùng công tử rồi. Được rồi. Một tháng sau, Tô Tự Nhiên cũng cuối cùng trở về Thiên Nhân Quán của mình, lúc này Thiên Nhân Quán lại đến không ít người. Lâm Bình Chi đang quét dọn là người đầu tiên nhìn thấy quán chủ của mình. Khoảng thời gian gần đây, không ít tin tức truyền về Giang Ninh. Lâm Bình Chi mới biết Tô Tự Nhiên lại diệt toàn bộ Thanh Thành phái. Nội tâm của hắn vô cùng cảm kích, cũng nhận định ý nghĩ mình muốn ở lại Thiên Nhân Quán. Quán chủ, Lâm Bình Chi rất tôn trọng nhìn Tô Tự Nhiên. Cái kia, Lâm Bình Chi ạ? Tô Tự Nhiên gật đầu. Thiên Bất Cô biết quán chủ của mình trở về, lập tức bỏ việc ý sự trong tay, chạy đến. Chủ công trở về rồi. Bất Cô, khoảng thời gian này Thiên Nhân Quán thế nào? Tô Tự Nhiên hỏi. Thiên Bất Cô nhìn Triệu Mẫn, Hương Hương công chúa, nhất bộ liên hoa, Phật kiếm phân thuyết, loạn thế cuồng đao phía sau chủ công của mình, muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng, đều là người nhà, nói đi. Gần đây Thiên Nhân Quán bên này, mỗi ngày đều có không ít giang hồ nhân sĩ muốn đến cầu quán chủ làm việc, nhưng ta và Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn đã an bài một số môn hạng, nhưng từ Bắc Lương bên kia đến một người phụ nữ, chỉ muốn gặp quán chủ. Đã ở Thiên Nhân Quán một đoạn thời gian rồi. Phụ nữ? Phụ nữ thế nào? Một nữ đao khách có mặt hồ ly trắng. Lời của Thiên Bất Cô khiến Tô Tự Nhiên có hứng thú, nữ đao khách, mặt hồ ly trắng, đó không phải là vị kia sao? Tô Tự Nhiên cũng không đổi, vẫn là trước tiên để Hương Hương và thủ hạ của mình an bài phòng của mình. Nhưng ngay khi Triệu Mẫn bước vào Thiên Nhân Quán, A Tam vẫn luôn làm tạp dịch nhìn thấy quận chúa nhà mình, đều không biết nói gì cho phải. Nhưng Triệu Mẫn đưa cho A Tam một ánh mắt. Người trở về rồi. Bách Hiểu Sinh đang biết gì đó trong Thiên Nhân Quán cũng rất vui vẻ. Bách Hiểu Sinh tiên sinh, mấy tháng nay phong thái vẫn như cũ. Cũng tạm, Tô công tử một chuyến ba thục và Tây Bực, thật sự uy danh hiển hách, chắc hẳn công tử đã là lục địa chân tiên rồi. Bách Hiểu Sinh rất kích động. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với lục địa chân tiên để viết chuyện. Nhưng Bách Hiểu Sinh nói một câu, Tô quán chủ rời đi khoảng thời gian này, có không ít người đang đợi ngươi, nhưng có một người, ta nghĩ Tô công tử vẫn nên gặp một lần. Mặt hồ ly trắng. Đúng vậy, chính là nữ đao khách Bắc Lương, Nam Cung Phó Xạ có tên trên Yên Chi bảng. Bách Hiểu Sinh cũng biết nàng sao? Đương nhiên, nữ đao khách đệ nhất đương thế. Cả đời nàng kẻ địch lớn nhất chính là phụ thân ruột của mình Tạ Quan Ứng. Tạ Quan Ứng có tài hoa không giả, nhưng dã tâm của hắn cũng cực lớn, một lòng muốn trộm cắp khí vận thiên hạ chuyển hóa thành của mình dùng, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả thê tử của mình cũng có thể từ bỏ. Vậy Bách Hiểu Sinh tiên sinh nói cho ta nghe đi. Chủ nhân của Song Đao Tú Đông Xuân Lôi, Lý Thuần Cương từng đoạn ngôn nàng là thiên tài sau này đủ sức một trận với Vương Tiên Tri, từng một đao cuốn động mãn thiên phong tuyết. Nhưng ngay khi Bách Hiểu Sinh nói chuyện, Bách tiên sinh nói xấu người sau lưng thì không đúng đâu. Thanh âm khá là khinh thương, từ lầu hai Thiên Nhân Quán rơi xuống một người phụ nữ nữ giả nam trang, mặt hồ ly trắng, sau lưng có hai thanh đao. Loạn thế cuồng đao cũng ngưng mắt, đao khách không ít, nữ đao khách lợi hại như vậy, vẫn rất có ý tứ. Nhưng tiếp theo, khi Nam Cung Phó Xạ gặp Tô Tự Nhiên, mới mở miệng, Bắc Lương Nam Cung Phó Xạ gặp Tô công tử. Chương 35, Nam Cung Phó Xạ kiêu ngạo, loạn thế cuồng đao tỷ thí. Chương 35, Nam Cung Phó Xạ kiêu ngạo, loạn thế cuồng đao tỷ thí. Đây chính là nữ đao khách đệ nhất thiên hạ mặt hồ ly chẳng sao. Tô Tự Nhiên cũng tò mò nhìn Nam Cung Phó Xạ, quả nhiên không hổ là mỹ nhân trên yên chi bảng, tuy là nữ giả nam trang, nhưng khó che giấu khí chất mỹ diễm trên người nàng. Nam Cung cô nương ở lại thiên nhân quán của ta, chắc là có điều cầu đi. Tô công tử, đúng vậy, Nam Cung có điều cầu. Ánh mắt Nam Cung Phó Xạ sáng rực. Nói đi, thiên nhân quán của ta có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của người giang hồ. Tô Tự Nhiên rất hào sảng. Ta vốn ở thính triều đình, nhưng những ngày này, uy danh của Tô quán chủ thật sự vẫn luôn chấn động giang hồ, ta chỉ muốn cầu cảnh giới cao nhất của đạo pháp. Ta không biết đạo pháp. Tô Tự Nhiên thành thật trả lời. Cái này, Nam Cung Phó Xạ có chút thất vọng. Nhưng Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn và Loạn Thế Cuồng Đao đều là đại gia đạo pháp, ngươi nếu muốn học đao cũng không phải không thể, nhưng ta có một vấn đề. Tô công tử xin nói, ngươi muốn học đao như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nam Cung Phó Xạ trầm mặc một chút, cũng không trả lời. Là vì giết phụ thân ngươi Tạ Quan Đứng đi. Lời của Tô Tự Nhiên đã chạm vào một sợi dây trong lòng Nam Cung Phó Xạ. Ta có thể giúp ngươi, vậy ngươi nên báo đáp ta thế nào? Tô Tự Nhiên tiếp tục hỏi. Ta có thể vì Tô công tử hiệu lực. Nam Cung Phó Xạ tuy là nữ đao khách đệ nhất thiên hạ, nhưng thật sự vẫn luôn một mình hành tẩu giang hồ, tuy thính triều đình bên kia còn có một công tử ca, nhưng Tô Tự Nhiên cảm thấy sức cạnh tranh cũng không lớn. Được rồi, ta đồng ý ngươi. Tô Tự Nhiên nói rồi chỉ vào Loạn Thế Cuồng Đao, đao pháp của vị Loạn Thế Cuồng Đao này thiên hạ ít có, ngươi có thể giao lưu nhiều với hắn. Nam Cung Phó Xạ lại hơi mỉm cười, ta biết ta không phải đối thủ của Tô công tử, nhưng vẫn muốn so tài một trận với Loạn Thế Cuồng Đao tiền bối. Thật là một Nam Cung Phó Xạ, tuy là đến từ sơn môn, lại có cốt cách kiêu ngạo như vậy, không hổ là nữ đao khách đệ nhất thiên hạ. Loạn Thế Cuồng Đao dường như cũng nhìn thấy bóng dáng ái thê đã mất mộ dung tiền trên người Nam Cung. Có ý tứ. Bách Hiểu Sinh tiên sinh, cứ để bọn họ so tài đao pháp đi. Tô Tự Nhiên cũng cảm thấy có ý tứ. Không thể không nói. Vừa mới trở về liền có thể xem tỉ thí của đao khách, đặc biệt là Nam Cung Phó Xạ và Loạn Thế Cuồng Đao, rất đáng xem. Công tử. Phương Hương cũng có thể trở thành người như Nam Cung cô nương sao? Phương Hương công chúa siêu cấp hâm mộ Nam Cung Phó Xạ, nàng không tập võ, nhìn thấy khí thế này của Nam Cung Phó Xạ, thật sự hận không thể lập tức tập võ. Tô Tự Nhiên hảo tâm an ủi, ngươi đã bỏ lỡ tuổi tập võ tốt nhất, nhưng công thể của ngươi đặc biệt, có thể trước tiên học một số võ học cơ bản với Tinh Nhi, sau đó ta sẽ cho ngươi một bản điện tịch tốt được không? Tô Lang, người thiên bị ạ? Liên Tinh có chút ghen. Tô Tự Nhiên lúc này mới phản ứng lại, Liên Tinh muốn tiến bộ, nhưng Minh Ngọc Công cũng có bình cảnh, lúc này cũng nói, được rồi. Được rồi, ta cũng sẽ cho một bản công pháp. Nam Cung Phó Xạ nhìn vào mắt, có chút hâm mộ, đây chính là lợi ích của việc có đàn ông che chở sao? Không, đàn ông không đáng tin cậy, nàng Nam Cung Phó Xạ nhất định phải tự thân cường đại. Nam Cung cô đương, đã như vậy. Vậy thì so đao đi. Thanh âm của Loạn Thế Cuồng Đao vô cùng hào sảng. Ánh mắt của mọi người trong thiên nhân quán cũng tập trung vào trước mắt. Đi hậu viện đi. Trong thiên nhân quán còn không ít khách, Tô Tự Nhiên không muốn để hai đao khách đánh hỏng cửa hàng của mình. Không lâu sau, Nam Cung Phó Xạ và Loạn Thế Cuồng Đao đã đến hậu viện của thiên nhân quán. Không gian hậu viện rất lớn, là do Tô Tự Nhiên bỏ ra trọng kim mua lúc đó, một cây ngân hạnh thụ ngàn năm sừng sững trong hậu viện. Nam Cung cô đương, ngươi là khách, ra chiêu trước đi. Loạn Thế Cuồng Đao cười nói. Nam Cung Phó Xạ đã sớm cảm nhận được đao ý vô cùng đó trên người Loạn Thế Cuồng Đao. Không thể đại ý. Tiền bối. Đắc tội rồi. Mặt hồ ly trắng áo tròn trắng, lần đầu tiên đồng thời rút ra hai đao tú đồng xuân lôi. Đao tú đồng dài 3 thước 2 tấc, nặng 10 cân 9 lạng. Người luyện đao không cầu sắc bén, ngược lại đi ngược lại, lưỡi cùn. Đao xuân lôi dài 2 thước 4 tấc, chỉ nặng 1 cân 3 lạng, toàn thân màu xanh tím, thổi lông nước óc, có thể dễ dàng bổ đồi trọng giáp. Một chuôi tú đồng cuốn lên ngàn tầng tuyết. Phản phất thiên hạ đại tuyết đều như ảnh mà hành, nghiêng về phía vạt áo trắng đang cấp hành trên hồ. Hùng vĩ trắng lệ, phong tuyết làm loạn mắt người. Bóng trăng cuốn tuyết tiến lên, hai đạo đao khí tung hoành vô tỉ. Đao pháp tuyệt diệu. Những người có mặt, bất kể là cao thủ hay như Hương Hương không tập võ đều tán thán. Sư đầu bảo đao của Loạn Thế Cuồng Đao ra khỏi vỏ. Đao khí tung hoành đi khắp tám phương, ngửa mặt lên trời không thấy Loạn Thế Cuồng. Loạn Thế Cuồng Đao hai tay nắm chặt chuôi đao, đầu nghiêng lên trời, mắt nhắm, hai vai thả lỏng, thân đao hơi hạ xuống, toàn thần quán chú vào đao, từ từ lấy thân mình làm trung tâm điểm mà xoay tròn ly tâm. Đao trên hai tay song song bơi bay, càng lúc càng nhanh và cuốn lên một trận long quyển phong xa lớn. Hai đạo đao khí của Nam Cung hợp nhất, thân ảnh quỷ mị, hệt như tử thần đi qua. Loạn Thế Cuồng Đao hai tay dùng lực vung lên trời, cả người lẫn đao cùng bay lên không trung, lúc này ở điểm cao nhất trên không trung ngưng thần tụ khí, hai tay vẫn nắm chặt chuôi đao, khí tràn đầy toàn thân, lấy tư thái hùng vĩ của Lư Sơn phá mây lao xuống, phảng phất hòa làm một thể với đao. Và dùng ra tốc trọng lực chém mạnh một nhát vào địch nhân bằng lưỡi đao ngưng tụ nội lực toàn thân, vung ra đao khí tốc độ ánh sáng kinh người. Đao xuân lôi tú đông đi nhanh thế, sư đầu bảo đao đao trầm lực nặng. Loạn Thế Cuồng Đao tôn trọng đối thủ, chính là Lư Sơn bất động nhất kiếm ngân trong Cuồng Long Bát Trảm Pháp. Các ngươi đánh giữ lại, đừng đánh hỏng ngân hành thủ. Tô Tự Nhiên còn không quên nhắc nhở. Đao và đao va chạm, hậu viện chấn động, đại địa vỡ vụn, đao phong đao khí sắc bén cắt xé tám phương. Một kích không thành, Nam Cung Phó Xạ nhảy cao lên, song đao lại hợp, chính là võ học độc sáng thập bát đỉnh của mình. Thiên địa chậm lại, đao cũng chậm, nhưng đao này lại tựa chậm mà nhanh, nhanh chóng đột phá đao ảnh của Loạn Thế Cuồng Đao. Loạn Thế Cuồng Đao phát huy thể năng đến đỉnh cao nhất, toàn thân từng trận phát ra khí quang bạc bức người, từ bất kỳ góc độ nào phát ra một kích tự thân hủy diệt tính uy lực chí cực, tuy chỉ một chiêu, nhưng tương tự với Lư Sơn bất động nhất kiếm ngân, nhưng uy lực xa xa mạnh hơn Lư Sơn bất động nhất kiếm ngân, sóng chấn động hình tròn phát ra đủ để ảnh hưởng phạm vi cực lớn của tất cả địch nhân. Lại là thức tối thượng kháng long hữu hối trong cùng long bắt chẳng pháp. Bất ô, lấy tuyết tức thiệt ra, để mọi người xem đao uống rượu. Tô tự nhiên cũng hào tình và trượng. Đao và đao va chạm, không có tiếng nổ lớn như vừa rồi, lại là toàn bộ không gian đều là tiếng đao và đao va chạm. Tiếng đao va chạm chói tai cực lớn, đao khí nhanh như chớp vô cùng sắc bén. Thật là để mắt. Lá ngân hạnh thụ bay lượn khắp trời đột nhiên ngừng lại. Khi mảnh lá cuối cùng rơi xuống đất, thắng bại đã phân. Chương 36, gia đình Trương Vô Kỵ, khách ngoại ý muốn. Chương 36, gia đình Trương Vô Kỵ, khách ngoại ý muốn. Ta thua rồi. Nam Cung Phó Xạ song đao cắm xuống đất, nàng trong cuộc tỉ thí với loạn thế cùng đao, phát hiện đao pháp của đối phương không chỉ nhanh, mà nội lực càng cuồng bạo. Nam Cung cô đương, ngươi biết đủ rồi. Phật kiếm Vân Tuyết mở miệng, Phật môn đại năng thổ phồn Cưu Ma Chí, hai đao đã chết dưới tay loạn thế cùng đao, ngươi tuy là nữ nhi, nhưng hào tình và trượng, là nữ trung hào kiệt. Nam Cung Phó Xạ có chút thất vọng, vốn tưởng rằng mình đã là thiên hạ ít có, khổ luyện thêm vài năm là có thể đi giết phụ thân mình. Nam Cung cô đương, bộ đao pháp cùng long bắt trạng pháp vừa rồi, ta có thể dạy ngươi. Loạn thế cùng đao cười nói, thật sự sẽ dạy cho ta sao? Nam Cung Phó Xạ cũng rất kinh ngạc, phải biết võ học như vậy trong giang hồ sẽ có rất nhiều người tranh giành đến vỡ đầu. Loạn thế cùng đao nói một là một, hai là hai. Nam Cung cô đương, ngươi có nguyện ý ở lại thiên nhân quán của ta không? Tô tự nhiên lúc này bưng chén rượu ra. Có vẻ như, thiên nhân quán mới là cơ duyên của ta, ta nguyện ý gia nhập. Nam Cung Phó Xạ gật đầu. Tô tự nhiên nhìn thiên đao tiếu kiếm độn có chút muốn thử cảm giác, thế nào? Thiên đao, ngứa nghề rồi sao? Chủ công. Loạn thế cùng đao tiền bối và Nam Cung cô nương đều là đao khách, trong lòng ta cũng có chút muốn thử. Nam Cung Phó Xạ nhìn thiên đao tiếu kiếm độn, còn có một đao khách nữa sao? Dù sao cũng là đao lòng, ngươi hả? Sau này có rất nhiều cơ hội giao lưu đao pháp với Nam Cung cô đương, nhưng thiên nhân quán của chúng ta sắp chuẩn bị một đại sự khác rồi. Tô tự nhiên lấy ra một quyển sách, chính là Binh Giáp Võ Kinh. Cách đó mấy trăm dặm, Thiên Lương giáo và người chính phái đang tranh đấu, một chiếc bè gỗ từ hải ngoại trôi giặt về xuất hiện trước mắt hai bên. Chỉ nghe thấy trên thuyền đối diện một thanh âm già nua nói, là Ngũ sư đệ, mọi người tạm thời đình chiến được không? Một thanh âm cao vút khác nói, là Ân cô đương, tốt, mọi người dừng tay. Trương Thúy Sơn nghe thấy thanh âm sảng khoái vang dội đó rất quen thuộc, sau một thoáng ngẩn người, kêu lên, là Du Liên Trụ Du sư ca sao? Người trên thuyền bên kia kêu lên, ta chính là Du Liên Chu. A, a, ngươi. Lúc này, trong số người chính phái, có một đạo sĩ nhảy ra, chính là Tây Hoa Tử của Côn Lôn phái. Trương Ngũ Hiệp, Kim Mao sư vương ở đâu? Một câu nói làm bùng nổ hiện trường. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, gia đình Trương Thúy Sơn nhất định biết tung tích của Kim Mao sư vương. Không ít người của các môn phái đều cầm binh khí, chuẩn bị vây công Trương Thúy Sơn. Sắc mặt Du Liên Chu lại đại biến, nơi này cách võ đang tuy không xa, nhưng cũng không gần, nếu ngũ sư đệ khó khăn lắm mới trở về, lại dính vào thị phi, thì phải làm sao? Lúc này tiểu đạo sĩ thanh phong của võ đang phái ở bên cạnh Du Liên Chu nói mấy câu. Không sai, nơi này cách Giang Ninh rất gần, võ đang và thiên nhân quán giao hảo, nếu ngũ sư đệ đi đến thiên nhân quán, bất kỳ ai vào thiên nhân quán đều phải tuân thủ quy củ của Tô tự nhiên. Lúc này, sử dụng Nhu Vân kiếm pháp của võ đang, một kiếm chém mở những người xung quanh. Ngũ sư đệ, nơi này nguy hiểm, ngươi trước tiên đi đến Giang Ninh thiên nhân quán, ta đến đoạn hậu. Trương Thúy Sơn cũng không ngờ những người giang hồ này vì một thanh đổ long đao, thật sự lại vô liêm sỉ như vậy, nhưng nhị sư huynh chưa bao giờ lừa hắn, thiên nhân quán, đó là nơi nào? Ân Tố Tố cũng rất tò mò, nhưng trước mắt các môn các phái ngoại trừ người võ đăng và thiên lưng giáo đều muốn bắt giữ vợ chồng mình và con trai để tra hỏi tung tích của Tạ Tốn. Lúc này một nhà ba người nhanh chóng lên mở, dưới sự bảo vệ của võ đăng và thiên lưng giáo trực tiếp chạy về Giang Ninh. Hai ngày sau, Tô tự nhiên đang nói chuyện với Liên Tinh. Phương Hương công chúa tuy bỏ lỡ thời gian tập võ tốt nhất, nhưng nội tính vẫn rất cao, võ công cơ bản của Di Hoa cung lại luyện có hình có dạng. Còn Thủy Xanh thích luyện kiếm, kiếm lộ của Nhậm Kiếm Thủy không thích hợp với nàng, liền để Phật Kiếm dạy nàng học kiếm. Chủ công, ngoài thiên nhân quán đến một gia đình ba người, nhưng phía sau rất nhiều người của các môn phái đang truy sát. Thiên Đao Tiếu Kiếm đội bẩm báo, một gia đình ba người. Trong đầu Tô tự nhiên xuất hiện tên người, lẽ nào là bọn hắn? Nếu là gia đình Trương Vô Kỵ, có vẻ như Trương Tam Phong sắp đến sinh nhật trăm tuổi rồi. Gia đình ba người đó nói là người của Võ Đang phái, có mời. Tô tự nhiên hiểu ra, chính là gia đình Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố bây giờ toàn thân đều là thương tích. Không ít người khi truy sát, sử dụng ám khí và đánh lén, may mắn có kinh không hiểm đã đến thiên nhân quán. Ngũ ca, thiên nhân quán của Tô tự nhiên Tô công tử nghe nói là mới quật khởi trong mấy năm gần đây, những cao thủ như Yến Cùng Đồ, Bát Tư Ba đều chết dưới tay hắn, có vẻ như là một đại cao thủ, bọn hắn sẽ bảo vệ chúng ta sao? Những người đó vào Giang Linh truy sát nhìn Trương Thúy Sơn sắp vào thiên nhân quán, từng người một đều bắt đầu sợ hãi. Ngươi chính là Trương Vô Kỵ. Tô tự nhiên nhìn thấy Trương Vô Kỵ vẫn còn là đứa trẻ. Tuy thân mặc áo da thú, nhưng mày thanh mắt tú, hơn nữa kế thừa tướng mạo của cha mẹ, không khó nhìn ra ngày sau nhất định là một công tử tuấn lãng. Đúng vậy, thúc thúc, cháu chính là Trương Vô Kỵ. Thúc thúc đẹp quá, vợ thúc thúc cũng đẹp quá. Trương Vô Kỵ đồng nôn Vô Kỵ, lại khiến Tô tự nhiên vô cùng vui vẻ, cung chủ Liên Tinh bên cạnh cũng vô cùng vui mừng. Ta rất thích ngươi, ngươi cứ ở lại thiên nhân quán này đi, đợi đến sinh nhật trăm tuổi của thái sư phụ ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên võ đàng. Trương Thúy Sơn quan sát Tô tự nhiên, lại không thể nhìn thấu bất kỳ sơ hở nào, Tô Tự Nhiên đứng đó, cứ như là thiên địa đại đạo. Cảm ơn thúc thúc. Trương Vô Kỵ rất hiểu chuyện, còn quỳ xuống dập một cái đầu. Trương Vô Kỵ tự nhiên không biết, câu thúc thúc mà hắn gọi này, sau này sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu lợi ích. Trương Ngũ Hiệp là từ Băng Hỏa Đảo đến sao? Tô Tự Nhiên mở miệng hỏi. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đều rất kinh ngạc, Băng Hỏa Đảo này là do mình đặt tên, vị Tô công tử trước mắt lại biết. Các ngươi đừng căng thẳng, thứ như đồ long đao đối với ta không có ý nghĩa, ngay cả cửu âm chân kinh trong đao, đối với ta cũng chỉ là một vài tờ giấy bỏ đi. Lời của Tô Tự Nhiên khiến Trương Thúy Sơn không khỏi lại nhìn hắn với ba phần kính trọng hơn. Nghĩa huynh Kim Mao sư Vương Tạ Tốn của mình ở Băng Hỏa Đảo khổ tư 10 năm, thủy chung không tham thấu bí mật của đồ long đao, vị Tô công tử này lại cái gì cũng biết. Trong Thiên Nhân Quán, không cho phép bất kỳ tranh đấu nào, ngay cả Đạt Ma tổ sư đến cũng không được, các ngươi khoảng thời gian này cứ an tâm ở lại đi, ta đoán không lâu nữa, người Võ Đang và Thiên Ưng giáo sẽ đến. Đa tạ Tô công tử. Cảm ơn thúc thúc. Tô Tự Nhiên rất thích tiểu tử Trương Vô Kỵ này, liền mở miệng nói, ta thấy Lệnh Lang Thiên Phú không tệ, nếu không chê, Thiên Nhân Quán của ta khắp nơi danh sư, có thể chỉ điểm hắn một chút. Chương 37, Triệu Mẫn đã được nuôi dưỡng, còn thiếu ngươi Trương Vô Kỵ sao? Chương 37, Triệu Mẫn đã được nuôi dưỡng, còn thiếu ngươi Trương Vô Kỵ sao? Trương Thúy Sơn còn muốn nói, liền bị Ân Tố Tố kéo lại. Vợ chồng các ngươi bị thương rồi, ta sẽ để Thiên Bất Cô của Thiên Nhân Quán của chúng ta chữa trị, còn chuyện tiếp theo, cứ giao cho Thiên Nhân Quán của chúng ta đi, các ngươi cứ dưỡng thương cho tốt. Thúc thúc, ngươi thật sự là một đại hảo nhân. Trương Vô Kỵ ngây thơ vô tả. Tô Lang, đứa trẻ này Tinh Nhi ta cũng rất thích, hay là để hắn học võ học của Di Hoa Cung của chúng ta đi. Di Hoa Cung? Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lại kinh ngạc, người phụ nữ này chẳng lẽ là một trong hai cung chủ của Di Hoa Cung? Nghe giọng điệu của nàng, Tinh Nhi, 8-9 phần 10 rồi. Nghiêm Trấn Đông, ngươi đi dẫn vợ chồng Trương Ngũ Hiệp đến chỗ Thiên Bất Cô đi. Vô Kỵ, ngươi cứ ở đây đợi, lát nữa thúc thúc sẽ mời các ngươi ăn ngon. Nghiêm Trấn Đông rất nghiêm túc lĩnh mệnh, tuân lệnh chủ nhân. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố trên người Nghiêm Trấn Đông có thể cảm nhận được dao động chân khí cực kỳ mạnh mẽ, quả thực như dòng sông lớn cuộn cuộn. Cảm ơn Tô công tử. Khi đi cùng Nghiêm Trấn Đông, Ân Tố Tố hỏi, tiền bối, ngươi là trưởng lão của Tô công tử sao? Nghiêm Chấn Đông nhìn nàng một cái, ta đâu có phúc khí tốt như vậy, ta chẳng qua chỉ là tạm dịch đầu tử của chủ nhân mà thôi. Nghiêm Chấn Đông từ khi theo Tô Tự Nhiên du lịch, sau khi có được Huyền Vũ chân công và Hỏa Bồ Đề, công lực đại tiến, hắn thiên phú không cao lắm, nên không biết cách áp chế tu vi, nhưng võ công tiến triển của hắn vẫn là một ngày nàng giảm. Tạm dịch. Ân Tố Tố cảm thấy mình 10 năm nay đã không theo kịp tình hình giang hồ rồi, khí thế của Nghiêm Chấn Đông lại mạnh hơn phụ thân mình Bạch Mi Ưng Vương, lại cam tâm làm một tạm dịch trong Thiên Nhân Quán. Tô công tử là người như thế nào? Ân Tố Tố tiếp tục hỏi. Trong lòng người Thiên Nhân Quán của chúng ta, chủ nhân chính là thần, thu phục Hỏa Kỳ Lân, một trưởng diện tiến cùng đồ, bát tư ba, hơn nữa học vấn uyên thâm, đừng nói là chủ nhân, ngay cả loạn thế cùng đao, Phật kiếm phân tuyết, nhậm kiếm thủy mấy vị tiên sinh dưới trướng chủ nhân đều là cao nhân thiên hạ ít có. Ân Tố Tố thấy Nghiêm Chấn Đông nói không giống giả dối, cũng cảm thán thủ đoạn của Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên lúc này đang nghĩ làm thế nào để truyền bá chuyện binh giáp võ kinh ra giang hồ, còn người được hắn cân nhắc tốt nhất chính là Lâm Bình Chi. Một kế hoạch cũng từ từ hình thành trong lòng hắn. Lâm Bình Chi, ta truyền thụ thiên tự của binh gia võ kinh cho ngươi, ngươi đã học được chưa? Quan chủ, Lâm Bình Chi không dám không tuân, đã thành công chút ít, thêm vào huyết bổ để mà Nghiêm lão cho, ta tiến bộ rất nhanh. Ngươi trước tiên luyện hai quyển diện, linh, sau này nếu làm tốt, sẽ truyền thụ cho ngươi mấy quyển còn lại. Như vậy sẽ có mấy lợi ích, thứ nhất là giải phóng sự chú ý của người giang hồ khỏi đồ long đao, thứ hai, là muốn khuấy động thế lực ẩn giấu trong giang hồ này. Trương Vô Kỵ dù sao vẫn là trẻ con, mỗi một chi tiết trang trí của Thiên Nhân Quán đều có thể thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng rất nhanh liền ngồi xuống một cái ghế, trầm tư. Vô Kỵ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tô Tự Nhiên hỏi. Thúc thúc, cháu không hiểu, cha cháu và nghĩa phụ đều là người tốt, tại sao những người này lại truy sát bọn họ? Tô Tự Nhiên hơi mỉm cười, bởi vì cha cháu và nghĩa phụ là người tốt, nên mới bị người ta truy sát đó, cháu phải biết, những người này đều vì cái gọi là chính nghĩa, kỳ thật đều là vì lợi ích của mình. Chính nghĩa? Lợi ích? Trương Vô Kỵ có chút không hiểu. Tô Tự Nhiên lại rất vui vẻ, Triệu Mẫn đều đã được ta nuôi dưỡng rồi, còn nuôi dưỡng thêm một Trương Vô Kỵ thì sao? Thế giới này, muốn không bị bắt nạt, chỉ có tự mình mạnh mẽ mới là đạo lý cứng rắn, ngươi mới có thể bảo vệ cha mẹ và nghĩa phụ của ngươi, đánh đuổi những kẻ xấu đó, cái gọi là đạo đức đại nghĩa, chẳng qua đều là giả dối. Tô Tự Nhiên ở kiếp trước cảm thấy Trương Vô Kỵ chỗ nào cũng tốt, nhưng chính là quá thánh mẫu rồi, mình phải thay đổi cục diện này. Nhưng cha cháu nói, bậc hiệp nghĩa phải vấn tâm vô thẹn. Vô Kỵ, nếu vì chính đạo trong lòng, cha mẹ ngươi chết trước mặt ngươi, ngươi còn tuân thủ cái đạo lý giả dối đó sao? Cái này, Trương Vô Kỵ tuy được Trương Thúy Sơn dạy rất tốt, nhưng sự lựa chọn giữa sinh mệnh của cha mẹ và hiệp nghĩa, ai cũng sẽ nghi ngờ. Đừng xoắn xuýt, ngươi cứ trả lời thật lòng là được. Thúc thúc, cháu thấy thúc thúc nói đúng, nếu ai dám bắt nạt cha mẹ cháu, cháu sẽ đánh hắn. Ngoan rồi. Lúc này, Nam Cung Phó Xạ bước ra, cũng nhìn thấy Trương Vô Kỵ bên cạnh Liên Tinh và Tô Tự Nhiên. Quan chủ, con trai ngươi. Tô Tự Nhiên lập tức một đầu hất tuyến, Liên Tinh ha ha đại thiếu. Thúc thúc, cô này thật đẹp trai. Hải Thanh Đao. Một câu cô của Trương Vô Kỵ, khiến Nam Cung cũng nhíu mày. Đừng gọi cô, phải gọi tỷ tỷ. Lời của Nam Cung Phó Xạ cũng khiến Tô Tự Nhiên đổ mồ hôi, bất kỳ lúc nào, phụ nữ đều thích trẻ trung. Là con trai của Trương Ngũ Hiệp và Ân Tố Tố, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Có chuyện. Gần đây ngoài Thiên Nhân Quán xuất hiện không ít người giang hồ, có cần ta ra tay không? Không cần. Những người này đều là những vai nhỏ, ta tự có an bài. Ngay khi Trương Thúy Sơn bước vào Thiên Nhân Quán, không ít giang hồ nhân sĩ liền tập trung gần Thiên Nhân Quán, toàn bộ giang hồ nhân sĩ Giang Ninh đều nhiều lên. Nghe nói chưa? Trương Thúy Sơn vào Thiên Nhân Quán rồi. Một người giang hồ nói. Đừng nhắc nữa, Trương Thúy Sơn lên mở, người của thần quyền môn của chúng ta có mặt tại hiện trường, người võ đang và Thiên Ưng giáo lại liên thủ để Trương Thúy Sơn chạy thoát. Cẩn thận một chút. Giang Ninh là địa bàn của Thiên Nhân Quán đó. Các ngươi nói thanh đồ long đao này khi nào mới có thể rơi vào tay ta đây? Dưới ánh mắt của mọi người, trong Thiên Nhân Quán xuất hiện một công tử mặc áo đỏ. Nhìn kia, là người của Thiên Nhân Quán, hình như là Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi ra khỏi Thiên Nhân Quán là mang theo nhiệm vụ của Tô Tự Nhiên, hắn Lâm Bình Chi vốn là một người cửa nát nhà tan, là quán chủ giúp hắn diệt Thanh Thành, lại truyền thụ võ học, nhất định phải làm tốt chuyện lần này. Thế là bình tâm tĩnh khí. Các vị giang hồ nhân sĩ, ta là Lâm Bình Chi, xin các vị bằng hữu giang hồ chuyển cáo cho một cao phong, ta Lâm Bình Chi sắp đến báo thù rồi. Có mấy người gan lớn lập tức đi lên hỏi. Lâm Bình Chi, ngươi sao lại không ở Thiên Nhân Quán nữa? Ta đã có chút thành tựu về võ học rồi, ta muốn chấn hưng thanh uy của Lâm gia. Lâm Bình Chi tự tin như vậy, những người giang hồ này mới nhận ra, chẳng lẽ Lâm Bình Chi đã tìm thấy Tịch Tà kiếm pháp? Lâm Bình Chi tìm thấy một người trông có vẻ là kẻ lắm mồm nói nhỏ, ta gần đây có được một bản địa đồ, một truyền thừa của thượng cổ võ giả đó. Nói xong lời này, Lâm Bình Chi cũng bắt đầu thi triển khinh công rời đi. Chương 38, binh giáp võ kinh hiện, giang hồ loạn tượng khởi. Chương 38, binh giáp võ kinh hiện, giang hồ loạn tượng khởi. Cứ như vậy trôi qua một khoảng thời gian. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố bạn bạn không ngờ, Thiên Nhân Quán nơi này thật sự có không ít cao thủ, hơn nữa y thuật của Thiên Bất Cô cũng rất lợi hại, khiến bọn họ rất nhanh liền hồi phục. Nhưng Trương Vô Kỵ đáng yêu ở Thiên Nhân Quán nơi này rất được mọi người hoan nghênh. Có lúc Nhậm Kiếm Thủy sẽ chỉ điểm hắn vài chiêu kiếm pháp, có lúc lại sẽ đi xem đao pháp của Loạn Thế Cuồng Đao hoặc Nam Cung Phó Sạ. Có vẻ như Tô công tử vẫn rất thích Vô Kỵ của chúng ta. Ân Tố Tố nói, mấy ngày nay Vô Kỵ đã nhận được không ít lợi ích từ các đại hiệp tại Thiên Nhân Quán, chúng ta chịu đại ân của Tô công tử, thật sự không biết làm sao để trả hết ân tình này. Trương Thúy Sơn cười khổ bất đắc dĩ. Cha, mẹ. Trương Vô Kỵ nhảy nhót chạy tới. Vô Kỵ, có phải con lại gây rắc rối cho Tô quán chủ rồi không? Ân Tố Tố hỏi. Không có ạ. Chú ấy rất thích con, còn cho con cái này nữa. Trương Vô Kỵ xuê hai tay, trong lòng bàn tay rõ ràng là huyết bồ đề, mùi dược liệu nồng đậm kia khiến bọn hắn vợ chồng làm sao có thể không nhận ra đây là thiên tài địa bảo. Quý giá như vậy, làm sao được? Mau trả lại cho Tô quán chủ đi. Trương Thúy Sơn quả là một khiêm khiêm quân tử, vội vàng bảo Trương Vô Kỵ trả lại. Chú ấy đã cho con ăn rồi, hai cái này là con xin chú ấy cho cha mẹ ăn. Trương Vô Kỵ những ngày gần đây ở Thiên Nhân Quán, ngoài việc học hỏi từ các hiệp khách lừng lẫy này, phần lớn thời gian là được Tô Tự Nhiên cho ăn. Trương Vô Kỵ cũng không hổ là người có ngộ tính cao nhất dưới ngòi bút của Kim Dung lão tiên sinh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tiến bộ vượt bậc, từ một đứa trẻ đột phá đến cảnh giới tông sư cấp cao. Thêm vào huyết bồ đề, côn lôn đại bản đảo, vô cực kim đan và các loại dược liệu của Thiên Bất Cô, Trương Vô Kỵ đã ăn không ít thiên tài địa bảo. Cái này là gì? Ân Tố Tố tò mò hỏi. Con nghe Nghiêm lão nói, cái này hình như gọi là huyết bồ đề. Một câu nói tùy tiện của Trương Vô Kỵ khiến vợ chồng Trương Thúy Sơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là huyết bồ đề, thánh dược mà vô số người trong giang hồ khao khát như điên sao? Ngũ ca, Tô công tử đối xử như vậy, nhất định là không coi trọng đồ Long Bảo Đao của nghĩa mình. Ta bây giờ cảm thấy nếu Vô Kỵ có thể bái nhập môn hạ của hắn, e rằng tiền đồ sau này nhất định sẽ rất tốt. Tố Tố, không được, Vô Kỵ vẫn là đệ tử võ đang. Nhưng mà đại ân của Tô công tử, ta nên làm sao đây? Đúng rồi, cha mẹ, gần đây con đã học được rất nhiều thứ đó, chú ấy dạy con diễn viên thần công, binh giáp võ kinh, liên tinh a di dạy con minh ngọc công, còn có Nghiêm lão, Nhậm lão, Thiên Đao công tử, Cuồng Đao thúc thúc đều dạy con không ít thứ. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cạn lời, con trai mình bây giờ ngày nào cũng ở cùng những đại cao thủ này, đã nhận được không ít lợi ích. Võ Đăng và Thiên Ưng giáo nợ ân tình này thật sự quá lớn rồi, cảm giác đều rất lợi hại ạ. Nhưng mà con học mệt quá. Câu cuối cùng của Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn đánh tan trái tim của vợ chồng Trương Thúy Sơn. Đứa nhóc gấu này, cơ duyên như vậy mà lại còn chê. Trong phòng Tô Tự Nhiên, Liên Tinh và Hương Hương đều đang nhìn Tô Tự Nhiên. Tô Lang, tuy mọi người đều thích đứa bé Vô Kỵ này, nhưng ngươi không phải nói binh giáp võ kinh là một cái bẫy sao? Tinh Nhi, ngươi nói không sai, trong binh giáp võ kinh có bẫy, nhưng ta dạy Vô Kỵ là phế chi quyển quan trọng nhất trong binh giáp võ kinh. Sau này Trương Vô Kỵ dung hợp 10 quyển còn lại, trong thế giới này cũng coi như là một đại cao thủ rồi. Phế chi quyển, không sai. Lấy phế làm khởi đầu thì phế thiên địa, diện sinh linh, thần liệt, linh thanh hết. 11 quyển võ học này lưu truyền giang hồ, chỉ cần là người đã luyện các quyển còn lại, chỉ cần thấy phế chi quyển, đều sẽ bị khắc chế. Hơn nữa, đây cũng là tổng cương của binh giáp võ kinh. Tô Lang ngươi thật là xấu. Công tử, Hương Hương cũng muốn luyện cái này. Đợi thêm chút nữa, Hương Hương lập tức có thể tìm cho Hương Hương một bộ công pháp thích hợp rồi. Đều nghe lời công tử. Tài Bắc, Lâm Bình Chi áo đỏ trường kiếm nhìn một cao phong trước mắt. Lúc này một cao phong nội tâm vô cùng sợ hãi, giang hồ đồn đại, Lâm gia ngoài Tịch Tà kiếm phổ ra, còn có được một quyển võ học cái thế, gọi là binh giáp võ kinh. Tổng cộng 11 quyển, tản mát khắp nơi trong giang hồ, mỗi quyển đều là võ học thánh điển. Lâm Bình Chi chỉ mới có được 2 quyển, đã giết không ít cao thủ. Lâm Bình Chi, ngươi đừng có ỷ người quá đáng, ta một cao phong ở Tái Bắc nhiều năm, cũng không phải là vô dụng. Một đa tử, ngươi giết cha mẹ ta, cha tấn người của Lâm gia chúng ta không muốn ngươi chết dễ dàng, ta muốn ngươi trải nghiệm nỗi đau. Nói xong, Lâm Bình Chi trường kiếm giơ lên trời, chân khí lưu động, sát khí lạnh lẽo hiện ra. Liều thôi. Một Cao Phong rút loan đao ra, nội lực cũng bùng nổ, quần quần kéo đến, chính là tuyệt kỹ đả đao thành danh của hắn. Nhưng Lâm Bình Chi lúc này đã rất khác biệt, kiếm khí thu về, xung quanh đều là một luồng khí ai oán. Thập linh đằng không, rõ ràng là võ học linh tự quyển trong binh giáp võ kinh. Làm sao có thể? Một Cao Phong bạn bạn không ngờ, Lâm Bình Chi lại có võ học cao thâm như vậy. Giây tiếp theo, toàn thân Một Cao Phong xương cốt gân mạch đều đứt đoạn, trong miệng vẫn không thể tưởng tượng nổi hỏi, đây là võ công gì? Binh giáp võ kinh linh tự quyển. Rất nhanh, uy lực của binh giáp võ kinh đã lan truyền khắp nơi, những người trong giang hồ hiện tại, ngoài Đồ Long Đao, dường như đã thấy một cơ hội mới. Trưởng môn phái Tung Sơn nhìn binh giáp võ kinh linh tự quyển trong tay mà cười ha hả. Trưởng môn sư minh, tại sao lại vui mừng như vậy? Những người này chỉ nghĩ đến Đồ Long Đao và Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, đâu biết rằng bản thân mạnh mẽ còn tốt hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào. Quyền binh giáp võ kinh linh tự quyển này là do Lao Đức Nặc moi được lời từ Lâm Bình Chi mới biết được tung tích của nó. Binh giáp võ kinh linh tự quyển có thể nào là giả không? Phí Bân, một trong thập tam thái bảo hỏi. Không thể nào, ta vừa mới xem qua đơn giản, quả nhiên là bác đại tinh thâm. Lần này phái Tung Sơn chúng ta có cơ hội để kéo giãn khoảng cách với các phái ngũ nhạc khác rồi. Chúc mừng trưởng môn sư minh. Tiếp theo, động viên tất cả mọi người nhanh chóng tìm kiếm 10 quyển binh giáp võ kinh còn lại, phái Tung Sơn chúng ta muốn quật khởi. Giống như Tung Sơn, còn có Hoa Sơn. Thiên Vũ Thông đang cùng Nhạc Bất Quần mật mưu. Đây là gì? Nhạc Bất Quần hỏi. Đây là huyết tự quyển trong binh giáp võ kinh, là ta có được từ Hải Sa Bang. Chính là binh giáp võ kinh đang được giang hồ đồn thổi ở Mỹ sao? Không sai. Lần này Hoa Sơn chúng ta sẽ quật khởi. Chương 39, Yêu Nguyệt trở về, Tô Tự Nhiên khiến người khác phải ghen tị. Chương 39, Yêu Nguyệt trở về, Tô Tự Nhiên khiến người khác phải ghen tị. Cầu dữ liệu, hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, thưởng, thúc dụng, cầu các đại nhân, cùng với Tung Sơn và Hoa Sơn, còn có một tổ chức đặc biệt. Chính là lão đại của thập nhị lộ liên hoàn ổ, Ứng Nhãn Lao Thất. Lão đại, giang hồ gần đây xuất hiện binh giáp võ kinh, quyển này chính là liệt tự quyển trong binh giáp võ kinh. Từ đâu mà có? Nghe nói xuất hiện ở tổ tử của một tiểu môn phái Phục Lưu phái. Ứng Nhãn Lao Thất cũng là đại ca của Hắc đạo lâu năm, quan hệ với Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương đều không tệ. Hắn là người cẩn trọng, sau khi xác nhận không có độc, mới đọc. Chỉ một quyển liệt tự quyển trong binh giáp võ kinh đã là võ học tinh thâm như vậy, xem ra giang hồ này thật sự là nhân tài xuất chúng. Đại Minh Tôn giáo, giáo chủ Hứa Khai Sơn nhìn binh giáp võ kinh trước mắt cũng rơi vào trầm tư, đây chính là binh giáp võ kinh, năm đó ngay cả Cửu Âm Chân Kinh cũng không lợi hại đến vậy. Cửu Âm Chân Kinh cũng chỉ có thượng hạ 2 quyển, mà cái này có đến 11 quyển, đã đến lúc để Đại Minh Tôn giáo hoạt động rồi. Bắc Cương, trong thính triều đình, Từ Hiểu nhìn nội dung thiên tự quyển trong binh giáp võ kinh trước mắt, cảm thán vô cùng. Chủ công, mỗi cho rằng binh giáp võ kinh này quả thật là võ học bảo điện cái thế, nhưng mà cái gì? Là Vô Song Nhu Sĩ, lời của ngươi ta sẽ nghe. Người này chính là Vô Song Nhu Sĩ Lý Nghĩa Sơn, hắn buôn dâu. Binh giáp võ kinh này dường như đã được bàn bạc trước mà đồng thời xuất hiện trong giang hồ. Thử nghĩ xem, nội dung một quyển đã lợi hại như vậy, nếu có đủ 11 quyển thì sẽ như thế nào? Ngươi có ý gì? Có thể một thế lực sẽ sở hữu một quyển, nhưng ai cũng muốn sở hữu toàn bộ binh giáp võ kinh, vậy thì các thế lực lớn tất nhiên sẽ gây ra phong ba máu tanh trong giang hồ. Ta hiểu rồi. Không sai. Lấy binh giáp võ kinh làm mồi nhử, lấy toàn bộ người trong giang hồ làm quân cờ, người đánh cờ phía sau màn này, khí độ, bản lĩnh, thủ đoạn, không gì không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là nội dung của binh giáp võ kinh là thật. Không sai. Quả thật là thật. Nghe nói chuyện này sớm nhất là xuất hiện trên người thiếu gia Lâm Bình Chi của Phúc Y Tiêu Cục, vậy thì phía sau hắn có thể nào là thiên nhân quán? Cho dù là vậy thì sao, đây là Dương Lưu, không thể tránh khỏi. Tô công tử này quật khởi rất nhanh, không bao lâu nữa giang hồ này sẽ hắc hắc. Người cái lao hồ ly, người đâu, đem quyển binh giáp võ kinh thiên tự quyển này thả về giang hồ. Tô Tự Nhiên đang đợi chuyện binh giáp võ kinh phát triển, và người của phái võ đang đã đến thiên nhân quán. Vô Kỵ, đây là nhị sư bá của con, còn không mau quỳ bái. Tô Tự Nhiên thấy Du Liên chủ đến, lập tức gọi gia đình Trương Vô Kỵ lại. Khoảng thời gian này nhờ có Tô công tử chiếu cố, đồ nhi chắc nhất hàng của ta có từng đến thiên nhân quán không? Tạm thời vẫn chưa, ngươi có thể nhắn lời cho hắn, bệnh của Luyện Nghe Thường cũng không khó chữa, chủ yếu là cần điều dưỡng tốt. Du Liên Chu không dám kiêu ngạo, vội vàng bái tạ. Chuyện Tô Tự Nhiên ở Tương Dương, đại sư huynh đã nói với hắn rồi, một trưởng đánh bại 7 đại cao thủ của Đại Nguyên, ngay cả sư phụ mình cũng chưa chắc làm được. Nhị sư ca, sinh nhật sư phụ, ta chuẩn bị đưa Vô Kỵ và Tố Tố về. Trương Thúy Sơn nói. Tô Tự Nhiên lại liếc nhìn Triệu Mẫn đang giận dỗi, nha đầu này, vì không có ai dạy võ công cho nàng, cả ngày đều không vui. Du Nhị Hiệp, thương thế của Du Tam Hiệp thế nào rồi? Câu nói này đã chạm đến Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố và Du Liên Chu. Ân Tố Tố thì nội tâm hổ thẹn, còn Trương Thúy Sơn và Du Liên Chu thì nghĩ đến ý thuật của Thiên Nhân Quán. Tô công tử, lẽ nào bệnh của Tam sư đệ ta có thể chữa được? Bệnh của Tinh Nhi còn có thể chữa được, Du Tam Hiệp chắc chắn có thể chữa trị, nhưng có thể cần phải đập nát gân mạch xương cốt rồi dùng thuốc vô thượng để nối mạch nối xương mới được. Trương Thúy Sơn và Du Liên Chu đại hỉ, nhưng lập tức phản ứng lại, phái võ đang lần này nợ ân tình quá nhiều rồi. Nhị sư bá, chú ấy lợi hại lắm ạ. Trương Vô Kỵ đối với Tô Tự Nhiên bây giờ là vô cùng sùng bái. Tô công tử quả thật xứng đáng với hai chữ thiên nhân. Hương Hương công chúa hôm nay biết có khách quý đến, đặc biệt trang điểm một chút, khiến tất cả những người có mặt ở Thiên Nhân quán đều sáng mắt. Sao vậy? Công tử, mọi người, Hương Hương có phải xấu lắm không? Hương Hương công chúa có chút ngượng ngùng. Làm sao có thể, Hương Hương ngươi thiên sinh hương thể, lại là đệ nhất mỹ nhân Tây Vực, mọi người là thấy ngươi quá xinh đẹp thôi. Liên Tinh bây giờ Minh Ngọc Công đã gần đại thành, cũng từ từ đi xuống lầu. Người của phái võ đang đều trợn tròn mắt, Tô công tử này không chỉ bản thân lợi hại, mà sức hút như vậy cũng thật đáng sợ. Ngay lúc này, một bóng người từ bên ngoài thiên nhân quán bước vào. Hay cho ngươi Tô tự nhiên, chúng ta tỉ muội còn chưa đủ, còn muốn có ý đồ xấu. Tất cả mọi người có mặt đều căng thẳng trong lòng, Tô tự nhiên từ khi thành danh, ai cũng phải gọi một tiếng Tô công tử hoặc Tô quán chủ, là ai mà to gan như vậy, dám cứ gọi thẳng tên hắn. Nghe thấy giọng nói này, Liên Tinh lập tức đại hỉ. Chạy xuống, tỉ tỉ, ngươi về rồi. Người đến không ai khác, chính là đại cung chủ Di Hoa cung Yêu Nguyệt. Khoảng thời gian này nàng trở về Di Hoa cung sắp xếp công việc, liền lập tức không ngừng nghỉ trở về Giang Ninh. Gần đây giang hồ có rất nhiều chuyện lớn, không ít là chuyện của Tô tự nhiên, khiến nàng trong lòng càng thêm quan tâm. Nhưng khi nàng trở về Thiên Nhân quán, lại nhìn thấy Tô tự nhiên và Hương Hương. Nguyệt Nhi, ngươi về rồi. Khoảng thời gian này vất vả rồi. Tô tự nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Câu nói này khiến Yêu Nguyệt vốn như băng giá lập tức tan chảy. Ngươi còn nhớ ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ. Dưới lầu, Du Liên Chu và gia đình Trương Vô Kỵ đang hóng chuyện đều há hốc mồm. Đồn đại Yêu Nguyệt cung chủ là một trong những người phụ nữ tâm ngoan thủ lạt nhất giang hồ, sao ở bên cạnh Tô tự nhiên lại dịu dàng đến vậy? Vô Kỵ, mau đi gọi Đại Thẩm Thẩm. Liên Tinh đã sớm quen thân với Trương Vô Kỵ, chạy tới cung kính gọi một tiếng, Đại Thẩm Thẩm. Trương Vô Kỵ lanh lợi đáng yêu, lại còn xinh xắn, Yêu Nguyệt mới mở miệng, muội muội, sao ta đi chưa được bao lâu đã có con rồi? Liên Tinh đỏ mặt, tỷ tỷ đừng trêu chọc muội, đây là con trai Trương Vô Kỵ của Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đang, muội và Tô Lang đều rất thích nó. Đứa trẻ ngoan. Yêu Nguyệt xoa đầu Trương Vô Kỵ, lại nhìn về phía Hương Hương công chúa. Hương Hương công chúa đã sớm nghe Liên Tinh nói nàng có một Yêu Nguyệt tỷ tỷ, cũng ái mộ Tô công tử. Nàng không bận tâm thân phận của mình, rồi mỉm cười dịu dàng, "Hương Hương bái kiến tỷ tỷ." Sắc mặt Yêu Nguyệt mới tốt hơn, "Ngươi quả là ngoan ngoãn, khó trách Tô Lang và muội muội đều thích ngươi, thôi vậy." Trương Vô Kỵ nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nhỏ giọng, "Chú ấy rốt cuộc có mấy bà vợ vậy?" Ân Tố Tố nói, "Tô thúc thúc của con cái gì cũng tốt, nhưng cái này thì đừng học nhé." "À." Trương Vô Kỵ một đầu mở mịt. Chương 40, Lâm Bình Chi gặp nạn, Nhậm Kiếm Thủy một kiếm đánh bại quần hùng. Chương 40, Lâm Bình Chi gặp nạn, Nhậm Kiếm Thủy một kiếm đánh bại quần hùng. Cầu dữ liệu, cầu hoa tươi, cầu phiếu bình luận, cầu nguyện phiếu. Tô Lang, lần này ta trở về trên đường còn gặp Lâm Bình Chi. Yêu Nguyệt không che giấu trước mặt những người này. Ồ, Nguyệt Nhi gặp hắn sao? Tô tự nhiên biết, xem ra quân cờ Lâm Bình Chi này đã có tác dụng rồi. Ta vốn định cứu hắn, nhưng cuối cùng vẫn thôi, mọi chuyện trở về Thiên Nhân quán nghe ngươi đi. Nhưng Lâm Bình Chi này cũng coi như là người có phúc khí, tuy cửa nát nhà tan, lại có được hai quyển binh giáp võ kinh đang nổi danh trong giang hồ. Tỷ tỷ, cái đó là... Liên Tinh vừa định nói, đã bị Tô tự nhiên ngăn lại. Trương Vô Kỵ cũng rất ngạc nhiên, binh giáp võ kinh này rõ ràng là của Tô thúc thúc mà. Lâm Bình Chi chắc là gặp nguy hiểm rồi, ta thấy không ít người của các môn phái đang truy sát hắn. Yêu Nguyệt nhìn thái độ của muội muội mình, hiểu ra, không nói nhiều. Cũng gần đến lúc rồi, đi gọi Nhậm Kiếm Thủy đến. Tô tự nhiên nói với Nghiêm Trấn Đông. Vâng, chủ nhân. Người của phái võ đang không dám can thiệp vào chuyện riêng của Tô tự nhiên, nhưng cũng đoán được binh giáp võ kinh này có thể xuất phát từ Thiên Nhân quán. Đi lại trong giang hồ, phải có e quê cao, huống hồ Tô tự nhiên có ân tình rất lớn với Võ Đang và Trương Thúy Sơn. Ở Thiên Nhân quán mãi, chán nhỉ, lão Nhậm. Tô tự nhiên hỏi. Cũng được. Chủ công có gì phân phó? Ra ngoài một chuyến đi, còn nhớ Lâm Bình Chi cửa nát nhà tan kia không? Cứu hắn về. Ngay khi Tô tự nhiên đang vận chủ trong Thiên Nhân quán, một đoàn người đã đến gần Giang Ninh. Người đến không ai khác, chính là phái Nga Mi sở hữu Ỷ Thiên Kiếm. Mất Quân. Không ngờ gần đây giang hồ lại xuất hiện nhiều chuyện lớn như vậy. Diệt Tuyệt sư thái đang nói chuyện với đồ đệ của mình. Sư phụ, Trương Thúy Sơn này trốn ở Thiên Nhân quán, vậy thì tung tích của Kim Mao sư vương sẽ khó mà ép hỏi được. Chuyện này quả thật có chút phiền phức, nhưng phái Nga Mi chúng ta nhất định phải tìm được đồ Long Đao, đây mới là đại sự thực sự trước mắt. Sư phụ, nghe nói Tô tự nhiên này đã diệt Thanh Thành, phái Nga Mi chúng ta có thể nào? Thiên Nhân quán này, ta cũng đã nghe nói, cũng không làm điều ác gì. Chúng ta lấy đại nghĩa giang hồ mà nói chuyện với bọn hắn, tự nhiên là được thôi. Diệt Tuyệt sư thái tuy là trưởng môn Nga Mi, nhưng cao thủ đệ nhất thực sự của Nga Mi lại không phải nàng, mà là Độc Cô Nhất Hạc, người sở hữu Song Đao Song Kiếm. Nhờ mặt mũi của Quách Tương và Độc Cô Nhất Hạc, vẫn có không ít người bằng lòng nể mặt Nga Mi. Vậy sư phụ, người nói binh giáp võ kinh này, phái Nga Mi chúng ta có cần không? Phái Nga Mi chúng ta có võ học riêng, không cần tham lam binh giáp võ kinh gì cả. Vậy sư phụ, chúng ta đi Thiên Nhân quán sao? Không, chúng ta trước tiên đi bái phòng Hoa Thiết Cán Hoa đại hiệp của Lạc Hoa Lưu Thủy. Cần tuân sư lệnh. Cùng lúc đó, Lâm Bình Chi đang bị truy sát. Từ khi binh giáp võ kinh xuất hiện, Lâm Bình Chi tuy võ công đại tiến, cũng đã giết một cao phòng, nhưng vì sở hữu hai quyển võ học, không ít thế lực đang truy sát hắn. Lúc này, thượng quan vân của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trường Lập Bang, cùng với không ít cao thủ của Tung Sơn, Hoa Sơn đã vây Lâm Bình Chi lại. Lâm Bình Chi, chỉ cần ngươi giao ra linh tự quyển và diệt tự quyển của binh giáp võ kinh, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Các ngươi những người này, tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ta cũng muốn nhu đoạn, binh giáp võ kinh cũng muốn nhu đoạn, còn vọng xưng là danh môn đại phái, thật sự không biết xấu hổ. Lục bách của phái Tung Sơn rút Tung Sơn trọng kiếm ra, xa xa chỉ vào Lâm Bình Chi. Ngươi ở trong Thiên Nhân quán, chúng ta không động được ngươi. Ngươi bây giờ đã bị Thiên Nhân quán từ bỏ, chi bằng gia nhập Tung Sơn chúng ta, giao ra bí tịch, trưởng môn chúng ta cũng rất thưởng thức ngươi. Lâm Bình Chi bây giờ càng nhìn rõ bộ mặt của những cái gọi là giang hồ hào hiệp này, nghĩ đến lời dặn dò của quán chủ, trong mắt Lâm Bình Chi xuất hiện một tia kiên nghị. Ta Lâm Bình Chi sống là người của Thiên Nhân Quán, chết là quỷ của Thiên Nhân Quán, các ngươi những lũ cá thối tôm giữa cũng xứng gọi là hiệp khách, đều là những kẻ bắt nạt kẻ yếu. Lâm Bình Chi ưỡn ngực thẳng tắp, nhất thời cũng có chút khí thế. Người của Trường Lạc Bang trực tiếp nhất, Trường Lạc Bang chúng ta và bọn hắn không giống nhau, giao hay không giao bí tịch, ngươi đều phải chết. Lâm Bình Chi thân ở đường cùng, trên người có vết thương, khí thế không giảm mà còn tăng. Trường kiếm vỡ nát nắm trong tay, chân khí vận chuyển, nội lực bùng nổ. Cùng lên, bắt hắn lại cùng ép hỏi bí tịch. Bối Hải Thạch ra lệnh một tiếng, khiến không ít người hành động. Thân ở tuyệt cảnh, Lâm Bình Chi mang thương tích, thú cùng vận chiến. Bật dậy, kiếm phong xoay tròn, đều là khí tức tử vong hủy diệt, chính là hoàn vũ tận diệt của diệt tự quyển trong binh giáp võ kinh. Kiếm khí hoành xung, cắt nát tất cả. Kia quang tử vong đã mang đi không ít cao thủ của Trường Lạc Bang. Nhưng hậu quả là, Lâm Bình Chi hao hết nội lực, vô lực ngã quỵ xuống đất. Xong rồi sao? Lâm Bình Chi dùng hết chút nội lực cuối cùng, có chút bất đắc dĩ, mình không hoàn thành được nhiệm vụ của quán chủ sao? Xem ra mình vẫn còn yếu thật. Những người này thấy Lâm Bình Chi ngã quỵ xuống đất, lập tức tất cả đều xông đến. Sư Minh, ngươi có cảm thấy nóng không? Đinh Miễn bên cạnh Lục Bách dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Không sai. Toàn bộ hiện trường đột nhiên gió nóng nổi lên, liên hỏa cuồn cuộn. Một đời một bại một tiếng si, phong kiếm trong đá không hỏi lại. Trăm năm khó mài hận hôm nay, lại đem hổ phách đổi kiếm hồn. Tiếng thơ vang lên, lại khiến Lâm Bình Chi đại hỉ, quán chủ không quên mình, bài thơ này là của Nhậm Tiên Sinh. Hổ gầm vang vọng, kiếm phong sắc bén, kiếm ngàn thắng bất bại năm xưa lại cầm hổ phách, quá khứ bất bại, hận ý hôm nay. Cao nhân phương nào? Bối Hải Thạch thấy khí thế như vậy, liền biết đã gặp đại cao thủ rồi. Nhậm kiếm tùy từ bước ra, không một ai nhìn ra hắn ra bằng cách nào. Lục Bách lại chú ý đến kiếm của hắn. Trường kiếm sắc bén thẳng tắp, dài hơn kiếm đao thông thường, kiếm mang ngân quang lạnh lẽo, kiếm vừa vung lên liền có thể phát ra kiếm khí hình hổ. Hộ thủ có hình hổ văn, uy hiếp như hổ phách kiếm hồn. Là cao thủ dùng trọng kiếm. Kiếm tốt. Tiền bối. Lâm Bình Chi này là bại loại võ lâm, hơn nữa phản bội Thiên Nhân Quán, ai ai cũng có thể giết hắn. Ồn ào. Lâm Bình Chi là người của Thiên Nhân Quán, ta muốn đưa hắn đi. Nhậm kiếm thủy nói xong không thèm để ý đến hắn, mà bước lên phía trước. Cùng ra tay. Những người này đều đã bị sự cám dỗ của binh giáp võ kinh làm mất đi bản thân, vậy mà lại nhất loạt xông về phía Nhậm kiếm thủy. Nhậm kiếm thủy ngửa mặt lên trời hét lớn, hổ phách chấn động, tốc chiến tốc thắng. Kiếm pháp có tiến không lùi, có công không thủ, rút kiếm có hổ phách xung ra, uy lực bạc cân. Từng lần tiếp xúc sắc bén, kiếm chưa ra, đã là kiếm khí tung hành, người chưa động, đều là một mảnh biển giận dữ. Thiết tâm thoái đảng hống kinh lôi. Kiếm chiêu đã ra, Nhậm kiếm thủy, tay kéo hổ phách, biển giận sấm sét, một kiếm đoạn hồn. A, một kiếm, không ít cao thủ đều phun máu. Một chiêu thiết tâm thoái đảng hống kinh lôi đánh bại quần hùng. Chương 41, vô kỵ con không biết, khoe mẽ vô hình mới là chí mạng. Chương 41, vô kỵ con không biết, khoe mẽ vô hình mới là chí mạng. Cầu mọi người lại cho tị đậu thêm ít hoa tươi và phiếu đánh giá đi, dữ liệu đó dữ liệu, tối nay sẽ thêm trường. Đây là lần đầu tiên kiếm khách của Thiên Nhân Quán thể hiện thất bại trong giang hồ, một kiếm đánh bại quần hùng. Lâm Bình Chi cũng vô cùng chấn động, khi hắn làm tạp dịch ở Thiên Nhân Quán, vị Nhậm tiên sinh này nhiều nhất cũng chỉ uống rượu, chế tạo binh khí, không ngờ lại là một kiếm hiệp như vậy. Một kiếm uy phong như thế, nghĩ đến binh giáp võ kinh của mình thì tính là gì? Về Thiên Nhân Quán với ta, ngươi sẽ không chết đâu. Nhậm kiếm thủy cõng Lâm Bình Chi. Chưa nói đến Nhậm kiếm thủy đã đưa Lâm Bình Chi đi, trong thành Giang Linh, người của Thiên Ưng giáo đã chuẩn bị không ít lễ vật để bái phòng Tô Tự Nhiên. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính và Dương Tiêu tuy đã đánh nhau nhiều năm, nhưng trong lòng vẫn có Minh giáo. Mật hàm của Dương Tiêu ghi lại những việc làm của Tô Tự Nhiên ở Tây Vực, hơn nữa Tô Tự Nhiên đã cứu con gái, con rể và cháu ngoại của mình. Là giáo chủ Thiên Ưng giáo, nhất định không thể keo kiệt. Hơn nữa Dương Tiêu trong mật hàm nói rằng, Tô Tự Nhiên thích nhất những vật kỳ lạ và cũng đã tìm thấy di cốt của Dương Đỉnh Tiên trong mật đạo của Minh giáo. Lần này hắn đến, một là để gặp người thân của mình, hai là thật sự muốn kết giao với Tô Tự Nhiên này. Cùng ở Giang Nam, Thiên Ưng giáo kế thừa phong cách của Ân Thiên Chính, quả cảm và có khí phách. Cha, nghe nói người đã làm ông ngoại rồi, con của muội muội không biết có giống người nhà họ Ân chúng ta không? Con trai của Ân Thiên Chính, Ân Giả Vương hỏi. Con của muội muội con, tất nhiên là giống chúng ta. Lần này đến Giang Ninh, ta cũng đã nghe Bạch Uy Thọ mô tả một số điều, ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng ở Thiên Nhân Quán. Giả Vương, con làm việc lỗ mãng, ngàn vạn lần đừng đắc tội Tô công tử. Cứu Tô Tô và Vô Kỵ, coi như có ân với Thiên Ưng giáo chúng ta. Giả Vương đã biết. Cha, rất nhanh. Người của Thiên Ưng giáo đã đến ngoài cửa Thiên Nhân Quán, hôm nay người gác cổng là Lao Đức Nặng. Lão giả Ân Thiên Chính này đến rồi, xem ra lần này Thiên Nhân Quán và Thiên Ưng giáo sẽ giao hảo, ta phải có cơ hội lập tức truyền tin cho Tạ Minh chủ. Thiên Ưng giáo Ân Thiên Chính và Ân Giả Vương bái kiến Tô công tử, mong thông báo một tiếng. Lao Đức Nặng tuy là một người gác cổng, nhưng gần đây cũng có chút yêu thích công việc này, những người trước đây mình không thể với tới, bây giờ gặp mình ai cũng khách sáo. Đáng tiếc, mình vẫn là một nội gián. Công tử chúng ta đã sớm biết Ân giáo chủ sẽ đến, mời vào. Ân Giả Vương liếc nhìn Lao Đức Nặng, dường như đã gặp người này ở đâu đó, nhưng không nhớ ra. Ngay khi đoàn người Thiên Ưng giáo vừa định vào Thiên Nhân Quán, Hoa Thiết Cán cũng dẫn Diệt Tuyệt đến cửa Thiên Nhân Quán. Ân Thiên Chính, ngươi không phải tự xưng là cương manh vô song sao? Sao hôm nay đến Thiên Nhân Quán lại khách khí như vậy? Giọng nói của Diệt Tuyệt vang lên, khiến Ân Thiên Chính và Ân Giả Vương đều không vui trong lòng. Những năm này, tuy Ân Thiên Chính đã phá giáo mà ra, tự lập Thiên Ưng giáo, nhưng đối với Minh giáo trong lòng vẫn rất quan tâm. Diệt Tuyệt những năm này ỷ vào danh môn chính phái, đại nghĩa giang hồ, ỷ tiên kiếm ba pháp bảo này, đại sát giáo đồ mình giáo, thiên ưng giáo cũng bị ảnh hưởng, tự nhiên là hai bên đều không ưa nhau. Một ni cô ỷ vào tổ sư và ỷ tiên kiếm mà khoe khoang khắp nơi thôi, cha, không cần để ý đến nàng. Ân Giã Vương coi thường Diệt Tuyệt. Hay là chúng ta bây giờ ở cửa thiên nhân quán làm một trận trước? Diệt Tuyệt quả nhiên là EQ quá thấp, vậy mà lại buột miệng nói ra câu này. Hoa Thiết Cán lúc này ra là người hòa giải, mọi người đều đến gặp Tô công tử, hà tất phải động thủ, vạn nhất chọc giận Tô công tử, mọi người đều sẽ không dễ chịu đâu. Ân Thiên Chính tất nhiên sẽ không động thủ với Diệt Tuyệt, nhưng vẫn nói một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phái Nga Mi ở trong tay ngươi Diệt Tuyệt thật đáng tiếc. Lúc này, tiếng thơ vang lên. Bằng chăn cửu vạn, lưng meo vạn quán, lưng hạc Dương Châu cưới quần rồi. Việc gian nan, cảnh tàn tạ, vàng bạc không làm giàu anh hùng. Một mảnh thế tình giữa trời đất. Trắng, cũng là mắt. Xanh, cũng là mắt. Ở cửa xảy ra chuyện như vậy, Thiên Đao Tiếu Kiếm Đột, với tư cách là đại quản gia, tự nhiên sẽ ra xử lý. Người của Thiên Đương Giáo và Nga Mi nhìn thấy một công tử quý tộc phong lưu, tao nhã, mặc áo choàng lông vũ đen bay bổng, tiêu sái. Chẳng lẽ đây chính là Tô công tử? Diệt Tuyệt cũng nghi ngờ trong lòng. Nhưng Hoa Thiết Cán vẫn tiếp tục làm người tốt, vị Thiên Đao Tiếu Kiếm Đột này chính là đại quản gia của Thiên Nhân Quán. Ân Thiên Chính và Diệt Tuyệt mới thật sự kinh ngạc, vị công tử này dung mạo tuấn tú, hơn nữa không thể nhìn thấu tu vi võ công, vậy mà chỉ là quản gia của Tô tự nhiên. Ân giáo chủ, công tử chúng ta biết ngươi sẽ đến, mời vào. Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn trước tiên nói chuyện với người của Thiên Ưng giáo, sau đó mới cười nói với phái Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái, vào Thiên Nhân Quán xin tuân thủ quy tắc của Thiên Nhân Quán. Hai bên người ngựa tiến vào Thiên Nhân Quán. Chà cha, Ân Tố Tố đã 10 năm không gặp Ân Thiên Chính, lập tức lao ra. Tố Tố, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ân Thiên Chính nước mắt lưng tròng. Muội muội, ngươi không biết những năm này, cả nhà nhớ ngươi biết bao. Ân Giã Vương chỉ có một muội muội này. Trương Thúy Sơn cũng đội vàng hành lễ, Ân Thiên Chính nhìn con rể của mình, vẫn rất hài lòng. Vô Kỵ, gọi ông ngoại. Dập đầu cho ông ngoại. Ân Tố Tố nói, bảo Trương Vô Kỵ ra. Trương Vô Kỵ có chút tò mò nhìn ông lão này, mới rụt rè gọi một tiếng ông ngoại. Tốt tốt tốt. Ân Thiên Chính vừa định đỡ Trương Vô Kỵ dậy, vậy mà phát hiện với công lực nhiều năm của mình, đứa bé Vô Kỵ này lại không đỡ nổi. Nhìn kỹ lại, trong mắt Vô Kỵ mơ hồ, một tia sáng nhạt nhòa. Cháu ngoại của mình vậy mà là cao thủ nội lực đạt đến cảnh giới rất cao sao? Vô Kỵ, con bao nhiêu tuổi rồi? Ân Thiên Chính hỏi. Ông ngoại, 8 tuổi rồi ạ. Tu vi nội lực này, cái quái gì mà 8 tuổi chứ? Diệt Tuyệt cũng chú ý đến Trương Vô Kỵ, dù sao đứa trẻ nhỏ như vậy, còn chưa biết thu liễm tu vi, chân khí trên người Trương Vô Kỵ, thật sự giống như sông lớn sóng cuộn. Vô Kỵ, con luyện công phu gì vậy, có muốn ông ngoại dạy con Thiên Ưng Thần Trảo của nhà họ Ân chúng ta không? Không cần ạ. Ông ngoại, con ở Thiên Nhân Quán, chú ấy dạy con rất nhiều thứ, rất nhiều võ công. Ví dụ như Diệt Huyễn Thần Công, Binh Giáp Võ Kinh, Phật Kiếm Đại Sư dạy con kiếm pháp, Cùng Đao Thúc Thúc dạy con đao pháp, Nam Cung A Di dạy con kinh công. Trương Vô Kỵ nói một câu, Ân Thiên Chính và Ân Giã Vương lại run lên trong lòng, Thiên Nhân Quán này quả nhiên là khác biệt. Chú ấy, Vô Kỵ con không biết, khoe mẽ vô hình mới là chí mạng. Ân Giã Vương vốn muốn hỏi, chính là Tô công tử đó. Ân Tố Tố nói, Tô công tử rất thích Vô Kỵ, các đại hiệp của Thiên Nhân Quán cũng đều dốc lòng truyền thụ, thành tựu sau này của Vô Kỵ sẽ không thấp đâu. Ân Thiên Chính càng thêm cảm kích, đang chuẩn bị hỏi chuyện. Chương 42, Vô Kỵ, con đi tát mấy cái vào mặt nì cô yêu quái kia cho ta. Chương 42, Vô Kỵ, con đi tát mấy cái vào mặt nì cô yêu quái kia cho ta. Vô Kỵ, có phải ông ngoại và cậu của con đến rồi không? Giọng nói của Tô Tự Nhiên vang lên, gần đây cảnh giới võ học của Tô Tự Nhiên dường như đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu không cùng. Ân Thiên Chính và Diệt Tuyệt mới nhìn thấy Tô Tự Nhiên trước mắt. Ân Thiên Chính vốn cho rằng Trương Thúy Sơn và Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn đã có thể coi là mỹ nam rồi, nhưng trước mặt Tô Tự Nhiên vẫn ảm đạm thất sắc. Và phía sau Tô Tự Nhiên vậy mà có 4 mỹ nhân, mỗi người một vẻ, chính là Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Phương Hương và Nam Cung Phó Sạn. Thực lực của Thiên Nhân Quán thật sự cao minh, chẳng trách Dương Tiêu nói không thể đối địch. Ân Thiên Chính nghĩ trong lòng, với tư cách là lao giang hồ, lập tức nắm quyền. Diệt Tuyệt không ngờ Thiên Nhân Quán không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà mấy vị này e rằng đều là những nhân vật nổi tiếng trên Yên Chi bảng rồi. Thiên Ưng Giáo Ân Thiên Chính bái kiến Tô công tử. Tô Tự Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, khách khí rồi. Ngươi sinh được một đứa cháu ngoại tốt, ta rất thích Vô Kỵ. Sau này Thiên Ưng Giáo nếu có khó khăn gì, có thể đến Thiên Nhân Quán của ta. Câu nói này của Tô Tự Nhiên khiến Ân Thiên Chính hiểu ra, hóa ra mình là nhờ phúc của cháu ngoại. Diệt Tuyệt, Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược còn nhỏ tuổi đều nhìn vị công tử trước mắt này. Và điều buồn cười nhất là, bên trong Thiên Nhân Quán, khi Triệu Mẫn nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, trong lòng vậy mà dâng lên một cảm giác chán ghét nồng đậm. Chu Chỉ Nhược cũng chú ý đến Triệu Mẫn, trong lòng cũng không thoải mái. Phái Nga Mi bái kiến Tô công tử, lần này Nga Mi chúng ta đến Giang Ninh, hy vọng Tô công tử có thể gia nhập liên minh chính phái, cùng nhau đối phó Minh giáo. Diệt Tuyệt cũng không che giấu, mà trực tiếp mở miệng nói rõ ý đồ. Tô Tự Nhiên cũng phục lão ni cô này. Từ khi sư minh cô hồng tử của nàng bị Dương Tiêu tức chết, nàng liền khắp nơi cùng cái gọi là chính phái giết người của Minh giáo, thật sự là một người vừa ích kỷ lại vừa cố chấp. Diệt Tuyệt, Tô Tự Nhiên nói không khách khí lắm, phái Nga Mi các ngươi lợi hại như vậy, tại sao không tự mình đi tiêu diệt Minh giáo? Chuyện của chính phái đương nhiên là mọi người cùng làm. Đúng rồi, Trương Ngũ Hiệp, lần trước Tống Đại Hiệp đã đồng ý yêu cầu của liên minh rồi. Diệt Tuyệt chuyển chủ đề, vậy mà lại hỏi Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn mới trở về Trung Nguyên, rất nhiều chuyện đều không biết, ta đoán đại sư minh của ta cũng đã bị gian nhân che mắt rồi. Ân Giã Vương vẫn là một kẻ thích cái lý, em dễ, không cần để ý đến nàng ta, Diệt Tuyệt này đánh không lại Minh giáo, khắp nơi kêu gọi người rút, thật sự là làm mất mặt phái Nam Y. Diệt Tuyệt mặt tái xanh, Tô công tử, ta biết Thiên Nhân quán các ngươi không can thiệp quá nhiều chuyện thị phi, nhưng ta cũng nghe nói ngươi ở đại hội Tương Dương vì Trung Nguyên, đã đánh chết 7 đại cao thủ của Đại Nguyên, cũng là người hiểm nghĩa. Minh giáo làm nhiều điều bất nghĩa, ai ai cũng có thể giết. Tô tự nhiên ghét nhất kiểu nói này. Lập tức nói, ta đối với Quách Tĩnh vẫn có vài phần kính phục, phái Nga Mi các ngươi cũng chỉ ỷ vào nhân mạch của Quách Tương thôi. Trong Thiên Nhân quán chúng ta, từ trước đến nay không tùy tiện động võ, nhưng ta muốn đánh cược với ngươi một ván. Cái gì? Diệt Tuyệt nắm chặt ỷ thiên kiếm trong tay. Ta từ trước đến nay không thích cái gọi là đại nghĩa gì cả, nhưng ta thích đánh cược, cực thì cực ngươi không thắng được Trương Vô Kỵ. Tô tự nhiên nói xong tay còn chỉ vào Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt trong lòng vô cùng tức giận, ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Ta đường đường là một trưởng môn phái Nga Mi vậy mà không đánh lại một đứa trẻ 8 tuổi sao? Tô công tử, ngươi đùa quá chớ rồi. Diệt Tuyệt tức giận nhìn Tô tự nhiên. Ta nói thật đó, hơn nữa còn có tiền cược. Ta thắng thì các ngươi rời khỏi Thiên Nhân quán, sau này phái Nga Mi không được phép bước vào Giang Ninh một bước. Ta thua thì sẽ cùng các ngươi đi một chuyến Quang Minh đỉnh, đồng thời tìm cách giúp các ngươi tìm thấy Cửu Âm chân kinh mà phái Nga Mi các ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Khi hạ, Ân Thiên Chính và Ân Giá Vương lập tức bị ván cược lớn này làm cho kinh hãi, Cửu Âm chân kinh đó là võ học bảo điển, nghe nói Quách Tương và Quách Tĩnh cũng đã học qua. Ván cược của Tô công tử lớn như vậy, lẽ nào cháu ngoại, cháu trai của mình thật sự ưu tú đến thế sao? Hắn chẳng qua là một đứa trẻ. Ta sợ ra tay quá mạnh, làm tổn thương đứa trẻ này. Diệt Tuyệt vẫn đang khoe mẽ. Ta sợ Trương Vô Kỵ sẽ làm tổn thương ngươi. Liên Tinh cung chủ lên tiếng. Gần đây, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng không biết con trai mình rốt cuộc đã học được gì, nhưng Tô tự nhiên vậy mà lại để hắn và Diệt Tuyệt tỉ thí, chắc là Tô tự nhiên đã truyền thụ võ học thượng thừa gì đó. Diệt Tuyệt lại không nghĩ như vậy, nàng cho rằng Tô tự nhiên là thấy Ân Thiên Chính bọn hắn ở đây, rồi lấy hình thức đánh cược để tham gia liên minh chính phái của mình, như vậy có thể không đắc tội người khác, rồi cũng có thể tham gia đối phó Minh giáo. Tâm cơ thật sâu. Tô công tử, ta bằng lòng tỉ thí với đứa trẻ này, nhưng mà, hy vọng Tô công tử sau này nói lời giữ lời. Diệt Tuyệt đeo ỷ thiên kiếm sau lưng, căn bản không muốn dùng vũ khí. Tô tự nhiên thầm cười trộm, Trương Vô Kỵ dưới sự chỉ dạy của mình đã học được không ít võ học cao thâm, chỉ thiếu thực chiến mà thôi. Diệt Tuyệt vừa hay thích hợp làm một hòn đá mài dao. Vô Kỵ con lại đây. Tô tự nhiên vẫy tay. Trương Vô Kỵ chạy lên, chú ấy ghét nàng ta. Vô Kỵ, con đi tát mấy cái vào mặt nhì cô yêu quái này cho ta. Ân Thiên Chính có chút lo lắng. Tô công tử, Vô Kỵ hài nhi tuổi còn nhỏ, nếu không được, để lão già này dùng thiên ứng thần trảo lĩnh giáo ỷ thiên kiếm của Nga Mi. Không ngờ Trương Vô Kỵ lại nắm lấy hai tay đang ôm quyền của ông ngoại. Ông ngoại, chú ấy bảo con thử những gì con đã học gần đây. Giống như cha con kiểm tra bài vậy, con phải thể hiện thật tốt. Đi đến phía trước, Trương Vô Kỵ làm một thủ thế tỉ thí. Sự chú ý của tất cả mọi người trong Thiên Nhân quán đều tập trung vào đây. Diệt Tuyệt vốn định nói những lời như đứa trẻ nhường ngươi ba chiêu, nhưng Trương Vô Kỵ đã bắt đầu ra tay. Quyền ra, vậy mà mang theo một vòng tan ảnh. Chính là thất thương quyền do Tạ Tốn truyền thụ. Trương Vô Kỵ lúc này vì ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, ngũ tạng lục phủ cực kỳ mạnh mẽ. Thất thương quyền sử dụng không có tác dụng phụ mà còn cực kỳ cứng mãnh. Diệt Tuyệt phản đòn, vận dụng Nga Mi Cửu Dương công để chống đỡ, quyền trưởng giao nhau, vậy mà bị chấn lùi mấy bước. Trương Vô Kỵ được thế không tha người, một bước bay lên, khinh công phiêu dật, cực kỳ đẹp mắt, chính là khinh công phong tuyết hành do Nam Cung Phó Xạ truyền thụ. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ biến quyền thành trưởng, một tay giơ lên trời. Diệt Viễn Thần Công thức thứ nhất, nô. Diệt chân. Diệt Viễn Thần Công tuy chỉ có 3 thức, nhưng công có thể phân giải vạn vật trên thế gian, phân giải vật vô sinh thành các hạt cực nhỏ, lơ lửng di chuyển. Thủ có thể thay đổi hình thái cơ thể, hóa giải bất kỳ trường khí, chiêu thức tấn công nào. Trương Vô Kỵ tuổi nhỏ, chỉ mới nắm giữ một thức, nhưng đã khiến Ân Thiên Chính và Trương Thúy Sơn cùng những người khác kinh ngạc không thôi. Phật quang phổ chiếu, tứ tượng trưởng. Diệt Tuyệt không còn che giấu, dốc toàn lực ra tay. Chương 43, thân thể hương, thật sự vừa thơm vừa mềm, cầu dữ liệu bổ trường. Chương 43, thân thể hương, thật sự vừa thơm vừa mềm, cầu dữ liệu bổ trường. Các đại đại, hoa tươi, phiếu đánh giá, đẩy hương lên, mọi người xông lên, lát nữa sẽ thêm chương thứ 5. Diệt Tuyệt lúc này mới hiểu ra, vì sao Tô tự nhiên lại tự tin đến vậy. Chỉ trong 2 chiêu, Trương Vô Kỵ tiểu tử này ít nhất đã sử dụng 3 loại tuyệt học, trong đó có 2 loại đều là võ học đỉnh cấp. Diệt Tuyệt và Trương Vô Kỵ song trưởng giao nhau, cảm giác nội lực và trưởng lực của mình lại tiêu tán từng tấc. Trương Vô Kỵ biến trưởng thành chảo, lại là tiểu cầm nã thủ của võ đang, một tay ấn chặt cổ tay Diệt Tuyệt, tay kia vung một cái tát lớn, hung hăng tát 3 cái vào mặt Diệt Tuyệt. Yêu Nico, yêu Nico, yêu Nico. Diệt Tuyệt vừa hận vừa giận, không thể nhịn được lửa giận trong lòng. Nga Mi Cửu Dương công lại bùng phát, lại là một chiêu kim đỉnh miên trưởng của Nga Mi. Trương Vô Kỵ không lùi không tránh, toàn thân nội lực hóa thành màu đen huyền, khí lưu xung quanh chấn động, nền đất và xà nhà của Thiên Nhân quán dường như muốn sụp đổ. Tô tự nhiên một tay nâng lên, tạo thành khí trường hình tròn, chặn đứng sự giao tranh của Trương Vô Kỵ và Diệt Tuyệt. Trương Vô Kỵ lại ra tay, hiển nhiên là chiêu đầu tiên của phế tự quyển trong binh giáp võ kinh thượng đẳng, Huyền Hoàng Phế Thế. Hàn băng liệt hỏa, âm dương chi khí cùng chấn động. Chiêu này vừa ra tay, những người của các môn các phái lén học binh giáp võ kinh, dường như đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không thể nào, một đứa trẻ 8 tuổi lại có bản lĩnh như vậy, ngươi Trương Vô Kỵ là võ thần chuyển thế sao? Diệt Tuyệt không dám khinh thường nữa, ỷ thiên kiếm sau lưng xuất vỏ, chính là tuyệt chiêu Diệt Kiếm và Tuyệt Kiếm của Nga Mi. Nhưng phế tự quyển trong binh giáp võ kinh thượng đẳng há là võ học đơn giản, phối hợp với Diệt Viễn Thần Công, ỷ thiên kiếm của Diệt Kiếm không có chỗ nào để ra tay, bị đánh bay mười mấy mét. Sư phụ, Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược cùng các đệ tử Nga Mi đều vô cùng căng thẳng. Võ công sư phụ cao như vậy, đứa trẻ kia nhất định là biết yêu pháp. Đinh Mẫn Quân nói trước, yêu pháp, đó là võ học cực kỳ cao cấp, các ngươi Nga Mi chính là mồm mép cái này. Ân Giã Vương khinh thường trêu chọc, tuy nhiều người không thích Diệt Tuyệt, nhưng dù sao cũng là một trưởng môn nhân, bị đứa trẻ 8 tuổi tát ba cái, tự nhiên không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Ỷ Thiên kiếm kiếm khí tung hành, muốn xé rách Trương Vô Kỵ. Ân Tiên Chính, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đều vô cùng căng thẳng, họ đương nhiên không biết công thể của Diệt Huyễn Thần Công có bao nhiêu bug. Đương đương một đời trưởng môn, đánh một đứa trẻ, lại phải dùng Ỷ Thiên kiếm. Ân Tiên Chính vừa nói ra, khiến Diệt Tuyệt tức đến mức trực tiếp thổ huyết. Là trưởng môn Nga Mi, danh tiếng môn phái quan trọng hơn danh tiếng của mình. Diệt Tuyệt không hề lay động, đối với Trương Vô Kỵ thực sự đã nổi sát ý. Đưa cho Vô Kỵ một binh khí. Tô tự nhiên mở miệng. Nam Cung Bột Xạ vốn định ném Xuân Lôi Tú Đông cho Trương Vô Kỵ, nhưng có người nhanh hơn, chính là Thiên Bất Cô, ném thanh đao do Nhậm Kiếm Thủy để lại cho Trương Vô Kỵ. Một thanh đao cong đơn giản, một mạng, thân đao thon dài và mũi nhọn sắc bén, trôi đao màu đồng cuốn dây bông, là vũ khí mà Nhậm Kiếm Thủy dùng khi bỏ kiếm tiêu trầm. Trương Vô Kỵ vừa nhận lấy khúc nhận câu đao. Nam Cung Bột Xạ, loạn thế cùng đao, Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn ba vị đao khách liền chăm chú nhìn đứa trẻ này, muốn xem Trương Vô Kỵ rốt cuộc sẽ dùng đao pháp gì. Thanh đao đột nhiên xuất hiện, Diệt Tuyệt cũng không để ý tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ỷ Thiên kiếm khí, kiếm pháp của Diệt Tuyệt cao minh hơn nhiều so với trưởng pháp và nội công. Trương Vô Kỵ nhận ra đây là bội đao của Nhậm Kiếm Thủy, cũng lo lắng bị hỏng, xoay đao thu về, sử dụng chính là Cuồng Long Bắt Chẳng Pháp. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ như phi long, xoay tròn nhảy lên không trung và dùng sống đao áp sát cơ thể, khi đạt đến điểm cao nhất, thân đao từ từ song song với vai và tăng tốc độ xoay. Nương tụ nội lực toàn thân tập trung vào trung tâm cơ thể, khi tốc độ đạt đến cực hạn, thuần theo lưới đao phóng ra 10 đạo đao khí mạnh mẽ chấn động thế gian, như thể là mấy con bạch long với tư thế gầm thét trời cao nhanh chóng bay xuống đất. Là Hô Long Khiếu Thiên của ta. Loạn Thế Cuồng Đao ha ha cười lớn. Đao khí rơi xuống, Diệt Tuyệt không có cách nào cận chiến. Tô tự nhiên cũng rất kinh ngạc, kinh nghiệm chiến đấu của Trương Vô Kỵ rất kém, nhưng có thể bản năng vận dụng linh hoạt các môn võ công, đây chính là thiên phú. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Vô Kỵ lại sử dụng thập nhất đỉnh của Nam Cung Bộc Sạn, tuy không đạt được thần thủy, nhưng đao đi quỷ dị, đã đặt đao lên cổ Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt sắc mặt xám như cho tàn, xấu hổ phẫn nộ khó kìm, Nga Mi chúng ta thua rồi, sau này đệ tử Nga Mi không được phép đặt chân vào Giang Ninh. Trong đó thú vị nhất chính là Chu Chỉ Nhược, nàng nhìn Trương Vô Kỵ, khắc sâu hình ảnh cậu bé này vào lòng. Trương Vô Kỵ thật sự đã đánh thắng Diệt Tuyệt sư thái, Ân Thiên Chính có chút không thể tin được, với võ công của hắn đánh bại Diệt Tuyệt không phải là không thể, nhưng Ỷ Thiên kiếm trong tay Diệt Tuyệt, hắn cũng phải cẩn thận. Bây giờ, cháu ngoại của mình, trong khoảng thời gian ở Thiên Nhân Quán, lại có thể đánh bại một trưởng môn phái, thật sự là không dám nghĩ. Hoa Thiết Cán thấy Diệt Tuyệt đắc tội Thiên Nhân Quán, lại bị một đứa trẻ đánh chạy, trong lòng cũng căng thẳng, thầm hận Diệt Tuyệt không biết cách đối nhân xử thế. Hoa Nhị Thúc, công tử sẽ không trách người đâu, những người Nga Mi này luôn tự cho mình là đúng, người về trước đi. Thủy Sinh lo lắng Hoa Thiết Cán là huynh đệ kết nghĩa của cha mình, sợ hắn bị Tô Tự Nhiên trách mắng, vội vàng mở miệng. Tô Tự Nhiên căn bản không coi trọng Hoa Thiết Cán, cũng không để ý đến hắn. Nhậm Kiếm Thủy lại trở về Thiên Nhân Quán, Lâm Bình Chi trên lưng đã hôn mê, nhưng nhìn thấy thanh đao trong tay Trương Vô Kỵ, mới phản ứng lại, "Vô Kỵ, con cầm đao của Nhậm bá bá làm gì?" Trương Vô Kỵ lập tức ngượng ngùng, sau đó Nhậm Kiếm Thủy lập tức không hỏi thêm, mà nói, "Lâm Bình Chi bị trọng thương, rất nhiều người bây giờ đang thèm muốn binh giáp võ kinh." Tô Tự Nhiên tâm trạng có chút phức tạp, hắn tuy không coi trọng Lâm Bình Chi, nhưng dù sao đi nữa, Lâm Bình Chi là tạp dịch của Thiên Nhân Quán. Chuyện mình dặn dò cũng đã làm được, không thể để hắn chết. Bất ô, ngươi đi cứu chữa Lâm Bình Chi một chút, ta muốn xem những môn phái bang hội nào dám ra tay với tạp dịch của Thiên Nhân Quán ta. Vâng. Tiếp theo, để mọi người tự giải tán. Tô Tự Nhiên mới thấy, Hương Hương lại mặc một bộ sa y mỏng manh đi vào phòng ngủ của mình. Sao vậy? Hương Hương. Công tử. Giao Nguyệt tỷ tỷ và Liên Tinh tỷ tỷ đều là nữ nhân của ngài rồi. Hương Hương cũng muốn làm nữ nhân của ngài. Là Nguyệt Nhi và Tinh Nhi bảo ngươi đến đúng không? Hương Hương công chúa không nói gì, cởi bỏ xiêm ý của mình, xin công tử thương xót Hương Hương. Tô Tự Nhiên lắc đầu, đời người sống trên đời, chẳng phải là để cầu tự tại sao? Trong chốc lát, nến đỏ lay động 3000 bóng, uyên ương hí thủy nhân gian. Hương Hương, nàng thật sự vừa thơm vừa mềm. Ngài trêu chọc ta. Chương 44, Cực Tâm Tiền Kiếm, Hồ Điệp Quân Diệt Trường Lạc Bang. Chương 44, Cực Tâm Tiền Kiếm, Hồ Điệp Quân Diệt Trường Lạc Bang. Cầu phiếu đánh giá, các thân mến, vừa tăng ca xong, liền cố gắng thêm trường, ủy cầu ủng hộ. Ngày hôm sau, khi Tô Tự Nhiên thức dậy, trời đã nắng gắt. Hương Hương vì vừa mới phá thân, không thể động đậy, Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn Tô Tự Nhiên, khiến Tô Tự Nhiên đặc biệt ngượng ngùng. Có người nào đó thật là thú vị, cái gì mà vừa thơm vừa nhuận chứ? Liên Tinh trêu chọc. Tinh Nhi, ngươi vậy mà lại nghe lén. Tô Tự Nhiên nghiêm túc nói. Tô Lang, sau này nữ nhân của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng tỷ muội chúng ta là người đầu tiên đi theo ngươi, không được bạc tình bạc nghĩa nhé. Tô Tự Nhiên một tay nắm lấy Yêu Nguyệt, một tay nắm lấy Liên Tinh. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc tình bạc nghĩa đâu. Tô Tự Nhiên nghiêm túc nói. Được rồi, tỷ muội chúng ta không trêu ngươi nữa. Hương Hương muội muội cần một vài thứ tốt, huyết bổ đề của ngươi đâu? Những dược liệu quý giá của ngươi đâu? Còn nữa, ngươi phải tìm cho Hương Hương muội muội một công pháp thích hợp với thể chất của nàng. Nói đến đây, Tô Tự Nhiên gật đầu, mình đã vào mật thất. Khoảng thời gian gần đây, Lâm Bình Chi và Trương Vô Kỵ đã kiếm cho hắn không ít điểm vô địch, tổng cộng có 15 vạn điểm. Hắn cũng bắt đầu chọn công pháp cho Hương Hương công chúa. Phần như yếu thuật, 50.000 điểm vô địch, uy lực quá lớn, nhưng không thích hợp với Hương Hương. Minh khí võ điển, 80.000 điểm vô địch, nhưng vẫn không thích hợp với Hương Hương. Hoa Hoàng bổ thiên quyết, 70.000 điểm vô địch, thích hợp với Hương Hương, nhưng lại giống một điện tịch tu hành hơn. Khó quá. Ngay khi gần như muốn từ bỏ, Tô Tự Nhiên nhìn thấy một bộ công pháp rất tốt là Cực Tâm Thiền Kiếm. Công pháp của Kiếm Chi Sơ, 80.000 điểm. Chính là ngươi rồi. Cực Tâm Thiền Kiếm uy lực lớn, lại có đặc tính nội hàm chân khí. Vẫn còn lại một ít điểm vô địch, Tô Tự Nhiên liếc nhìn hệ thống của mình, chọn thích lịch hiệp khách, một con bướm. Yêu Nguyệt và Liên Tinh chắc đang nói chuyện với Hương Hương, mình đi xuống lầu. Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn chủ động báo cáo. Ân Thiên Chính và Ân Giã Vương đã rời đi, nhưng trước khi đi hy vọng Tô Tự Nhiên có thời gian ghé Thiên Ưng giáo chơi. Còn Lâm Bình Chi bị thương rất nặng, dưới y thuật của Thiên Bất U, vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng theo một số mô tả của Nhậm Kiếm Thủy, Tung Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thần Quyên Môn, Trường Lạc Bang, Tô Tự Nhiên đã để mắt đến một môn phái. Thay vì nói là môn phái, chi bằng nói là bang phái. Tô Tự Nhiên muốn giết một gian trăm, để những người đó biết rằng, ngay cả tạp dịch của Thiên Nhân Quán cũng không cho phép người khác bắt nạt. Và người thích hợp nhất để làm việc này đương nhiên là hiệp khách vừa được hệ thống đổi ra, Âm Xuyên Hồ Điệp Quân. Sự xuất hiện của Hồ Điệp Quân hoàn toàn khác với ánh sáng trắng lóe lên của những người khác, mà là chủ động đi vào Thiên Nhân Quán, không biết có phải là sở thích quái đản của hệ thống không. Kẻ xấu có khí phách của kẻ xấu, quy tắc có góc cạnh của quy tắc, sát thủ có góc nhìn của sát thủ, trò chơi có sức hấp dẫn của trò chơi. Loạn Thế Cuồng Đao và Thiên Đao Tiếu Kiếm Đột, Nam Cung Phó Xạ cảm nhận được đao khách, nhưng tôi tự nhiên lại ra hiệu cho mọi người tản ra. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân, sát thủ truyền thuyết của Bắc Vực, đao pháp thâm bất khả chắc, là đao khách đệ nhất Bắc Vực, có phong cách, nguyên tắc riêng, cả đời yêu nhất Hồ Điệp. Xuất hiện tại Thiên Nhân Quán, Hồ Điệp Quân bái kiến chủ công và các vị. Bách Hiểu Sinh khoảng thời gian này không chỉ viết sách cho Tô Tự Nhiên, mà ngay cả Thiên Nhân Quán cũng là một đại truyền riêng. Càng ngày càng nhiều cao thủ, Thiên Nhân Quán trong lòng hắn đã vượt qua một số đại phái ngàn năm, càng không cần nói đến Tô Tự Nhiên đang ngồi trên ghế rồi. Hồ Điệp Quân, có một chuyện cần ngươi làm một chút. Chủ công xin phân phó. Tạp dịch Lâm Bình Chi của Thiên Nhân Quán chúng ta gần đây sau khi từ Phúc Kiến trở về, bị các đại môn phái tập kích trọng thương. Ta cần dùng máu để lập uy, vậy thì hãy bắt đầu từ một bang hội tên là Trường Lạc Bang đi. Đã nhận. Những người như Phật Kiếm, Loạn Thế Cùng Đao, Nhậm Kiếm Thủy không thích hợp làm chuyện diệt môn giết người, nhưng Hồ Điệp Quân lại là lựa chọn rất thích hợp. Tô Tự Nhiên sắp xếp công việc xong, đã là buổi trưa. Hương Hương lần đầu làm vợ, vô cùng ngượng ngùng, nhưng Tô Tự Nhiên vẫn rất chu đáo đưa Cực Tâm Thiền Kiếm cho Hương Hương. Nguyệt Nhi, Tinh Nhi, các ngươi trước tiên chỉ điểm Hương Hương luyện thành Minh Ngọc Công, sau đó quyển Cực Tâm Thiền Kiếm này, các ngươi có thể cùng nhau tham ngộ. Lang Quân, ngươi còn không biết sao? Cái gì? Ta và muội muội đã bàn bạc rồi, Hương Hương chính là Tam Cung chủ của Di Hoa Cung rồi. Tô Tự Nhiên không ngờ, ba người phụ nữ vậy mà lại có quan hệ tốt như vậy, nhưng hắn như vậy cũng đỡ lo không ít. Hương Hương và hai tỷ tỷ đã bàn bạc rồi, tiếp theo, mỗi người mỗi ngày sẽ ở cùng Tô Lang một đêm. Tuyển phi sao? Tô Tự Nhiên nghĩ, nhưng không nói ra. Người đó, thật là tiện cho ngươi rồi. Yêu Nguyệt lúc này giống như một tiểu nữ nhân bình thường đang ghen tuông. Hai ngày sau, tổng đà của Trường Lạc Bang. Bối Hải Thạch đang họp với các đường chủ, hai ngày gần đây, các đường chủ của Trường Lạc Bang ở khắp nơi đều chết một cách bí ẩn, hơn nữa đều chết dưới tay danh gia đạo pháp. Bối tiên sinh, lần này Trường Lạc Bang chúng ta rốt cuộc đã chọc phải ai rồi, vậy mà lại chết nhiều hương chủ như vậy? Bối tiên sinh, có thể nào là người của phái Tuyết Sơn Làng Không, hoặc là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta tại Yên Khách? Có thể nào là người của hiệp khách đảo đã đến sớm? Bối Hải Thạch lúc này cũng không biết phải nói sao, Trường Lạc Bang tuy ra nghiệp lớn, nhưng quả thật đã đắc tội không ít người. Bối Hải Thạch với tư cách là trưởng lão vẫn rất lý trí. Phái Tuyết Sơn dùng kiếm pháp, ta Yên Khách và người của hiệp khách đảo đều giỏi trường pháp, chúng ta không hề chọc phải danh gia đạo pháp. Vậy có thể nào là lão giả An của Kim Đao Trại không? Mễ Đường chủ hỏi. Dựa vào hắn, còn không đánh lại ngũ hành lục hợp trưởng của ta, hơn nữa, đao pháp của hắn bình thường, không đáng nhắc đến. Ngay khi người của Trường Lạc Bang đang thảo luận chuyện này, tổng đà của Trường Lạc Bang vậy mà lại bay lên không ít hồ điệp. Trong màn trời hồ điệp bay lượn, một nam nhân mặc áo đỏ, vai trái có trang trí hình hồ điệp, đẹp trai tiêu sái như không có ai bước vào tổng đà của Trường Lạc Bang. Bối Hải Thạch chú ý thấy, người này mang theo hai thanh đao có hình dáng tương tự nhưng kích thước khác nhau, phần hộ thủ nối liền với thân đao có hình dáng cánh bướm xuề ra. Chắc hẳn chính là đao khách đã ra tay với Trường Lạc Bang rồi. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn đối với Trường Lạc Bang chúng ta tận diệt? Bối Hải Thạch vận dụng nội lực, những trưởng lão và đường chủ của Trường Lạc Bang cũng vô cùng căng thẳng. Thiên Nhân Quán, Lâm Bình Chi. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân nói ra câu này, hai thanh đao trong tay đồng thời động. Lưỡi ngắn là hồ điệp đao, lưỡi dài là hồ điệp trảm, thân đao mảnh dài, tốc độ chém sắc bén, từ thân đao sẽ bay ra rất nhiều hồ điệp. Và Hồ Điệp Quân là tùy theo chiêu đao thi triển khác nhau mà thay đổi sử dụng các loại đao khác nhau, hồ điệp đao lưỡi ngắn thích hợp ám sát tập kích, còn hồ điệp trảm lưỡi dài thích hợp đối chiến trực diện. Chương 45, Trường Lạc Diệt, vô tình đến cửa. Chương 45, Trường Lạc Diệt, vô tình đến cửa. Các đại nhân, hãy cho thêm phiếu đánh giá đi, thêm nguyện phiếu đi, thêm hoa tươi đi, vị tiên sinh này xin đợi. Trường Lạc Bang chúng ta tuy cũng coi như là đại phái hắc đạo, nhưng không hề đắc tội Thiên Nhân Quán, hà tất phải tận diệt như vậy? Huống hồ Lâm Bình Chi kia đã rời khỏi Thiên Nhân Quán rồi. Bối Hải Thạch trong lòng không vui, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ các đường chủ trưởng lao dưới quyền. Ta là một sát thủ, chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ công. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân nhìn Trường Lạc Bang chúng nhân, thanh đao trong tay đã khóa chặt mấy trưởng lão có lý. Đã là huynh đệ trong giới sát thủ, thì không nên có giá nào không thể trả. 1 triệu lượng vàng thì sao? Trường Lạc Bang chúng ta ra nghiệp lớn, mua mạng cho mình thì sao? Bối Hải Thạch vẫn là bộ mặt của một thương nhân. Ta rất đắt. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân không nói thêm lời thừa, tay trái hồ điệp đao, tay phải hồ điệp trảm. Đắm chìm trong ác mộng đi. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân động, tốc độ quỷ dị. Ra tay. Bối Hải Thạch ra lệnh cho người của Trường Lạc Bang xông lên. Giao thủ tức là quyết định sinh tử. Bướm ảnh bay lượn, đao quang sắc bén. Đối thủ trước mắt hoàn toàn không có chút hơi thở hay cảm xúc nào, chỉ có sát khí càng lúc càng lạnh. Mỗi bước, mỗi đao đều như một cỗ máy giết người, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ chết. Hai thanh đao không chút giữ lại, thủ pháp giết người cực đoan và tối thượng nhất, cao thủ của Trường Lạc Bang trở tay không kịp, mỗi bước đi đều có một cao thủ chết dưới đao của Hồ Điệp Quân. Bối Hải Thạch vốn tưởng rằng sau khi Tư Đồ Hành chết, mình có thể độc chiếm Trường Lạc Bang, cộng thêm ngũ hành lục hợp trưởng, cùng với Đạt Ma lão tổ dịch cân thần công đồ, xưng bá võ lâm. Nhưng không ngờ đao khách trước mắt lại khiến mộng đẹp của hắn tan vỡ. Thấy Hồ Điệp Quân đại sát tứ phương, Bối Hải Thạch không còn che giấu, dốc toàn lực ra một kích. Ngũ hành quái, cộng thêm vô thượng nội công Đạt Ma lão tổ dịch cân thần công đồ. Trong nháy mắt, đã là cực chiêu xuất thủ, thế mạnh lực trầm, khí thế không tầm thường. Nhưng Hồ Điệp Quân lấy xảo phá lực, thập tam điệp ảnh lại hiện ra phiêu dật. Đột nhiên một tiếng keng vang lên, viết nên chương cuối cho thắng bại. Sau cực chiêu, là sự tĩnh lặng như chết. Đây là đao pháp gì? Bối Hải Thạch có chút không dám tin, cao thủ giao chiêu chỉ trong khoảnh khắc, trường lực bị phá, cổ hắn lạnh toát, hắn biết, hắn đã bại rồi. Hồng Điệp Thiên Văn Trảm. Bối Hải Thạch còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi cổ phun ra một bầu nhiệt huyết, kẻ đứng sau Trường Nhạc Bang đã bỏ mạng tại chỗ. Bối tiên sinh, người của Trường Nhạc Bang liều mạng xông lên. Trường Nhạc Bang, hôm nay diệt vong. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân cũng lách mình vào trong đám người. Nửa ngày sau, tổng đà Trường Nhạc Bang hùng bá giang nam bị cao thủ thần bí giết sạch, từ phó bang chủ Bối Hải Thạch trở xuống, hơn 30 vị đường chủ cùng hơn 500 cao thủ của tổng đà đều chết. Trên cửa chỉ còn lại ba chữ: Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi đương nhiên không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng binh giáp võ kinh thì sao, liệu có phải có cao nhân xuất thủ? Danh tiếng của Trường Nhạc Bang tuy không tốt lắm, nhưng cũng không phải là quả hờ mềm. Cũng có người nghĩ đến Tiên Nhân Quán và Tô Tự Nhiên đứng sau Lâm Bình Chi, nhưng người nghĩ bọn hắn dám đi gây sự sao? Mà sau khi tổng đà Trường Nhạc Bang bị diệt, các thế lực bang phái khác ở Giang Nam cũng phát động công thế đánh chó chết đuối vào Trường Nhạc Bang. Nhất thời, đồ long đao, binh giáp võ kinh, thêm biến cố Trường Nhạc Bang, cả Giang Nam trở thành một nồi cháo lộn xộn. Khắp nơi đều là thủ sát, khắp nơi đều có các thế lực môn phái đang tranh chấp. Ví dụ như Thần Quyền môn và Cự Kình bang đã đánh nhau vì mâu thuẫn. Vũ Phong môn và Thiết Đao môn cũng đánh đến bất phân thắng bại. Vô tình, ngươi nói xem, rốt cuộc đây là ai làm? Trường Nhạc Bang bị diệt là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ Giang Nam loạn thành một nồi cháo rồi, người của triều đình chúng ta thật sự đau đầu quá. Một tiểu thái giám mặc y phục thái giám đang nói chuyện với Vô Tình. Hắn không phải người bình thường, hắn là con nuôi của Đông Sưởng Sưởng Công Tào Chính Tuần, Tào Thiếu Khâm, am hiểu Tử Mẫu kiếm pháp. Là con trai của Đông Sưởng Sưởng Công, ngươi nên đi hỏi những người giang hồ này. Vô Tình cô nương nói vừa rồi, ta là nói những người giang hồ này không biết tuân thủ pháp độ, nhưng trong giang hồ quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nghe nói ở Giang Ninh có một Tô Tự Nhiên công tử, gần đây là người nổi tiếng nhất trên giang hồ. Lời của Tào Thiếu Khâm lại khiến Vô Tình chú ý, đám hoạn quan Đông Sưởng này lại cũng chú ý đến Tô công tử sao? Tô Tự Nhiên khi đó một mình chặn đứng bảy đại cao thủ đại nguyên, một trưởng đánh chết bất huyền, Vô Tình có mặt tại đó, hơn nữa còn hứa hẹn nàng có thể đến Thiên Nhân Quán khám bệnh, nhưng những người Đông Sưởng này có ý định gì đây? Tô công tử đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa võ nghệ cao siêu, e rằng nghĩa phụ của ta và nghĩa phụ của ngươi đều kém xa. Vô Tình khách quan nói, ý của ta là, đã đến Giang Nam rồi, vậy chúng ta có nên đi bái kiến Tô công tử một chút không? Tào Thiếu Khâm nói vậy là có nguyên nhân, lần này xuống Giang Nam, Tào Chính Thuần đã nói với hắn rồi, điều quan trọng nhất là phải đến Thiên Nhân Quán. Bất Lương Nhân đã cài cắm mật điệp ở Thiên Nhân Quán, mà thông qua mật điệp và tin tức từ các nơi cho thấy, binh giáp võ kinh là xuất phát từ Thiên Nhân Quán. Tào Thiếu đốc chủ là muốn đi bái hội Tô công tử, hay là đại diện cho Đông Sưởng? Vô Tình không hổ là nữ trung gia cát, một câu đã nói trúng trọng điểm. Đương nhiên là đi bái hội, hơn nữa, bây giờ cảm thấy Thiên Nhân Quán là thánh địa võ lâm Giang Nam, Tô công tử ẩn ẩn có dấu hiệu trở thành Giang Nam võ lâm minh chủ, chúng ta đi, xử lý vụ án Trường Nhạc Bang cũng sẽ có không ít trợ lực nhỉ. Thiếu đốc chủ quả là tính toán giỏi. Vô Tình cười nói, về phía Thiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên đã đưa Cực Tâm Thiền Kiếm cho Hương Hương, mà Lâm Bình Chi cũng đã tỉnh lại. Quán chủ, Lâm Bình Chi lần này đã làm mất mặt Thiên Nhân Quán, nếu không phải Nhậm Tiên Sinh thì ta e rằng đã chết trên đường rồi. Lâm Bình Chi muốn quỳ bái, bị Tô Tự Nhiên ngăn lại. Không. Lâm Bình Chi, lần này ngươi làm rất tốt, cả giang hồ bây giờ ngoài Đồ Long Đao, Bách Huế Sinh Thần của Trương Tam Phong, thì được truyền tụng rộng rãi nhất chính là binh giáp võ kinh rồi, lần này ngươi làm được, ta sẽ cho ngươi địa tự quyển của binh giáp võ kinh. Quán chủ, tuy lần này ta bị trọng thương, nhưng ta cũng đã có được một bí mật. Bí mật? Tô Tự Nhiên lập tức phấn chấn. Nghe nói ở Dương Châu sẽ có tung tích của Tà Đế Xá Lợi của Ma Môn. Trong đầu Tô Tự Nhiên lóe lên vài tin tức, không ngờ Tà Đế Xá Lợi của Ma Môn lại ở Dương Châu, Giang Ninh cách Dương Châu chỉ vài trăm dặm, xem ra đến lúc đó lại sẽ là một phen náo nhiệt rồi. Được rồi, Lâm Bình Chi, hãy dưỡng thương thật tốt, sau khi vết thương lành, hãy đi nói chuyện nhiều hơn với Nghiêm Trần Đông, nếu ngươi lập công lần nữa, ta sẽ thăng ngươi làm tạp dịch phó chủ quản của Thiên Nhân của ta. Lâm Bình Chi nghe lời này, vô cùng vui mừng, suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Lại một lần nữa bị Tô Tự Nhiên ngăn lại, đợi đến khi Tô Tự Nhiên đi ra, hắn mới tự lẩm bẩm một câu: "Tà Đế Xá Lợi sao? Thú vị." Chương 46, Tu La Chàng của Vô Tình và Hương Hương, triều đình thăm dò. Chương 46, Tu La Chàng của Vô Tình và Hương Hương, triều đình thăm dò. Trong Thiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên đang nhìn Trương Vô Kỵ lại bắt đầu học võ khắp nơi, Âm Xuyên Hồ Điệp Quân liền trở về Thiên Nhân Quán. Xong rồi sao?
Vâng.
Chủ công, Trường Nhạc Bang đã hoàn toàn bị diệt rồi.
Rất tốt.
Nhưng ngoài việc người của Trường Nhạc Bang đã chết, thì vào lúc này, ta đã gặp người của triều đình. Người của triều đình, Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liễu Vệ. Là một cô nương ngồi xe lăn. Hồ Điệp Quân nói.
Lại là nàng.
Tô Tự Nhiên lập tức nghĩ đến người đó.
Chủ công quen biết sao?
Hồ Điệp Quân hỏi.
Coi như là một người bạn đi, nhưng đã nàng đã đến Giang Nam, vậy nàng cũng nên đến Thiên Nhân Quán của chúng ta, lui xuống đi.
Vâng, chủ công.
Thúc thúc, ngươi đang làm gì vậy?
Trương Vô Kỵ vui vẻ chạy đến bên cạnh Tô Tự Nhiên.
Vô Kỵ à? Gần đây ngươi học thế nào rồi?
Thúc thúc, Vô Kỵ gần đây học võ học gặp phải một vấn đề.
Ồ, tình hình thế nào?
Nói cho thúc thúc nghe xem.
Chính là khi ta luyện võ công, luôn cảm thấy khí huyết của mình không được thông suốt lắm, hơn nữa dường như chân khí bên trong có chút xung đột.
Vô Kỵ tu hành quá tạp nham, ngươi phải biết rằng, tu hành nhất định phải luyện một loại võ học của mình đến cảnh giới lô hỏa thuần thành, ta đề nghị ngươi trước tiên hãy luyện tốt phế tự quyển của binh giáp võ kinh rồi hay nói.
Vâng, thúc thúc, ta biết rồi.
Tiễn Trương Vô Kỵ đi, Tào Thiếu Khâm và Vô Tình cũng đã đến Thiên Nhân Quán. Trong lòng Vô Tình vẫn còn chút lo lắng, bệnh tình của mình đã nhiều năm rồi, nếu Thiên Nhân Quán không chữa khỏi thì sao?
Vô Tình cô nương,
Nghiêm Chấn Đông đang nói chuyện với Lao Đức Nặc ở cửa. Hắn đã từng gặp Vô Tình ở Tương Dương, lập tức đến nói chuyện với Vô Tình.
Nghiêm tiên sinh.
Vô Tình nhìn thấy Nghiêm Chấn Đông, phát hiện nội lực của Nghiêm Chấn Đông lúc này đã nội hàm, lại ẩn ẩn là một đời tông sư.
Không dám, không dám, câu tiên sinh này quá lời rồi, ta là một tạp dịch, căn bản không tính là tiên sinh gì cả.
Không ngờ, chỉ là một tạp dịch, Thiên Nhân Quán lại có uy năng như vậy.
Tào Thiếu Khâm trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc.
Lần này đến, chúng ta là để gặp Tô công tử.
Vô Tình nói.
Chờ một lát.
Rất nhanh, Nghiêm Chấn Đông đi vào rồi đi ra.
Vô Tình cô nương, chủ nhân có lời mời.
Sau đó, Vô Tình và Tào Thiếu Khâm bước vào Thiên Nhân Quán.
Vô Tình vừa nhìn đã thấy Bách Hiểu Sinh đang viết sách.
Bách Hiểu Sinh tiên sinh, ngươi lại ở đây sao?
Ồ, Vô Tình cô nương, ngươi đến rồi sao?
Bách Hiểu Sinh cũng kinh ngạc, nhìn thấy Vô Tình đang ngồi trên xe lăn.
Hành động này đối với Vô Tình và Tào Thiếu Khâm mà nói, không khác gì một quả bom. Bách Hiểu Sinh được coi là cao nhân trong giang hồ, vẫn luôn siêu nhiên thoát tục, lại chủ động hạ mình đến Thiên Nhân Quán này.
Vô Tình cô nương, Thiên Nhân Quán sau này nhất định là nơi kỳ lạ nhất trong giang hồ. Lao già bách ta, lần này viết sách lập chuyện, phải viết thật tốt.
Lời này vừa nói ra, Vô Tình càng thêm tò mò Thiên Nhân Quán là gì.
Hữu bằng tự viễn tương lai.
Giọng Tô Tự Nhiên vang lên.
Tuy giọng nói bình thản, nhưng âm thanh khẽ khàng, truyền khắp cả Thiên Nhân Quán.
Lại là thiên lý truyền âm.
Không đúng, âm thanh này lại có thể trực tiếp truyền vào thái ta.
Tô công tử, hôm nay chúng ta đến là vô sự bất đăng tam bảo điện.
Tào Thiếu Khâm nói.
Mời.
Nói xem có chuyện gì.
Tào Thiếu Khâm lúc này mới cảm nhận được khí thế trên người mấy người trong Thiên Nhân Quán, ngay cả nghĩa phụ hắn cũng không sánh bằng.
Gần đây binh giáp võ kinh xuất hiện trên giang hồ, triều đình chúng ta cũng đã có được một quyển thanh tự quyển, nhưng theo lời đồn giang hồ, Trường Nhạc Bang bị người thần bí diệt môn, tất cả cao thủ Trường Nhạc Bang từ Bối Hải Thạch trở xuống đều bị giết, cũng là vì quyển binh giáp võ kinh này.
Tào Thiếu Khâm đang nói, nhưng mồ hôi trên trán cũng không ngừng chảy.
Vậy, người muốn nói gì?
Tô Tự Nhiên nhìn chằm chằm Tào Thiếu Khâm, không nói thêm một lời, nhưng Tào Thiếu Khâm cảm giác như bị thượng cổ ma thần nhìn chằm chằm.
Tào Thiếu Khâm cũng được coi là một cao thủ tông sư hậu kỳ, nhưng trước mặt Tô Tự Nhiên lại như một con kiến.
Tô công tử, chúng ta biết Lâm Bình Chi đang ở Thiên Nhân Quán, hơn nữa nghe nói Lâm Bình Chi đã có được hai quyển binh giáp võ kinh, liền muốn hỏi Lâm Bình Chi, liệu có quen biết cao nhân nào đã tiêu diệt Trường Nhạc Bang không? Trường Nhạc Bang những năm này làm điều sằng bậy, cũng không tính là người tốt gì.
Các ngươi muốn tìm người thân bí, liên quan gì đến Tô Tự Nhiên ta?
Tô công tử hiểu lầm rồi, chúng ta là muốn nói chuyện với Lâm Bình Chi.
Vô Tình mở lời, Tô Tự Nhiên mới không nhìn chằm chằm Tào Thiếu Khâm nữa, Tào Thiếu Khâm như gặp đại xá.
Ta muốn hỏi, các ngươi đến là ý của bản thân hay là ý của triều đình?
Vô Tình cắn răng, là ý của triều đình.
Nhưng cũng có tư tâm, lần trước ở Tương Dương, công tử nói bệnh tật của ta có thể chữa khỏi, có phải thật không?
Tô Lang nói chuyện đương nhiên là nói một không hai.
Hương Hương công chúa bước ra.
Vô Tình nhìn thấy Hương Hương, lập tức nói, Tô công tử, không ngờ lại là một người đa tình, vậy Liên Tinh cung chủ đâu rồi, nhanh như vậy đã có người mới rồi sao?
Tô Lang, vị muội muội này rất xinh đẹp, lại quen biết Tinh Nhi tỷ tỷ, cũng là người ái mộ ngươi sao?
Hương Hương nói chuyện vô cùng thẳng thắn.
Vô Tình lập tức đỏ mặt, ta chẳng qua là lúc ở Tương Dương đã gặp Tô công tử, vị cô nương này đừng nói bậy.
Vậy ngươi đỏ mặt làm gì chứ?
Ta và Tinh Nhi tỷ tỷ đều là thê tử của Tô Lang, ngươi có phải cũng muốn trở thành thê tử của Tô Lang không?
Vô Tình lập tức ngây người, nàng từng có một giấc mơ, mơ thấy vết thương của mình đã lành, hơn nữa còn gả cho một công tử phong nhã, tuy không nhìn thấy mặt người đó, nhưng liệu có phải là Tô Tự Nhiên không?
Hương Hương,
Tô Lang, ngươi có mấy vị hồng nhan tri kỷ Hương Hương đều không để ý, nhưng nếu ngay cả dũng khí thích Tô Lang cũng không có, vậy thì không phải là tỷ muội của ta.
Hương Hương công chúa là người Tây Bực, từ trước đến nay đều gan dạ thẳng thắn, câu nói này tuy trực tiếp nhưng đủ thuật ý.
Thôi được rồi,
Vô Tình cô nương, các ngươi có thể đi gặp Lâm Bình Chi, ta cũng có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi, nhưng
Vô Tình và Tào Thiếu Khâm lắng nghe.
Tô công tử, nhưng cái gì?
Sau này, hãy rút các ám thám của triều đình đi, ta cũng biết không ít người đã cài cắm ám thám ở Thiên Nhân Quán, nhưng sau này không được phép nữa.
Lời của Tô Tự Nhiên, nói ra hùng hồn.
Tào Thiếu Khâm hiểu ra, người trước mắt, căn bản không sợ triều đình. chúng ta không làm chủ được, nhưng có thể chữa khỏi bệnh cho ta trước không? Vô Tình có chút cầu khẩn hỏi.
Có thể.
Tô Tự Nhiên vẫn luôn không hiểu vì sao triều đình có thể thống nhất thiên hạ, nhưng theo kinh nghiệm của hắn, lực lượng ẩn giấu của triều đình hẳn là rất sâu.
Chương 47, nụ hôn của Vô Tình, Kỳ Lân Huyết. Chương 47, nụ hôn của Vô Tình, Kỳ Lân Huyết. Tào Thiếu Khâm là con nuôi của Tào Chính Thuần, hắn rất được Tào Chính Thuần yêu thích, biết trong triều đình có mấy vị lao tổ tông luyện hồn thiên bảo giám và tiên thiên càn khôn công, thiên tử kiếm pháp, đều là lục địa chân tiên. Có một lần Tào Thiếu Khâm cũng may mắn được gặp, nhưng so với Tô Tự Nhiên trước mắt, đều không bằng. Còn về bệnh tật của Vô Tình, Gia Cát Chính Ngã từng đi cầu xin lão tổ của triều đình, cũng không có cách nào chữa trị, Tô công tử này lại có thể chữa khỏi sao? Rất nhanh Thiên Bất Cô liền đến bên cạnh Vô Tình.
Chủ công, thân thể của Vô Tình cô nương này đã bị tê liệt từ lâu, nhưng quả thật có thể chữa khỏi, nhưng phải hỏi chủ công, liệu có nguyện ý hao phí chân nguyên không?
Nói thế nào?
Cần phải đập nát toàn thân xương cốt gân mạch, sau đó dùng tạo hóa kim quan của Nhậm Tiên Sinh để dưỡng, khiến Vô Tình cô nương ở trạng thái hoạt tử nhân, rồi lại dùng vô thượng uy năng của chủ công chữa thương cho Vô Tình cô nương, ta dùng linh dược tầm bổ mới có thể thành công.
Linh dược?
Linh dược gì vậy?
Máu của Hỏa Kỳ Lân.
Thiên Bất Cô thành thật trả lời.
Vô Tình có chút thất vọng, đừng nói Tô Tự Nhiên không nguyện ý hao phí chân nguyên vì mình, cho dù là nguyện ý hao phí chân nguyên vì mình, thì máu Hỏa Kỳ Lân là thần vật trong truyền thuyết, biết tìm ở đâu.
Vô Tình cô nương, chờ một chút.
Tào Thiếu Khâm cũng cảm thấy đây liệu có phải là lời thoái thác của Tô Tự Nhiên.
Tô Tự Nhiên đi về phía hậu viện, Nhất Bộ Liên Hoa đang tọa thiền, mà bên cạnh Nhất Bộ Liên Hoa chính là Hỏa Kỳ Lân Hồng Liên đã biến thành ngựa đỏ. Hồng Liên này từ khi hóa hình thành ngựa, cùng Tô Tự Nhiên trở về Thiên Nhân Quán, ngày nào cũng uống rượu ăn thịt, bụng đã to ra một vòng rồi, để ngăn nó bạo đầu, Tô Tự Nhiên đã để Nhất Bộ Liên Hoa trông chừng nó.
Chủ nhân, ngươi đến rồi.
Hồng Liên lập tức rất kích động.
Ta cần máu của ngươi để cứu một người bạn.
Đừng mà.
Chủ nhân, tinh huyết của ta 1000 năm mới có một giọt thôi.
Vậy thì thôi. Thất Phật Diệt Tội của Nhất Bộ Liên Hoa đại sư này có thể đạt được hiệu quả của Lạc Sơn Phật trận đấy.
Đừng.
Đừng.
Ta cho ngươi không được sao?
Hồng Liên những ngày này ở cùng Nhất Bộ Liên Hoa, bị Thất Phật Diệt Tội của Nhất Bộ Liên Hoa trị cho ngoan ngoan phục tùng.
Chỉ thấy Hồng Liên há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết, máu này mang theo nhiệt độ cực kỳ nồng đậm, chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại có nhiệt độ rất cao.
Tô Tự Nhiên một tay nhấc lên, Kỳ Lân huyết liền lơ lửng trên tay hắn, nhiệt độ nồng đậm làm tăng nhiệt độ cả hậu viện Thiên Nhân Quán.
Chủ nhân, cái đó ta có thể tiếp tục uống rượu của Thiên Bất Cô đại phu không? Tuyết Tước thiệt ngon quá.
Hồng Liên còn muốn mặc cả.
Tô Tự Nhiên liếc nhìn Hỏa Kỳ Lân, Hồng Liên liền không dám nói thêm gì nữa.
Nhưng nể mặt Kỳ Lân huyết, Tô Tự Nhiên vẫn nói, chỉ có 5 vỏ, ta sẽ bảo Nghiêm Chấn Đông mang cho ngươi.
Hồng Liên lập tức vui mừng, nhảy cẫng lên.
Trở lại Thiên Nhân Quán, trạng thái của Vô Tình không được tốt lắm.
Nóng quá.
Tào Thiếu Khâm cảm nhận được một luồng khí nóng, chỉ thấy Tô Tự Nhiên chậm rãi bước vào, trên tay lơ lửng một khối máu.
Tô công tử, trên tay ngài sẽ không phải là,
Vô Tình vô cùng kích động.
Không sai,
chính là Kỳ Lân huyết.
Tô Tự Nhiên vân đạm phong kinh, trong Thiên Nhân Quán ngoài các hảo hiệp hệ phích lịch ra, không ai không kinh thán.
Cha cha, Kỳ Lân huyết là gì vậy?
Trương Vô Kỵ tò mò hỏi.
Đó là tinh huyết của Hỏa Kỳ Lân, có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, quý giá hơn nhiều so với huyết bổ để mà ngươi đã ăn.
Trương Thúy Sơn lúc này mới hiểu, vì sao Tô Tự Nhiên không coi trọng Đồ Long Đao.
Đồ Long Đao tuy là thần binh lợi khí, nhưng sao có thể sánh bằng máu Kỳ Lân này?
Trương Vô Kỵ lúc này mới nói, cha cha, ngươi nói thúc thúc liệu có phải là thần tiên không?
Thần tiên sao?
Trương Thúy Sơn nhất thời cũng không biết trả lời con mình thế nào, mỗi việc Tô công tử làm đều không giống phàm nhân.
Thế giới này thật sự tồn tại thần tiên sao?
Bách Hiểu Sinh cũng kinh ngạc, sư phụ của hắn là Bách Hiểu Cổng Sinh từng biết thập nhị kinh hoàng, Hỏa Kỳ Lân xếp thứ nhất, đã có Kỳ Lân huyết, vậy Tô công tử liệu đã giết Kỳ Lân rồi sao? Nghĩ kỹ mà thấy kinh khủng.
Vô Tình cô nương, bây giờ có thể chữa bệnh cho người rồi.
Tô Tự Nhiên nói, lại gọi Nhậm Kiếm Thủy đến, Nhậm Kiếm Thủy lấy ra tạo hóa kim quan.
Xin hỏi Tô công tử, chữa bệnh cho Vô Tình cô nương, liệu có nguy hiểm không?
Tào Thiếu Khâm tuy là một thái giám, nhưng e cờ rất cao, câu này hỏi trước, cũng là để giữ thể diện cho Vô Tình.
Tô Tự Nhiên dùng vẻ mặt trêu đùa nhìn Vô Tình, có rủi ro, nhưng nếu chữa khỏi, võ công của Vô Tình cô nương sẽ không bị phế, ngược lại còn đại tiến.
Vô Tình sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng, Tô công tử, ta nguyện ý chữa trị, dù có chết đi cũng không muốn sống hết đời trên chiếc xe lăn này nữa.
Tô Tự Nhiên gật đầu,
bước vào y thất của Thiên Bất Cô.
Tô công tử, nếu ta chết, xin hãy mang thi thể của ta về cho nghĩa phụ của ta, nhưng cảm ơn ngươi.
Ngay khi Tô Tự Nhiên và Vô Tình đang nói chuyện, Vô Tình nhẹ nhàng hôn lên mặt Tô Tự Nhiên một cái.
Ta từng lập lời thề, nếu có nam tử tuấn lãng chữa khỏi bệnh tật của ta, ta sẽ gả cho hắn.
Ta cứu ngươi không phải vì điều gì.
Thật ra, ta cũng có ý nghĩ muốn để ra nội trợ, cảm ơn ngươi, Tô công tử.
Tô Tự Nhiên vốn muốn nói gì đó.
Thật ra, vào lúc ở Tương Dương đó, trong lòng ta đã có ngươi rồi.
Bắt đầu đi.
Thiên Bất Cô cắt ngang lời tình tứ của hai người, thi triển tử thần chi nhãn của mình, tìm thấy 12 chính mạch trên người Vô Tình. Sau đó là các gân mạch nhỏ trên người Vô Tình. Sau đó Thiên Bất Cô lại thi triển vô định tiềm châm lưu, hạ châm như chớp giật, hơn nữa những cây châm này có dài có ngắn, mỗi châm đều cắm vào xương cốt của Vô Tình. Rất nhanh đã cắt đứt máu và gân mạch của Vô Tình.
Vô Tình cảm thấy cơ thể mình dường như bị cắt ra vậy.
Chủ nhân,
cần ngài ra tay rồi.
Thiên Bất Cô nói.
Tô Tự Nhiên gật đầu, âm thầm thi triển nghịch phản ma nguyên. Toàn thân gân mạch xương cốt của Vô Tình đều bị từng chút phá hủy.
Rất nhanh đã hoàn thành tất cả sự phá hủy, chỉ để lại cho Vô Tình một tia sinh khí mong manh.
vô tình cảm nhận được chân khí của Tô Tự Nhiên tựa như thần linh trời đất, trong mắt lại dần dần trở nên mê ly. Nhậm tiên sinh, cần tạo hóa kim quan của ngài rồi. Thiên Bất Cố nói. Vô tình được đặt vào tạo hóa kim quan. Chủ công, đặt kỳ lân huyết bảo. Thiên Bất Cố nói. Rất nhanh, vô tình trong tạo hóa kim quan đã ngâm mình trong kỳ lân huyết. Năng lượng nhiệt khổng lồ của kỳ lân huyết và vô tình kết hợp lại với nhau, đóng quan tài lại. 3 ngày là có thể phục hồi. Thiên Bất Cố lại ném xuống một ít dược liệu sau đó, đại công cáo thành. Chương 48, đăng nhập 5000 ảnh tử thị vệ. Chương 48, đăng nhập 5000 ảnh tử thị vệ. Tào Thiếu Khâm biết vô tình đã được điều trị ở Thiên Nhân Quán, hắn không dám đắc tội Tô Tự Nhiên, liền lập tức cáo tử. Còn về Trường Nhạc Bang, một môn phái làm điều ác khắp nơi, diệt vong hay không diệt vong thì có liên quan gì chứ? Hơn nữa lần này hắn đến Thiên Nhân Quán đều là ý của Tào Chính Thuần, Đông Sưởng cần một đối tác hợp tác rất tốt. Dù sao đi nữa, thực lực của Thiên Nhân Quán và Tô Tự Nhiên ở chỗ Tào Thiếu Khâm đã được tận mắt chứng kiến rồi. Bên này Trương Vô Kỵ đang nói chuyện với Tô Tự Nhiên. Thúc thúc, sắp đến Bách Tuế Đạn Thần của Thái sư phụ ta rồi, ngươi có muốn cùng Vô Kỵ về núi Võ Đang không? Đối với Tô Tự Nhiên mà nói, núi Võ Đang nhất định phải đi, nhưng vô tình vừa mới vào tạo hóa kim quan, vẫn cần phải đợi. Vô Kỵ, đợi thêm vài ngày, ta sẽ dẫn ngươi cùng lên núi Võ Đang. Thúc thúc, ngươi nói Thái sư phụ ta 100 tuổi rồi, Vô Kỵ tặng ông ấy quà gì thì tốt. Trương Vô Kỵ người nhỏ mà quỷ quái, lại trực tiếp mở lời với Tô Tự Nhiên. Trương chân nhân 100 tuổi rồi, nhưng ta nghĩ ông ấy nhìn thấy ngươi sau này thì đó chính là món quà tốt nhất rồi. Vô Kỵ, không được vô lễ, Tô công tử đã đối xử với chúng ta đủ tốt rồi, ngươi phải nhớ, sau này Tô công tử cũng như nghĩa phụ, đều là người ngươi phải kính trọng cả đời, biết không? Ân Tố Tố nhìn thấy dáng vẻ của con mình, lập tức cửa trách. À phải rồi, Kim Mao sư vương đang ở Băng Hòa đảo, đợi giang hồ ổn định một chút, ngươi hãy đón Kim Mao sư vương về đi, Thiên Nhân Quán chúng ta thứ nhất có thể chữa khỏi mắt cho hắn, thứ hai có thể ngăn chặn người giang hồ truy sát hắn. Cái này vẫn phải xem ý của Nghĩa Minh, chúng ta cũng lo lắng, đợi Nghĩa Minh trở về Trung Nguyên, liệu có nguy hiểm không? Trương Thúy Sơn cũng thở dài nói. À phải rồi, Tô công tử, ngay cả bệnh của Vô Tình cô nương, Thiên Bất Cô đều có thể chữa khỏi, vậy bệnh tật của Tam sư huynh ta có phải cũng có thể chữa khỏi không? Trong mắt Trương Thúy Sơn đều là kỳ vọng. Có thể. Đợi thêm vài ngày, khi Vô Tình cô nương khá hơn một chút, ta sẽ dẫn Thiên Bất Cô lên võ đàng, Trương chân nhân bách niên đại thọ, ta muốn cùng Trương chân nhân luận đạo, đồng thời để Thiên Bất Cô chữa thương cho Du Tam hiệp. Tô công tử, đại ân đại đức của ngươi đối với chúng ta làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp hết được. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố vì chuyện của Du Tam hiệp, trong lòng đều có một cây gai. Khi Tô Tự Nhiên nói có thể chữa khỏi cho Du Tam hiệp, hai vợ chồng bọn hắn đều bùng lên hy vọng. Vô Kỵ, dập đầu cho Tô thúc thúc của ngươi. Trương Thúy Sơn nói. Không sao đâu, ta là người làm việc tùy tâm, có một số chuyện thật ra không cần dùng cách tồi tệ nhất để giải quyết. Trương Vô Kỵ vẫn quy củ dập đầu vài cái cho Tô Tự Nhiên, khiến Tô Tự Nhiên cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, Trương Ngũ hiệp, ta có một yêu cầu. Tô công tử xin cứ nói. Võ học của Thiên Nhân Quán chúng ta tuy không tính là gì, nhưng ta cũng không hy vọng nó lưu truyền giang hồ. Những gì Vô Kỵ học được ở Thiên Nhân Quán, không thể dạy cho người khác, bao gồm cả các ngươi. Trương Thúy Sơn lập tức phản ứng lại, không nói gì khác, trong võ lâm vẫn luôn có lời đồn rằng cao nhân truyền thụ võ nghệ không được phép truyền ra ngoài, huống hồ võ học của Tô Tự Nhiên trong mắt Trương Thúy Sơn đều là hiếm có trên đời. Những đại hiệp trong Thiên Nhân Quán này nhìn qua có vẻ không hiểu sự đời, nhưng bất kể là đao pháp, kiếm pháp hay thậm chí là các loại tạp học chi đạo, đều khiến Trương Thúy Sơn kinh ngạc. Vô Kỵ, ngươi hãy lập lời thề ở chỗ Tô thúc thúc, sau này không được phép nói võ công ở Thiên Nhân Quán ra ngoài. Cha, thúc thúc, nghĩa phụ cũng không được sao? Không được. Đây là quy củ, ngươi có cơ duyên là chuyện tốt, nhưng đây cũng là ân huệ của Tô thúc thúc ngươi, nếu không, ngươi nghĩ ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy trong cảnh giới võ học sao? Trương Thúy Sơn trở nên nghiêm khắc. Vâng, ta biết rồi. Trên khuôn mặt non nớt của Trương Vô Kỵ tràn đầy vẻ kiên nghị, ngay lúc này, giá trị vô địch và thời gian đăng nhập của Tô Tự Nhiên đều đã đến. Vô Kỵ, binh giáp võ kinh cũng là võ học của đạo môn, sau này ngươi phải lấy phế tự quyển làm cơ sở trước, luyện tốt căn cơ, rồi lại luyện tốt diện huyễn thần công, các đao pháp, kiếm pháp, khinh công còn lại tùy ý học. Vâng, thúc thúc. Xử lý xong chuyện bên Trương Vô Kỵ, Tô Tự Nhiên nói với mọi người là muốn bế quan, lập tức trở về mật thất của mình. Tô Tự Nhiên nóng lòng mở hệ thống. Lại đến lúc thu hoạch rồi. Đăng nhập thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được bảo vật Ngọc Tâm Quả Đinh, chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được bảo vật Minh Thánh Thiên Thư Đinh, chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được Cửu Long Bồ Đề Kinh Đinh, chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được Ngũ Tản Thần Công Đinh, chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được Thần Chi Viêm, công pháp thần cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được bảo vật Thiên Tâm Cầm Đinh, chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được một lần trang trí hệ thống đinh. Chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được 10 vạn lượng hoàng kim đinh. Chúc mừng ký chủ đăng nhập, nhận được 5000 ảnh tử thị vệ. Một ảnh vệ thủ lĩnh lần đăng nhập này lại không có hiệp khách, nhưng có không ít bảo vật, còn có ảnh tử thị vệ, chẳng lẽ là binh chủng có thể sử dụng sao? Ngay lúc này, một người mặc y phục đen xuất hiện trước mặt Tô Tự Nhiên, nhưng khuôn mặt hắn rất kỳ lạ, lại không có bất kỳ đường nét nào, giống như một khối đất sét chưa được nặn mặt. Tham kiến chủ công, 5000 ảnh tử thị vệ của chúng ta đều ẩn nấp khắp gian linh. Người tên là gì? Bẩm chủ nhân, tiểu nhân không có tên. Tô Tự Nhiên dùng giám định đại pháp nhìn, người này lại là một đại tông sư tứ phẩm, xem ra lần này mình đã lời lớn rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ gọi là Phong Tranh. Phong Tranh tuân chủ công lệnh. À phải rồi, thực lực của ảnh tử thị vệ các ngươi thế nào? Bẩm chủ công, đều là cấp độ tông sư trung cấp, nhưng những người này am hiểu ngụy trang, dịch dung, ám sát và chấp hành nhiệm vụ. Tô tự nhiên trong lòng đã rõ, những người này đều được coi là ám thám và sát thủ trung thành nhất. Còn ngươi thì sao? Tiểu nhân am hiểu huyễn ảnh kiếm pháp và quỷ ảnh thần công, đồng thời cũng tinh thông vô tâm vô diện đại pháp. Ngươi từ hôm nay trở đi, hãy phái những người này ra ngoài, tiếp tục lan truyền và kích động tin tức về binh giáp võ kinh. Ngươi hãy báo cáo cho ta bất cứ lúc nào. Tuân chủ công lệnh. Còn nữa, Phong Tranh, bên đông sưởng, ngươi hãy phái vài người trà trộn vào. Ta cảm thấy Tào Chính Tuần lần này phái con nuôi của hắn đến, không có ý tốt gì.
Vâng.
Ngươi vào Thiên Nhân Quán, trực tiếp nói với Nghiêm Trần Đông, trực tiếp gặp ta, tốt nhất đừng liên quan đến các võ lâm nhân sĩ khác trong Thiên Nhân Quán. Còn một điều nữa, ngươi hãy đi chuẩn bị một số tử sĩ. Gần đây Tung Sơn Phái đã có được một quyển binh giáp võ kinh, đã đến lúc hâm nóng tình hình rồi.
Chương 49, khởi hành võ đang, ám lưu trong thọ thần của Trương Tam Phong. Chương 49, khởi hành võ đang, ám lưu trong thọ thần của Trương Tam Phong. 3 ngày sau, vô tình từ trong tạo hóa kim quan đi ra, vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bệnh tật đã làm phiền nàng nhiều năm lại thật sự được chữa khỏi. Hơn nữa, vô tình phát hiện thể năng của mình sở hữu một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, nàng đương nhiên không biết, đây là Tô tự nhiên đã dùng kỳ lân huyết mang lại sự giúp đỡ lớn nhất cho nàng. Vô tình cô nương, chúc mừng đã khôi phục thân thể của mình. Tô tự nhiên nói với vô tình. Cái đó ta còn tưởng mình sắp chết rồi, vốn dĩ đã nghĩ cả đời mình sẽ bầu bạn với chiếc xe lăn này.
Không sao đâu. Tào Thiếu Khâm đã đi rồi, nhưng đã vô tình cô nương đã khỏe lại, ta cũng phải đi rồi.
Tô công tử, chuẩn bị đi đâu vậy?
Sắp đến bách tuế thọ thần của Trương Tam Phong rồi, ta chuẩn bị đi núi Võ Đang xem một chút.
Tô công tử muốn đi Võ Đang, lần này theo tin tức của chúng ta, sinh nhật của Trương Tam Phong không phải là chuyện tốt gì, 21 đại môn phái Trung Nguyên, đều là chính phái, chuẩn bị đi bức cung Trương Chân Nhân.
21 môn phái?
Không sai.
Ngoài các môn phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga Mi Gia, còn có Thượng Thanh Phái, Toàn Chân Giáo, Tuyết Sơn Phái và các môn phái khác.
Đều là một đám ô hợp.
Tô tự nhiên khẽ cười.
Cái gì?
Những môn phái này chuẩn bị đi Võ Đang, vậy Võ Đang chẳng phải nguy hiểm sao?
Trương Thúy Sơn vốn cũng muốn đến chúc mừng vô tình, nhưng nghe được tin tức này, hắn hiện tại cũng sốt ruột như lửa đốt.
Không sao đâu.
Ta sẽ đi, thì sẽ không có chuyện gì.
Tô tự nhiên vô cùng tự tin.
Tô công tử, vậy vô tình có một thỉnh cầu không tình nguyện, không biết có thể đáp ứng không?
Vô tình mặt đỏ bừng.
Có phải muốn cùng ta đi núi Võ Đang không?
Không sai.
Bách tuế sinh thần của Trương Chân Nhân, không ít người giang hồ đều sẽ xuất hiện, nghĩa phụ của ta là Gia Cát Chính Ngã hẳn cũng sẽ đến núi Võ Đang.
Tô tự nhiên gật đầu, nói là đi chuẩn bị một chút.
Nhưng người của Thiên Nhân Quán đều muốn ra ngoài, đây là một vấn đề rất đau đầu.
Tô lang, lần trước ngươi dẫn Tinh Nhi muội muội đi, lần này ta cũng muốn cùng ngươi ra ngoài.
Yêu Nguyệt là người đầu tiên nói.
Không được.
Tỷ tỷ, lần này Tinh Nhi cũng muốn đi mà, Trương Chân Nhân đó, ta cũng muốn được kiến thức một chút.
Yêu Nguyệt và Liên Tinh cãi nhau.
Thôi được rồi,
lần này Phương Hương không đi nữa, để hai tỷ tỷ đi.
Phương Hương công chúa chủ động rút lui,
ngay cả Thủy Xanh và Triệu Mẫn cũng la ầm lên đòi đi.
Tô tự nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy lần này cần phải mang theo Thiên Bất Cô, vừa vặn có thể chữa trị bệnh tật cho Du Tam Hiệp. Quyết định cuối cùng là
Tô tự nhiên, Yêu Nguyệt, Phương Hương, Thiên Bất Cô, Triệu Mẫn, Nam Cung Phó Sạng, Nhậm Kiếm Thủy, Lâm Bình Chi cùng với Vô Tình vừa mới lành vết thương một chút, nhưng còn có một vị khách bất ngờ, chính là Bách Hiểu Sinh.
Bách Hiểu Sinh nói là người viết sách, lại đặc biệt thích hóng chuyện.
Tô tự nhiên giao phần lớn công việc của Thiên Nhân Quán cho Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn, sau đó cũng để lại Nghiêm Trần Đông, Phật Kiếm Vân Tuyết trấn giữ.
Tô lang, ngươi thiên vị.
Liên Tinh công chúa không vui.
Tinh Nhi ngoan, lần này ngươi ở nhà, đợi lần sau ta nhất định sẽ dẫn ngươi ra ngoài.
Nói lời giữ lời chứ.
Một lời nói ra như đinh đóng cột.
Nhưng mà, Tô lang, tối nay ngươi phải ở bên ta.
Liên Tinh và Hương Hương khác nhau, Liên Tinh trên giường vô cùng nóng bỏng phang khoáng, đêm nay khiến Tô tự nhiên khó tránh khỏi một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người của Thiên Nhân Quán cùng với gia đình Trương Vô Kỵ liền xuất phát.
Cùng lúc đó, Gia Cát Chính Ngã ở kinh thành xa xôi, vô cùng vui mừng.
Bệnh tật của Vô Tình đã được Thiên Nhân Quán chữa khỏi, hơn nữa còn chuẩn bị đi Võ Đang tham gia bách tuế sinh thần của Trương Chân Nhân.
Không sai, ta vốn dĩ cùng Vô Tình cô nương đi Giang Nam tìm người thần bí đã diệt Trường Nhạc Bang cả nhà.
Ai ngờ Tô công tử lại có thủ đoạn này, có thể chữa khỏi bệnh của Vô Tình cô nương.
Tào Thiếu Khâm, lần này đa tạ ngươi rồi, tuy chúng ta và đồng xưởng có chút mâu thuẫn, nhưng lần này thật sự cảm ơn ngươi.
Sau khi Tào Thiếu Khâm đi, sau tấm bình phong của Gia Cát Chính Ngã xuất hiện một người, chính là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị của Hộ Long Sơn Trang. Lần này, ám thám của ta nói với ta, người của Trường Nhạc Bang chính là chết dưới tay một đao khách của Thiên Nhân Quán, xem ra những việc Tô tự nhiên mưu đồ không nhỏ, người của Đông Sưởng dường như cũng muốn kết giao với hắn, lần này, bách tuế sinh thần của Trường Chân Nhân, xem ra lại là một trận gió tanh mưa máu rồi.
Hầu gia,
ngươi nghĩ nhiều rồi, ta thấy Tô công tử có thể cứu Vô Tình, thật ra cũng coi như là giữ thể diện cho triều đình chúng ta rồi, khoảng thời gian này, thanh thế của Tô tự nhiên trong giang hồ, căn bản không coi trọng Đông Sưởng.
Cũng được.
Vậy đến lúc đó chúng ta cùng đi Võ Đang đi.
Ngay khi Gia Cát Chính Ngã và Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị đang lớn tiếng mật nhu, ở Đạt Ma viện xa xôi của Thiếu Lâm, một số hòa thượng cũng đang cùng nhau thảo luận.
Nghe nói quán chủ Thiên Nhân Quán Tô tự nhiên cũng sẽ đi bách tuế thọ yến của Trương Tam Phong, Thiếu Lâm chúng ta nên làm gì đây?
Tô tự nhiên này ở Tây vực Phật Môn Định Hội, một trưởng kinh thiên đó, theo ta thấy, không hề yếu hơn Trương Tam Phong, Thiếu Lâm chúng ta không thể kết toán với hắn.
Người nói chính là Phương Chứng đã tham gia Phật Môn Định Hội ở Tây vực, tận mắt chứng kiến Bát Tư Ba bị một trưởng đánh đến niết bàn.
Vậy Đồ Long Đao thì sao?
Ta thấy nếu thật sự không được,
thì để ba vị trưởng lão độ tự bối ra mặt, hoặc là để thập bát đồng nhân xuống núi. Linh môn đại sư của Thiếu Lâm nói. Nhưng cuối cùng, một lão hòa thượng đã chấm dứt những cuộc thảo luận này. Chỉ thấy lão hòa thượng này mặc tăng bào bình thường nhất, trong tay cầm một cây chổi. Tham kiến thần tăng. Người của phái Thiếu Lâm đều lập tức đứng dậy. Đồ Long Đao thì tính là gì? Uy danh ngàn năm của Thiếu Lâm tự chúng ta, lẽ nào lại dựa vào Đồ Long Đao? Hay là dựa vào thứ gì khác? Câu nói này như gáo nước lạnh dội vào đầu. Sự cường đại của Thiếu Lâm nằm ở chỗ có 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, nằm ở chỗ có nội tình vô cùng phong phú, thật sự không phải là thần binh lợi khí gì. Nhưng cái này phải làm sao? 20 môn phái còn lại đều coi Thiếu Lâm là lãnh tụ, nếu không đi, chẳng phải uy quyền sẽ bị tổn hại sao? Nhất thời, người của Thiếu Lâm đều rơi vào trầm tư. Trên núi Võ Đang, Tống Viên Kiểu đang lo lắng, đợi tin tức đến lại càng thêm sốt ruột. Thiếu Lâm và các chính phái còn lại tổng cộng 21 môn phái đều đã gửi thiệp bái. Ngoài ra, bao gồm các thế lực lớn ở ngoại vực, Đông Doanh, Cao Ly cũng đã gửi thiệp bái. Hắn biết, sinh nhật 100 tuổi của sư phụ mình tuy là chuyện lớn của giang hồ, nhưng chỉ cần ngũ sư đệ trở về, những người danh môn chính phái kia nhất định sẽ đến tận cửa bức cung. Tuy Võ Đang hiện tại nội tình không tệ, cũng có xung hư, một đạo nhân và chắc nhất hàng những cao thủ như vậy, nhưng nhiều môn phái như thế, Võ Đang mình có thể chống đỡ được không? 10 ngày trước sinh nhật 100 tuổi của Trương Tam Phong, thế lực giang hồ quật khởi. Chương 50, ngẫu nhiên gặp Ninh Đạo Kỳ, Thần Long giáo ngu ngốc. Chương 50, ngẫu nhiên gặp Ninh Đạo Kỳ, Thần Long giáo ngu ngốc. Đoàn người Tô Tự Nhiên, đương nhiên vô cùng nổi bật. Vô tình vừa mới khỏe lại, vô cùng hoạt bát, thậm chí còn thi triển khinh công mà mình đã bao nhiêu năm không có cơ hội dùng. Tô Tự Nhiên nhìn vào mắt, cũng không nói gì nhiều, dáng vẻ này của Vô Tình là điều đương nhiên. Thúc thúc, ngươi nói núi Võ Đang vui hơn, hay Thiên Nhân Quán vui hơn? Trương Vô Kỵ hỏi. Vô Kỵ, tâm an nơi nào, bất kể là Võ Đang hay Thiên Nhân Quán, đều là nơi khiến người ta vui vẻ. Ngay khi mọi người đang đi, một lão đạo sĩ xuất hiện trên đại lộ, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với đoàn người bọn hắn. Ừm. Tô Tự Nhiên cảm nhận được sự bất thường của lão đạo sĩ này, có một loại cảm giác hư ảo, chẳng lẽ là đại năng của đạo gia? Người đến không phải ai khác, mà là cao thủ đạo gia có danh xưng Tán Nhân Linh Đạo Kỳ. Hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ về đoàn người của Thiên Nhân Quán, hắn đã sớm biết uy năng của Tô Tự Nhiên, hơn nữa nghe nói Tô Tự Nhiên một trường đã giết Bất Huyền. Nhưng hắn rất lễ phép, Trương Tam Phong cũng là cao nhân đạo gia, mình là đến bái thọ, không thể khiến người khác không vui. Hơn nữa người kia có phải Bách Hiểu Sinh không, lại còn có Vô Tình của Lục Phiên Môn. Nàng không phải ngồi xe lăn sao? Bách tiên sinh, ngươi quen lão đạo sĩ này sao? Tô Tự Nhiên nhìn thấy Bách Hiểu Sinh đang nhìn Linh Đạo Kỳ ở đằng xa. Tán Nhân Linh Đạo Kỳ cũng được coi là một vị cao thủ, người này làm việc cẩn trọng, hẳn là đến bái thọ Trương chân nhân, hơn nữa tò mò Tô quán chủ, chắc là vì lễ phép, ngại ngùng thôi. Linh Đạo Kỳ lại là một người kiêu ngạo ngầm sao? Tô Tự Nhiên cười, trong lòng nghĩ nhưng không nói ra. Tô Lang, lão đạo sĩ kia chính là Linh Đạo Kỳ sao? Ta nghe nói hắn không thích tranh đấu giang hồ, cũng được coi là một thế ngoại cao nhân, nhưng chúng ta đâu phải khỉ, vì sao phải nhìn từ xa? Yêu Nguyệt nói. Nhưng Tô Tự Nhiên trong lòng lại có tính toán, Nguyệt Nhi không sao đâu, ta có một cách để lão đạo sĩ này có thể đến đây. Cách gì vậy? Trên mặt Yêu Nguyệt tràn đầy vẻ tò mò. Vô Kỵ, ngươi đi mời vị đạo nhân kia đến đây. Tô Tự Nhiên nói với Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng nói, vị kia là cao nhân đạo gia, Vô Kỵ ngươi nghe lời thúc thúc của ngươi, nhưng phải khách khí. Công tử, hay là để ta đi đi, triều đình chúng ta và Ninh Đạo Kỳ cũng có giao tình. Vô Tình nói. Không cần, cứ để Vô Kỵ đi đi. Trương Vô Kỵ thi triển khinh công do Nam Cung Phó Xạ truyền dạy. Lão tiên sinh, thúc thúc của ta mời ngài qua nói chuyện một chút. Trương Vô Kỵ gần đây nghe lời Tô Tự Nhiên, công lực đại tiến, tuổi còn nhỏ đã đột phá cảnh giới đại tông sư. Linh Đạo Kỳ đương nhiên nhìn thấy thân thủ của đứa trẻ này. Thúc thúc. Linh Đạo Kỳ có chút tò mò, Tô Tự Nhiên này có thể huấn luyện đứa trẻ này thành công như vậy, chẳng lẽ chính là thúc thúc trong tay đứa trẻ này sao? Tiểu Băng Hữu, công phu thật tuấn tú. Linh Đạo Kỳ tán thán, nhưng đã Tô Tự Nhiên mời rồi, đương nhiên phải qua một chút, mình cũng không thể giả vờ là tiền bối cao nhân gì. Tán Nhân Linh Đạo Kỳ tham kiến Tô công tử, Bách Hiểu Sinh tiên sinh và các vị. Linh Đạo Kỳ chào hỏi đoàn người Thiên Nhân Quán. Đã có duyên tương phùng, Linh tiên sinh cũng là đến bái thọ Trương chân nhân sao? Khác với người khác, công pháp của Linh Đạo Kỳ thân hòa thiên địa tự nhiên, Tô Tự Nhiên mà hắn nhìn thấy trong mắt lần này, lại là một thiên địa, đây là cảnh giới ta vì thiên địa vì ta cao nhất của đạo gia, vừa xa cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Dạy ta tiên sinh là vạn vạn không dám, Tô công tử đã đạt đến cảnh giới vô thượng rồi, Linh Đạo Kỳ ta mới là hậu học chỉ bối. Linh Đạo Kỳ lúc này cũng kính như một học sinh tiểu học. Tô Tự Nhiên không khỏi nhìn Linh Đạo Kỳ cao hơn vài phần, thế giới này, hắn đã từng thấy Phật môn tinh hội, tuy có không ít cao nhân, bao gồm cả Linh Đạo Kỳ bị một trưởng đánh đến niết bàn, đều không nhìn thấu cảnh giới của hắn, Linh Đạo Kỳ này lại biết mình đã đạt đến đỉnh phong của thế giới này. Hơn nữa cao nhân đạo gia chân chính của thế giới này, mình đều chưa từng gặp, còn về Thanh Thành đạo nhân, đó chẳng qua chỉ là một lão già bế quan mà thôi. Linh tiên sinh, ngươi không cần quá khiêm tốn, chúng ta cứ xưng hô tiên sinh với nhau thì sao? Tô Tự Nhiên cười nói. Đúng vậy. Linh lão, Tô công tử là người rất tốt. Vô Tình nói. Vô Tình cô nương lại cũng ở đây. Bệnh của ngươi? Linh Đạo Kỳ đại kinh. Đã được Thiên Nhân Quán chữa khỏi rồi. Vô Tình vui vẻ nói. Linh Đạo Kỳ vốn đã cảm thấy cô nương này quen mắt, nhưng Vô Tình vẫn luôn ngồi xe lăn, bây giờ Vô Tình chủ động thừa nhận, hắn mới hiểu ra, đây là thủ bút của Tô Tự Nhiên. Thiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên, quả nhiên phi phàm nhân. Tô công tử không chỉ cảnh giới cao, ngay cả ý đạo cũng cao siêu như vậy. Linh Đạo Kỳ nói, thở dài một hơi. ngay khi mọi người đang nói chuyện, phía trước lại có một đám đông đang ồn ào, hơn nữa còn gõ chiêng đánh trống, giống như đang hát cùng vậy. Điều này lập tức gây ra sự bất mãn của Yêu Nguyệt. Lâm Bình Chi, ngươi đi xem một chút. Tô Tự Nhiên nhàn nhạt nói, chúng ta nghỉ ngơi một lát, tiện thể mời Ninh tiên sinh uống thử tuyết tức tiệt mỹ tiểu của Thiên Nhân quán chúng ta đi.
Vâng, chủ nhân.
Nếu không nhường đường thì sao? Lâm Bình Chi từ khi vết thương lành, lại ăn thêm một số thiên tài địa bảo, binh giáp võ kinh ngoài linh tự quyển ra, lại luyện thêm điệu tự quyển, diệt tự quyển, thanh tự quyển. Hơn nữa còn nhìn thấy chiêu kim sinh duy hận nhất kiếm bại của Nhậm Kiếm Thủy, võ công đại tiến, đã sớm không còn là công tử ca cửa nát nhà tan kia nữa rồi. Nếu không nhường đường, vậy thì để bọn hắn nhường đường. Tuân chủ nhân lệnh. Linh Ngạo Kỳ trong lòng kinh ngạc không thôi, Lâm Bình Chi này hắn cũng biết, trước đây là thiếu trang chủ của Phúc Y Tiêu Cục, sau này bị thanh thành diệt môn, chỉ có một mình trốn thoát ra ngoài, chưa từng nghe nói có bản lĩnh gì. Bây giờ nhìn lại, lại có võ nghệ cực cao, Tô Tự Nhiên này thật sự là thần, một đứa trẻ, một Lâm Bình Chi, lại vẫn luyện tốt đến vậy sao? Người vị ổn nào mà chặn xe ngựa của Tô Tự Nhiên cũng không phải ai khác, chính là Hồng An Thông của Thần Long Giáo. Bọn hắn tuy là tà phái, nhưng sự náo nhiệt lớn của Đồ Long Đao ở núi Võ Đàng vẫn phải đi góp vui một chút, hơn nữa những người Hồng An Thông này vẫn luôn ở Liêu Đông, căn bản là hết ngồi đại giếng, không biết thiên hạ rộng lớn. Có thể tiến vào Trung Nguyên đã được coi là may mắn rồi. Lâm Bình Chi bước lên phía trước, nhường đường, dùng linh tự quyển trong binh giáp võ kinh. Người tính là ai? Lại dám bảo Thần Long Giáo chúng ta nhường đường. Vô Căn đạo nhân của Thần Long Giáo bước lên, giáo chủ Hồng của chúng ta ngự giá Trung Nguyên, muốn đi núi Võ Đàng, ngươi tính là cái thá gì? Ánh mắt Lâm Bình Chi lạnh đi, đã không nhường đường, vậy ta sẽ khiến các ngươi nhường đường. Chương 51, Khoái Hoạt Vương tái hiện, Hán Thủy Đoạt Đao Hội. Chương 51, Khoái Hoạt Vương tái hiện, Hán Thủy Đoạt Đao Hội. Lâm Bình Chi từ khi chịu đại ân của Tô Tự Nhiên, không thể chịu nổi nhất là người khác nói xấu Tô Tự Nhiên. Chỉ thấy Lâm Bình Chi nhảy vọt lên, binh gia võ kinh lại hiện thế, trường kiếm bên hông giận dữ chém xuống. Chính là sơ thức Hoàn Vũ tận diệt của diệt tự quyển trong binh gia võ kinh. Kiếm thế trầm trọng, lại mang theo từng đạo kiếm cương, mũi kiếm sắc bén, cắt nát xương cốt da thịt. Mọi người của Thần Long Giáo trong lòng đại kinh, thiếu niên này lại là một cao thủ. Hóa Cốt Miên Trưởng, Hồng An Thông dẫn đầu ra tay, không thể không nói, cũng được coi là một cao thủ. Nhưng dưới kiếm thế Hoàn Vũ tận diệt, những giáo đồ Thần Long Giáo kia chết và bị thương không ít. Hồng An Thông mặt xanh mét, các hạ vì sao vô cớ giết giáo đồ của ta? Vì không nhường đường. Người phía sau Thần Long Giáo các ngươi không đắc tội nổi đâu. Lâm Bình Chi cũng không nói nhảm. Giáo đồ Thần Long Giáo. Hồng An Thông hét lớn một tiếng. Lâm Bình Chi trong lòng kinh hãi, vừa định ra tay lần nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, người của Thần Long Giáo như những kẻ ngốc. Thần Long Giáo Hồng Giáo Chủ, Tiên Phúc Vĩnh Hưởng, Thọ Cùng Trời Đất. Một đám đông giáo đồ Thần Long Giáo lại đồng thanh hô khẩu hiệu, ngay cả đoàn người Tô Tự Nhiên ở xa cũng nghe thấy. Hồng An Thông tên này, được coi là một kẻ đầu óc không tốt, tự lừa dối mình lại thật sự cho rằng vô địch thiên hạ rồi, ta đi một trường giết chết hắn nhé. Yêu Nguyệt đứng dậy. Là đại lão bà của Tô Tự Nhiên, nhị cung chủ của Di Hoa Cung, nàng căn bản không coi trọng Hồng An Thông, nhưng Hồng An Thông lại tự đại như vậy, còn chắn đường mình. Các ngươi đều không thích hợp làm những chuyện này. Thần Long Giáo hôm nay cũng nên là ngày cuối cùng tồn tại trên thế giới này rồi. Tiếp tục đi đường, nếu có người cản đường, giết không tha. Tô Tự Nhiên hạ lệnh. Nghe trong lòng Ninh Đạo Kỳ, cũng không phải là không có suy nghĩ, Tô công tử này đối với mình tuy khiêm tốn lễ độ, nhưng đối với người khác lại có thủ đoạn lôi đỉnh. Ngay lập tức, xe ngựa tiếp tục lên đường. Vợ chồng Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng có chút hối hận, Tô công tử này hỉ nộ vô thường, cũng không biết đi võ đang rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hồng An Thông muốn dùng khẩu hiệu của Thần Long Giáo để trấn nhiếp Lâm Bình Chi, nhưng hắn rất nhanh đã nhìn thấy xe ngựa của Tô Tự Nhiên, cờ của Thiên Nhân Quán. Trời ơi, Linh Đạo Kỳ, Yêu Nguyệt cung chủ, còn có mấy vị đại cao thủ, càng không cần nói đến Tô Tự Nhiên của Thiên Nhân Quán rồi. Hồng An Thông người này tuy có chút bản lĩnh, nhưng bình thường thích nhất là khoe khoang trước mặt những người không bằng mình. Nói trắng ra chính là ỷ mạnh nhất yếu, chính là kẻ tiểu nhân. Làm sao bây giờ? Bản thân liệu có phải ngay cả tính mạng cũng không giữ được, nhưng Hồng An Thông cuối cùng vẫn quyết định nhường đường. Xe ngựa của Tô Tự Nhiên không giết người, nhưng giáo đồ Thần Long Giáo kêu bèn tránh ra một con đường. Đợi sau khi Tô Tự Nhiên đi khỏi, Hồng An Thông mới nói, ta thấy trên xe có một lao đạo sĩ, trông như người của võ đăng, chúng ta đến Trung Nguyên là vì đoạt đao đại hội của tà phái chúng ta lợi hại chứ? Những giáo đồ kia lại tiếp tục hô vang khẩu hiệu của Thần Long Giáo. Sau khi đoàn người Tô Tự Nhiên đi xa, Tô Tự Nhiên nói là muốn luyện công rồi một mình vào trong một cỗ xe ngựa, Phong Tranh liền xuất hiện trước mặt hắn. Phong Tranh, sinh nhật của Trương Tam Phong, sao lại có nhiều tà phái như vậy? Bẩm chủ nhân, ngoài 21 chính phái ra, các phe phái trong tà đạo cũng đã lập liên minh, chuẩn bị vây quét Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ở Hán Thủy bên ngoài núi Võ Đăng. Liên minh tà phái? Đúng vậy. Theo tin tức của Ảnh Tử Thị Vệ, người khởi xướng là Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan, có hơn 70 môn phái lớn nhỏ được mời tham gia, trong đó cũng có cao thủ. Xem ra Thần Long Giáo chính là phép thử của bọn hắn. Phong Tranh, ngươi mau chóng liên lạc với Âm Xuyên Hồ Điệp Quân, tiện thể huy động ảnh vệ, Thần Long Giáo cũng giống như Trường Nhạc Bang.
Vâng,
chủ nhân. Nhưng lần này có một chuyện phải nói với ngài.
Chuyện gì? Nói đi.
Trong Thiên Nhân Quán dường như có gián điệp của triều đình và một số thế lực. Chuyện này ta biết, việc ngươi cần làm là để bọn hắn tung ra tin tức sai lệch, còn nữa, hãy mau chóng để các Ảnh Tử Thị Vệ trưởng thành.
Tuân lệnh chủ nhân.
Còn nữa, đợi Âm Xuyên Hồ Điệp Quân làm xong việc, ngươi bảo hắn cùng 500 Ảnh Tử Thị Vệ đến Hán Thủy.
Chủ nhân muốn đại khai sát giới?
Đại khai sát giới thì chưa chắc, nhưng liên minh 70 tà phái cũng đủ để làm hòn đá lót đường lập uy cho Thiên Nhân Quán rồi. Ra khỏi xe ngựa, Tô Tự Nhiên nói với mọi người, sinh nhật trăm tuổi của Trương chân nhân, ngoài người của chính đạo, người của tà phái cũng đến góp vui rồi. Các ngươi không biết đâu, tà phái đã tổ chức một liên minh, do Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan triệu tập hơn 70 tà phái ở Hán Thủy, chuẩn bị đoạt lấy Trương Ngũ Hiệp, sau đó ép hỏi về đồ long đao của Kim Mao Sư Vương. Cái này, Hán Thủy chỉ cách núi Võ Đang một con sông, người của chính phái sẽ không còn sao? Trương Thúy Sơn vẫn ngây thơ hỏi. Bất kể là chính phái hay tà phái, mục đích của bọn hắn đều là đồ long đao, những người trong giang hồ này đều là một đám ô hợp. Yêu Nguyệt vạch trần dụng ý của Tô Tự Nhiên. Đúng vậy, nếu bọn hắn đã nhắm vào các ngươi, lại chỉ cách một con sông, chúng ta sẽ đến Hán Thủy. Tô Tự Nhiên nói. Rồi hắn lại nhìn về phía Vô Kỵ, rất nhiều kẻ xấu muốn bắt cha mẹ ngươi, ép hỏi tung tích của nghĩa phụ ngươi, Vô Kỵ, chúng ta nên làm gì đây? Đánh gục bọn hắn. Đúng vậy, đánh gục bọn hắn. Linh Đạo Kỳ có chút hối hận, vốn chỉ là tò mò, xem ra Tô Tự Nhiên sắp đại khai sát giới với những tà phái này rồi. Bách Hiểu Sinh cũng ngày càng không nhìn thấu Tô Tự Nhiên, nói hắn có dạ tâm đi, thì Thiên Nhân Quán lại không có bất kỳ hành động xưng bá nào, nhưng nói không có dạ tâm, thì tất cả những sự kiện lớn gần đây, Tô Tự Nhiên đều tham gia vào. Hán Thủy, Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan đang được một đám mỹ nữ vây quanh. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đến đâu rồi? Vương thượng, bọn hắn chắc sắp đến Hán Thủy rồi, nhiều nhất là 3 ngày đường. Các môn phái trong liên minh của chúng ta đã đến được bao nhiêu rồi? Khoảng hơn một nửa, lần này nhiều người như vậy, có lẽ triều đình cũng sẽ phái người đến. Không sao, hơn nữa, thứ chúng ta muốn là đồ long đao, ai mà không muốn nhúng tay vào chứ? Nhưng theo mật báo, Trương Thúy Sơn đi cùng Tô Tự Nhiên đến núi Võ Đang. Hừ, Tô Tự Nhiên tuy lợi hại, nhưng 70 tà phái, nhiều người như vậy, bọn hắn chỉ có mấy người, dù là mấy vạn con heo, để bọn hắn giết cũng phải giết rất lâu. Vương thượng cao kiến. Người ta mang đến lần này không phải là người trong võ lâm, mà là thiết giáp quân đội, ta không tin, kìm chân được những người giang hồ này, lại không bắt được một Trương Thúy Sơn. Nhưng vương thượng, lần này có phải chúng ta đã làm đoạt đao đại hội này quá lớn rồi không? Người không hiểu đâu. Càng làm lớn, mới càng có cơ hội. Sai Ngọc Quan cười ha hả. Chương 52, Vô Kỵ đánh tơi bởi Huyền Minh Nhị Lão, Bách Tổn hiện thân. Chương 52, Vô Kỵ đánh tơi bởi Huyền Minh Nhị Lão, Bách Tổn hiện thân. Chưa nói đến chuyện bên phía Khoái Hoạt Vương. Không lâu sau khi đoàn người Tô Tự Nhiên rời đi, thủ lĩnh của Ảnh Tử thị vệ là Phong Tranh đã tìm thấy Âm Xuyên Hồ Điệp Quân, đây cũng là một thủ đoạn của Tô Tự Nhiên. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân vẫn luôn đi theo sau Tô Tự Nhiên, nhưng không lộ diện. Chủ nhân có lệnh, Diệt Thần Long Giáo, mời Hồ Điệp Quân ra tay, xử lý xong thì đến thẳng Hán Thủy. Âm Xuyên Hồ Điệp Quân nắm chặt hai thanh đao, đã nhận lệnh. Rất nhanh, bọn hắn Tô Tự Nhiên đã đến Hán Thủy. Hán Thủy cũng nằm sát núi Võ Đàng, được xem là một nơi lớn, nay Trương Tam Phong mừng thọ trăm tuổi, không ít người giang hồ đã đến. Mà ở Hán Thủy, chuyện lớn nhất gần đây không gì khác ngoài liên minh tà phái do Khoái Hoạt Vương Sải Ngọc Quan tổ chức. Đoạt đao đại hội. Mấy chục tà phái, những cái tên nổi danh nhất bao gồm Vương Liên Hoa, Đại Minh Tôn Giáo Hứa Khai Sơn, Vũ Độc Đồng Tử, Tinh Túc Lão Quái và sư phụ của Huyền Minh Nhị Lão, Bách Tổn Đạo Nhân, người từng là kẻ thù chuyển kiếp của Trương Tam Phong. Lần này Bách Tổn Đạo Nhân cũng được xem là tà phái sớm nhất đối đầu với Trương Tam Phong, bị Trương Tam Phong một trường đánh rơi xuống vách núi, nếu không phải Huyền Minh Kinh của Bách Tổn có công pháp đặc thù, hắn hiện tại đã là một người chết. Vì vậy lần này đến Hán Thủy cũng là để gây áp lực cho Trương Tam Phong. Toàn bộ Hán Thủy cũng có không ít người của công môn đến. Thượng Quan Hải Đường và Đoàn Tiên Nhai đều đã tới Hán Thủy. Hải Đường, ngươi nói xem hành động lần này của tà phái, tại sao phái Võ Đang không phái người ra đón Trương Thúy Sơn? Thiên Ngai, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đồ Long Đao đã khuấy động tất cả các môn phái trong giang hồ, bao gồm cả chính phái, nếu người của Võ Đang đều xuống núi ra tay với những tà phái này, chẳng phải là tạo cơ hội cho liên minh chính phái sao? Nhưng, nghĩa phụ nói, vô tình cô nương lại được người của Thiên Nhân Quán chữa khỏi, lẽ nào Tô Tự Nhiên thật sự là thiên nhân? Ngươi đừng nói bừa, trước đây, lúc ta ở Tương Dương, đã tận mắt thấy Tô công tử một trưởng đánh chết 7 đại cao thủ như Tất Huyền. Vậy Tô công tử này so với nghĩa phụ thì thế nào? Mọi người tôn trọng nghĩa phụ, có lẽ là vì thân phận hầu tước của nghĩa phụ, trong giang hồ này có không ít cao nhân, căn bản không coi triều đình ra gì. Hải Đường nhận được mật báo, vô tình cô nương và Tô Tự Nhiên đã đến Hán Thủy. Đoàn Tiên Ngai nhìn một bức thư bồ câu. Đi, đi gặp bọn hắn. Trương Vô Kỵ dù sao vẫn là một đứa trẻ, tuy đã trở về Trung Nguyên, nhưng những ngày này vẫn luôn ở Thiên Nhân Quán. Đến Hán Thủy, bất cứ thứ gì ven đường cũng có thể khơi dậy sự tò mò của Trương Vô Kỵ. Linh Đạo Kỳ hai ngày gần đây ở cùng Tô Tự Nhiên, trò chuyện rất vui vẻ. Bản thân ông phong khoáng, nhưng lại theo đuổi đại đạo khác thường. Một câu nói bâng cơ của Tô Tự Nhiên thường khiến Linh Đạo Kỳ có không ít cảm nộ. Cha, mẹ, cái kia là gì vậy ạ? Trương Vô Kỵ nhìn một xiên kẹo hồ lô trước mắt, trong lòng vô cùng tò mò. Ân Tố Tố có chút hổ thẹn, con của mình vì chuyện giang hồ mà ngay cả kẹo hồ lô cũng chưa từng thấy. Tô công tử, ta đưa Vô Kỵ qua bên kia mua chút đồ ăn. Ân Tố Tố nói. Thế là nàng dẫn Trương Vô Kỵ đến chỗ bán kẹo hồ lô, chuẩn bị mua cho Trương Vô Kỵ một xiên. Ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Một luồng khí lạnh thấu xương khiến Ân Tố Tố khó chịu, là ai? Chỉ thấy hai lão giả cùng lúc ra tay, một trưởng đánh vào người Ân Tố Tố, toàn thân nàng lập tức ngưng kết từng lớp băng giá. Mẹ! Trương Vô Kỵ thấy Ân Tố Tố trúng trưởng, lập tức ôm nàng vào lòng. Hành động bên này, tự nhiên cũng kinh động đến Tô Tự Nhiên. Khoan hãy ra tay, Trương Ngũ Hiệp, ngươi đi cứu phu nhân của ngươi về đi. Trương Thúy Sơn lòng như lửa đốt, lập tức chạy qua. Trương Thúy Sơn, vợ ngươi đã trúng Huyền Minh thần trưởng của chúng ta. Nếu thức thời thì hãy nói ra bí mật của Tạ Tốn và Đồ Long Đao, nếu không thì không ai có thể bảo vệ các ngươi được đâu. Huyền Minh thần trưởng, các ngươi là Huyền Minh nhị lão?
Trương Thúy Sơn lập tức nhận ra. Vô Kỵ, hai kẻ xấu này đã đánh bị thương mẹ ngươi, ngươi nên làm gì? Giọng nói của Tô Tự Nhiên truyền đến. Huyền Minh nhị lão cũng dè chừng Tô Tự Nhiên, nhưng Tô Tự Nhiên lại nói, hai người các ngươi có thể đấu với Trương Vô Kỵ, nếu thắng, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Hai lão già kia, tại sao lại đánh bị thương mẹ ta? Trương Vô Kỵ đứng trước mặt Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, một tay chống hồng, một tay chỉ vào Huyền Minh nhị lão. Ngươi chính là Trương Vô Kỵ. Nghe nói ngươi đã đánh bại Diệt Tuyệt sư thái, trông chỉ là một đứa trẻ con. Được, hai người chúng ta không có lòng tốt như vậy, còn phải nói đạo nghĩa giang hồ với ngươi. Hạc Bút ông nói xong, một trường liền đánh về phía Trương Vô Kỵ. Nhưng đứa trẻ trước mắt không có dấu hiệu bị đóng băng, mà lại cảm nhận được một luồng nội lực mạnh mẽ từ trong cơ thể đứa trẻ chấn ra. Sư đệ, ngươi sao vậy? Lộc Trượng Khách thấy Hạc Bút ông đánh Trương Vô Kỵ mà không có phản ứng gì, còn tưởng là đã hạ thủ lưu tình. Thằng nhóc này tà môn. Hạc Bút ông hét lớn, sư minh, thằng nhóc này biết võ công, hơn nữa nội lực cực kỳ kỳ lạ. Huyền Minh nhị lao đã thành danh từ lâu, tuy là người trong tà phái, nhưng Huyền Minh thần trưởng quả thực là một tuyệt kỹ giang hồ, hôm nay lại tính sai ở chỗ đứa trẻ này, vậy thì sau này hai người bọn hắn không cần phải lăn lộn trong giang hồ nữa. Trương Vô Kỵ hận bọn hắn đã đánh bị thương mẫu thân, nhảy bật lên, tay trái phía trước, tay phải phía sau, lòng bàn tay hướng lên trời. Thức khởi đầu của Diệt Huyễn Thần Công đã chuẩn bị tung ra. Chỉ thấy chân khí trên người Trương Vô Kỵ lưu chuyển, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái của một đại tông sư. Trong mắt Ninh Đạo Kỳ cũng lóe lên một tia sáng, những ngày này ông cũng biết võ công của Trương Vô Kỵ là do Tô Tự Nhiên dạy, nhưng lần này được tận mắt thấy Trương Vô Kỵ thi triển, còn tốt hơn rất nhiều so với khinh công của Trương Vô Kỵ lúc đó. Hai lão giả, các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì các ngươi đã làm. Diệt Huyễn Thần Công, nô, Diệt Chân. Trong phút chốc, nội lực bùng nổ, tất cả vật phẩm bên quầy hàng ăn vặt đều bị chấn nát. Trương Vô Kỵ trong cơn thịnh nộ, một trường tăng thêm 3 phần khí lực. Huyền Minh nhị lao kinh hãi, không phải nói Trương Vô Kỵ vẫn luôn ở Băng Hỏa Đảo sao? Sao võ công của đứa trẻ này lại cao như vậy? Lẽ nào là lục địa chân tiên nào đó phản lão hoàn đồng hay là chuyển thế? Nhưng tính mạng trước mắt là quan trọng nhất, hai người Huyền Minh nhị lao dung hợp nội lực, cùng nhau sử dụng Huyền Minh thần trưởng. Trong phút chốc, hàn khí bùng phát, song trường giao nhau, băng giá, cuồng phong, tiếng nổ đều xuất hiện. Sau làn khói, Huyền Minh nhị lao bay ngược ra ngoài. Trương Vô Kỵ vẫn không nương tay, sử dụng cầm nã thủ của Thiên Đương giáo lao lên, tóm lấy cổ tay của Huyền Minh nhị lão, dùng sức bẻ gãy. Rắc. Hai người Huyền Minh nhị lão mỗi người bị gãy một cổ tay. Trương Vô Kỵ vẫn không tha, thất thương quyền, cước pháp của phái võ đang được tung ra, đánh túi bụi Huyền Minh nhị lão. Khoan đã. Lúc này xuất hiện một đạo nhân, đệ tử của Bách Tổn ta không thể chịu đủ. Chương 53, Thần Chi Viêm giết Bách Tổn, Hán Thủy mười dặm thành phế tích. Chương 53, Thần Chi Viêm giết Bách Tổn, Hán Thủy mười dặm thành phế tích. Bách Tổn đạo nhân hiện thân, dùng thân mình đỡ đòn tấn công của Trương Vô Kỵ cho hai đệ tử. Đệ tử của ta đánh thì được, ngươi một đứa trẻ còn thì không được. Bách Tổn đạo nhân này nói chuyện vô cùng bá đạo. Trương Vô Kỵ còn muốn ra tay, nhưng bên cạnh đã có thêm một công tử phong độ ngời ngời. Chính là Tô Tự Nhiên. Bách Tổn đạo nhân này trong nguyên tắc cũng chỉ là một nhân vật được Trương Tam Phong nhắc đến qua một câu, Tô Tự Nhiên dùng giám định đại pháp, không ngờ lại là một nhân vật cấp bậc thiên nhân cửu phẩm. Trong ỷ thiên, Bách Tổn đạo nhân này dường như là người sáng tạo ra Huyền Minh thần trưởng, ngay cả Trương Tam Phong cũng nói, tưởng rằng sau Bách Tổn đạo nhân, Huyền Minh thần trưởng đã thất truyền, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, có thể thấy Trương Tam Phong và Bách Tổn đạo nhân có giao tình, đối với Huyền Minh thần trưởng cũng biết rất rõ. Nhưng theo suy đoán của Tô Tự Nhiên, e rằng hai người còn có thủ. Xét về thời gian, Bách Tổn đạo nhân còn lớn tuổi hơn Trương Tam Phong, nhưng lão già bất tử này bảo dưỡng thật tốt. Nhưng cũng tốt, cái gì mà liên minh tà phái, liên minh chính phái, một trưởng đánh chết hết, tự nhiên sẽ không còn ai tìm đến gây phiền phức cho mình. Tô Tự Nhiên cũng suy luận ra, Huyền Minh thần trưởng chỉ là một bộ võ công của hắn, thứ hắn thực sự giỏi, e là cái gọi là Huyền Minh kinh. Tô Tự Nhiên phảng phất như thấy được, sau lưng Bách Tổn đạo nhân là một biển Huyền Minh đang bốc lên hàn khí kinh khủng. Huyền Minh, đây chính là tổ vu của băng trong truyền thuyết. Hơn nữa xem ra, Bách Tổn này dường như cũng là người của đạo gia nhất mạch. Xem ra lần này mình có thể thử chiêu mới thần chi viêm rồi. Bách Tổn, ngươi cũng đã sống không ít rồi, trong giang hồ, bối phận ngang nhau tỉ thí, ngươi là trưởng bối lại ra tay, xem như là không tuân thủ quy củ rồi. Ngươi chính là Tô Tự Nhiên. Bách Tổn đạo nhân tuy không nhìn thấu tu vi của Tô Tự Nhiên, nhưng trong giang hồ, hắn và Trương Tam Phong được xem là cùng một thế hệ, bản thân hắn còn từng thoát chết dưới tay Trương Tam Phong. Tự nhiên là phải ra vẻ một chút. Bách Tổn, ngươi đã là một lao giang hồ rồi, bắt nạt cháu trai của ta thì tính là gì? Cháu trai của ngươi? Thằng nhóc này không phải là con của Trương Thúy Sơn sao? Nó gọi ta là thúc thúc, tự nhiên là cháu trai của ta. Ngươi đã đắc tội với cháu trai ta thì ngươi và đệ tử ngươi lấy ba mạng ra mà đền. Tô Tự Nhiên tuy không động, nhưng sát khí trong lời nói khiến nhiệt độ trên con phố ở Hán Thủy lại giảm đi mấy phần. Đừng tưởng ta sợ ngươi Tô Tự Nhiên, ta không sợ, ta chính là muốn bắt vợ chồng Trương Thúy Sơn, sau đó đến núi Võ Đăng, bắt Trương Tam Phong quỳ xuống trước mặt ta. Bách Tổn vẫn đang ra vẻ. Ngươi sợ đánh không lại Trương Tam Phong chứ gì? Bách Tổn, ngươi thật sự không phải là một anh hùng chân chính. Tô Tự Nhiên trêu chọc. Tô Tự Nhiên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng Huyền Minh kinh của Bách Tổn ta cũng không phải là đồ chay. Bách Tổn ta lần này chính là muốn so tài cao thấp với anh hùng thiên hạ. Tô Tự Nhiên cười lạnh một tiếng, muốn so tài với quần hùng thiên hạ. Ta nghe nói năm đó ngươi từng có một trận chiến với Trương Tam Phong, sau trận chiến đó, ngươi trốn ở Huyền Minh đảo, hơn một giáp không ra ngoài, hôm nay sao lại có gan rồi? Ngươi! Bách Tổn đạo nhân lập tức bị Tô Tự Nhiên chọc cho tức điên. Chuyện hắn thua Trương Tam Phong đã qua nhiều năm như vậy,
vẫn là một cái gai trong lòng hắn. Năm đó hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao, còn Trương Tam Phong, không, lúc đó còn được gọi là Trương Quốc Bảo, chỉ là một tiểu bối, hắn thua trong tay Trương Tam Phong, bị coi là nỗi nhục lớn. Hôm nay võ công của hắn, tự cho là đã tu luyện đến đăng phong tạo cực, hùng tâm vạn trượng, lại có Huyền Minh nhị lao đến dụ dỗ, hắn muốn không phải là kẻ lương thiện gì, tự nhiên xuất sơn, chuẩn bị đại chiến Trương Tam Phong để rửa mối nhục xưa. Tô Tự Nhiên đang trực tiếp niệm ai hắn bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, lại nói chúng tim đen của hắn, tự nhiên không thể kiềm chế được cơn giận. Ngông cuồng, Tô Tự Nhiên, ngươi đang tìm chết. Bách Tổn đạo nhân nổi giận, hàn khí tỏa ra, ngươi dám niệm ai lão phu, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Huyền Minh kinh. Lập tức, khí huyền băng đại thịnh, rất nhanh cả không gian đều bay lầy sương giá. Linh Đạo Kỳ và Nhậm Kiếm Thủy đều dừng việc đang làm, cảm thấy Bách Tổn đạo nhân này lại có thể dùng sức mạnh của mình để ngưng tụ hàn khí trời đất, cũng được xem là một nhân tài. Nhưng, chọc phải Tô Tự Nhiên, thật đáng tiếc. Sau khi khí thế của Bách Tổn đạo nhân được nuôi dưỡng đủ, lập tức ra tay, một khi giao thủ, kinh lực khổng lồ đó lan tỏa khắp nơi, cương khí tùy ý trên người bọn hắn đều dễ dàng phá hủy cây cối, nhà cửa xung quanh. Tô Tự Nhiên đứng tại chỗ, tất cả mọi người lùi ra, ta muốn lao tặc Bách Tổn chết không toàn thây. Bách Tổn đạo nhân vô cùng tức giận, nhưng hắn không đốc. Huyền Minh kinh vận chuyển đến cảnh giới cao nhất. Bách Tổn âm thi trưởng. Bách Tổn đạo nhân vô cùng độc ác, ngay cả tuyệt chiêu thành danh trước đây của mình cũng sử dụng. Bách Tổn âm thi trưởng, đúng như tên gọi, là hắn đánh hàn độc của Huyền Minh thần trưởng vào cơ thể người khác, kết quả là cơ thể người đó va chạm vào người khác, uy lực như vậy càng lớn, cũng càng khó phòng bị hơn, chỉ tiếc là rất âm độc, cần phải hy sinh không ít người, nhưng Bách Tổn đạo nhân chưa bao giờ coi mạng người ra gì. Hơn nữa từ sau khi hắn thành danh, âm thi trưởng này rất ít khi dùng, dù sao cũng không có nhiều người đủ tư cách để hắn phải dùng đến âm thi trưởng. Tô Tự Nhiên mỉm cười. Nhân gian đã có ô hế. Chỉ thấy Tô Tự Nhiên một tay hướng lên trời. Cả không gian lại bắt đầu rung chuyển nhẹ. Mau đi. Yêu Nguyệt nói với đoàn người của mình. Khác với Bách Tổn, trên lòng bàn tay của Tô Tự Nhiên mọi thứ đều bình lặng, chỉ có một tia lửa nhỏ. Giây tiếp theo, cả không gian lửa cháy ngút trời, trưởng chưa tung ra, ngọn lửa đó đã bao trùm cả con phố dài 10 dặm. Khác với thần chi lôi, thần chi lam, ngọn lửa hừng hực của thần chi viêm giống như thần hỏa trên trời, có thể thiêu đốt vạn vật thế gian. Bách Tổn có chút hối hận, nhưng công lực của hắn đã thúc dục đến cực hạn. Nếu lúc này bỏ chạy, tâm cảnh của hắn cả đời sẽ không thể đạt đến cảnh giới lục địa chân tiên. Cao thủ giao đấu, đặc biệt là cao thủ như Bách Tổn, sẽ có tâm kết, Trương Tam Phong chính là tâm kết của hắn, Tô Tự Nhiên lần này cũng vậy. Những người trong võ lâm đang xem náo nhiệt vội vàng lùi ra. Một trường, Bách Tổn, ngươi sẽ phải ôm hận. Thần chi viêm một trường tung ra, xé rách không gian, phạm vi 10 dặm đều thành phế tích, mặt đất rung chuyển, như thể ngày tận thế giáng lâm. Bách Tổn âm thi trưởng và huyền minh kinh của Bách Tổn dung hợp, toàn lực từ thế công chuyển sang thế thủ. Lập tức ngưng tụ 18 ngọn núi băng để cản lại uy năng vô thượng của Tô Tự Nhiên. Nhưng người làm sao có thể chống lại uy năng của thần chi viêm không gì không phá, lập tức xuyên qua 18 ngọn núi băng, đánh vào người Bách Tổn. Bách Tổn đạo nhân tung hoành giang hồ trăm năm, chết. Chương 54, tà phái trăm môn, trước mặt Tô Mỗ cũng thưởng thôi. Chương 54, tà phái trăm môn, trước mặt Tô Mỗ cũng thưởng thôi. Nhưng ngọn lửa quần quần của thần chi viêm vẫn tiếp tục lao về phía Huyền Minh Nhị Lão. Chuyên nhân cuối cùng của Huyền Minh kinh trên thế gian là Bách Tổn và Huyền Minh Nhị Lão đã hóa thành cho bụi. Tô Tự Nhiên mới thu tay, Linh Đạo Kỳ ở cách đó 10 dặm trong lòng đã hiểu rõ, cảnh giới võ học của Tô Tự Nhiên đã không còn là võ học, mà là đại đạo. Con phố dài 10 dặm hóa thành phế tích, may mà vì có cuộc tụ họp của tà phái, nên phần lớn người trên con phố này đều là cao thủ tà phái trong giang hồ, nhưng vẫn gây ra sự chú ý của người trong công môn. Thượng quan Hải Đường và Đoàn Thiên Nhai tìm đến, lại thấy Vô Tình đã khỏe lại. Hải Đường cô nương, Đoàn Thiên Nhai. Vô Tình chủ động chào hỏi bọn hắn. Vô Tình, chân của ngươi thật sự đã khỏi rồi sao? Thượng quan Hải Đường cũng rất vui mừng. Đúng vậy, là Tô công tử đã cứu ta. Vô Tình nói, mặt còn hơi ửng đỏ. Ồ, Vô Tình, ngươi hiếm khi đỏ mặt lắm, theo ta biết, ngươi đã lập lời thề, ai chưa khỏi vết thương cho ngươi sẽ lấy thân báo đáp, lẽ nào? Thượng quan Hải Đường trêu chọc, ngươi đừng nói bừa. Vô Tình nghĩ đến người đàn ông tuấn tú và mạnh mẽ đó, còn có nụ hôn định tình kia, trong lòng cũng xuân tâm sao động. Hừ. Yêu Nguyệt nghe cuộc đối thoại của Thượng quan Hải Đường và Vô Tình, hũ giấm trong lòng cũng rung lên một chút. Đúng rồi, Tô công tử đâu? Thượng quan Hải Đường hỏi, đội vàng phá vỡ sự ngượng ngùng. Hắn chắc sắp về rồi. Bách Hiểu Sinh uống một ngụm rượu. Đoàn Thiên Ngai lúc này mới phát hiện, đoàn người của Thiên Nhân quán này toàn là đại năng, có Bách Hiểu Sinh tiên sinh, Linh Đạo Kỳ tám nhân, còn có mấy vị hiệp khách trông rất mạnh mẽ. Thiên Ngai, thần hầu gần đây thế nào? Bách Hiểu Sinh hỏi. Cảm ơn Bách tiên sinh quan tâm, lần này đại thọ trăm tuổi của Trương chân nhân, nghĩa phụ của ta cũng sẽ đến võ đang. Tô Tự Nhiên thong dong đi về, nói là đi, không bằng nói là bay về. Thượng quan Hải Đường, Đoàn Thiên Ngai ra mắt Tô công tử. Có một chuyện cần người của triều đình các ngươi ra mặt một chút. Tô Tự Nhiên gật đầu. Tô công tử xin cứ nói, trước khi nghĩa phụ chúng ta đến đã dặn dò, nếu Tô công tử có gì phân phó, đại nội mật thám chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Con phố dài 10 dặm ở Hán Thủy này đã thành phế tích, triều đình các ngươi có thể tuyên bố với bên ngoài, đây là thiên tai. Những người trong võ lâm ở Hán Thủy vừa rồi đã sớm thấy được dị tượng này, ngọn lửa hủy thiên diệt địa đó và hàn băng bốc lên. Đoàn Thiên Ngai là mật thám thiên tự nhất hiệu, lập tức đoán được, đây là do Tô Tự Nhiên ra tay mới tạo thành hiệu quả như vậy. Đây là cảnh giới gì, lục địa chân tiên? Hay là trên cả lục địa chân tiên? Thúc thúc, lão đạo sĩ đáng ghét đó đâu rồi ạ? Trương Vô Kỵ hỏi. Cùng với hai lão già đã làm bị thương mẹ ngươi đều bị ta đánh chết rồi, Vô Kỵ, ngươi phải nhớ, đối với kẻ địch không được có lòng thánh mẫu. Lòng thánh mẫu là gì ạ? Chính là người ta sắp chết rồi, còn nói đạo nghĩa và quy củ gì nữa, đó chính là ngốc.
Thúc thúc, Vô Kỵ nhớ rồi ạ.
Thượng quan Hải Đường chỉ vào Trương Vô Kỵ, ngươi là Trương Vô Kỵ.
Đúng vậy.
Trương Vô Kỵ cũng nhìn bị tỷ tỷ giả trai trước mắt, ngươi và Nam Cung Á Di rất giống nhau, nhưng ngươi không đẹp bằng nàng.
Vô Kỵ,
tùy tiện bình phẩm dung mạo của con gái là không đúng đâu nhé. Tô Tự Nhiên nói rồi còn gõ nhẹ vào đầu Trương Vô Kỵ một cái. Thượng quan Hải Đường và Đoàn Thiên Nhai lúc này mới hiểu ra, chẳng trách ở Hán Thủy này có không ít tà phái, mà võ đang lại không phái bất kỳ ai đến tiếp ứng gia đình Trương Thúy Sơn, có vị đại thần Tô Tự Nhiên này ở đây, thiên hạ chưa có ai có thể động vào được. Đoàn Thiên Nhai đảo mắt một vòng, Tô công tử, chúng ta sẽ để triều đình ra mặt, xử lý chuyện mười dặm phế tích này, nhưng Thiên Nhai xin nhiều lời một câu, vừa rồi không có gì, chỉ là một trưởng đánh chết Bách Tổn đạo nhân và Huyền Minh nhị lao mà thôi. Lời của Tô Tự Nhiên nhẹ như mây bay gió thoảng, nhưng nghe vào thai Thượng quan Hải Đường lại là một hương vị khác.
Một trưởng,
mười dặm chấn động, tu vi này nghĩa phụ còn kém xa, chỉ có mấy vị lao tổ tông trong triều đình đã tu luyện thiên tử võ học mới có năng lực này, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Tô Lang, tiếp theo chúng ta đi đâu?
Yêu Nguyệt căn bản không coi những người công môn này ra gì, không phải có cái gì mà liên minh tả phái sao? Còn có Đoạt Đao đại hội nữa,
chúng ta đi xem thử đi.
Tô Tự Nhiên nhìn về phía mọi người có mặt.
Một ngày sau, bến tàu Hán Thủy, tiếng người huyên náo, chính là Đoạt Đao đại hội của liên minh tả phái.
Tôn Tín môn, Thương Gia Bảo, Nam Hải phái, Thất Tâm môn, Hải Sa Bang, phái Tinh Túc, Bách Độc môn, Thần Nông phái, mấy chục môn phái san sát đều mang tâm sự riêng. Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan đang ngồi ở vị trí minh chủ, xung quanh có không ít mỹ nữ hầu hạ. Sài Ngọc Quan trong lòng có chút thất vọng, hôm qua hắn nhận được 3 tin tức, thứ nhất là Bách Tổn đạo nhân và Huyền Minh nhị lao đã chết dưới tay Tô Tự Nhiên, con phố dài 10 dặm bị chấn nát. Tin thứ hai là Hồng An Thông của Thần Long giáo và năm long sứ dưới trướng đã bị một đao khách bí ẩn giết sạch. Và điều khiến hắn đau đầu nhất là Tô Tự Nhiên đã đến Đoạt Đao đại hội của mình.
Minh chủ,
lần này tà phái chúng ta tụ họp chính là vì đồ Long Đao, ngài hay ra lệnh đi.
Vũ Độc Đồng Tử và Thiết Hải Đại Đạo chắp tay.
Hai người bọn hắn là người của Sài Ngọc Quan, tự nhiên hy vọng Khoái Hoạt Vương có thể nắm giữ những lực lượng này. Thấy đại hội lần này có gần 100 môn phải đến, Khoái Hoạt Vương cũng rất vui, hắn đã có được vô địch bảo giám của vô địch hòa thượng, lại có cơ hội này, có lẽ có thể so tài với người của chính đạo. Sau ngày hôm nay, hắn, Sài Ngọc Quan, sẽ là vua của tà phái giang hồ này.
Chư vị, mọi người lần này có thể tham gia Đoạt Đao đại hội của Sài Mỗ, chắc chắn đều là những người xuất chúng trong võ lâm, chúng ta cứ chờ Trương Phi Sơn thì thế nào?
Minh chủ thần uy,
các môn phái tà đạo lớn đều bắt đầu lĩnh mợ.
Chỉ cần minh chủ có được đồ Long Đao, ngài chính là võ lâm minh chủ rồi.
Minh chủ mới là vô địch thiên hạ, chỉ có minh chủ mới có thể hùng bá giang hồ.
Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người đều sững sờ.
Một cỗ xe ngựa từ từ chạy trên thảm đỏ.
Trên đó hiên ngang viết 3 chữ lớn Thiên Nhân Quán.
Tà phái cũng là người trong giang hồ, ai mà không biết, từ khi Tô Tự Nhiên Thiên Nhân Quán xuất thế, luôn là 2 chữ vô địch.
Lần này thì khó xử rồi.
Khoái Hoạt Vương rất hiểu quyền thuật.
Dám hỏi có phải là Tô công tử đến tham gia Đoạt Đao đại hội của chúng ta không?
Tô Tự Nhiên mỉm cười, đúng vậy.
Tà phái trăm môn chúng ta, anh hùng vô số, mời Tô công tử xuống xe ngựa, lên ngồi.
Khoái Hoạt Vương nói.
Tô Tự Nhiên chỉ nhàn nhạt nói một câu, tà phái trăm môn, trước mặt Tô Mỗ cũng thường thôi.
Chương 55, Đoạt Đao đại hội, Tô Tự Nhiên đoạt mệnh. Chương 55, Đoạt Đao đại hội, Tô Tự Nhiên đoạt mệnh. Lời của Tô Tự Nhiên tuy ngông cuồng, nhưng đối với những người này, thực ra cũng được xem là lời nói thật.
Tô công tử tuy là thiên nhân, nhưng tà phái trăm môn chúng ta, cao thủ như mây, xung quanh Hán Thủy này có hơn 10 vạn cao thủ tà phái, đợi ngươi chân khí cạn kiệt, ngươi cũng vậy, kiếp số khó thoát.
Khoái Hoạt Vương cũng có vài phần can đảm.
Sai Ngọc Quan, ngươi thật sự cho rằng đám ô hợp này có thể cản được ta Tô Tự Nhiên sao?
Tô Tự Nhiên nhìn Khoái Hoạt Vương như nhìn một con kiến.
Khoái Hoạt Vương bị Tô Tự Nhiên nhìn rất không thoải mái.
Thiên Nhân Quán của ngươi tuy có chút bản lĩnh, nhưng Khoái Hoạt Vương ta cũng không phải là đồ chay.
Sai Ngọc Quan buông tay.
Lại là thiết giáp quân đội ẩn giấu trong Đoạt Đao đại hội này.
Tô công tử, thực ra Trương Thúy Sơn và Trương Tam Phong không là gì cả, ngươi chỉ cần giao ra 2 người bọn hắn, chúng ta tìm được đồ Long Đao của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, cùng nhau làm võ lâm chí tôn. Từ nay võ lâm, ngươi sẽ chỉ đứng dưới ta Sài Ngọc Quan.
Khoái Hoạt Vương đối với thiết giáp quân của mình vẫn rất tự tin, thậm chí còn có chút thủ đoạn, lại muốn đối với Tô Tự Nhiên vừa đấm vừa xoa.
Sài Ngọc Quan, hôm nay ta đến Đoạt Đao đại hội này, vốn là mang theo sát tâm đến, ngươi một cao thủ cảnh giới thiên nhân nho nhỏ, cũng dám thách thức ta, thật là không biết tự lượng sức mình.
Tô Tự Nhiên căn bản không để mặt hắn.
Khoái Hoạt Vương trong lòng chấn động, hắn tuy có được vô địch bảo giám của vô địch hòa thượng, nhưng chuyện đột phá đến thiên nhân bát phẩm không có ai truyền ra ngoài, Tô Tự Nhiên này lại có thể một mắt nhận ra cảnh giới của mình.
Xem ra cảnh giới võ công của Tô Tự Nhiên thật sự cao hơn mình.
Tô công tử đã không nể mặt, tức là không nể mặt tà phái trăm môn chúng ta.
Khoái Hoạt Vương ra lệnh.
Tài sứ giả và tiểu sứ giả bên cạnh hắn hăm hở muốn thử.
Trương Vô Kỵ trốn trong đám người, nhìn khí độ của Tô Tự Nhiên, trong lòng cũng vô cùng thâm phục.
Cha, mẹ, sau này con cũng muốn trở thành người như thúc thúc.
Gương mặt nhỏ nhắn của Trương Vô Kỵ nghiêm túc nói.
Vô Kỵ, chúng ta những người này không giống Tô thúc thúc của ngươi, có lẽ cả đời cũng không làm được như Tô thúc thúc của ngươi, nhưng ngươi có thể cố gắng
trở thành một đại hiệp chân chính.
Trương Thúy Sơn bây giờ đã đối với Tô Tự Nhiên năm vóc sát đất.
Tô Tự Nhiên không ra tay, mà chỉ đứng đó nhìn những người này.
Nhàn nhạt nói một câu, giết.
Ngay lúc này, các ảnh tử thị vệ ẩn mình trong đám người đồng loạt ra tay,
từ phía sau thiết giáp quân, một đao một người đâm vào cổ họng của thiết giáp quân. 500 ảnh tử thị vệ rất nhanh đã giết chết 2000 thiết giáp quân, trong chốc lát, Sài Ngọc Quan cũng không biết phải làm sao. Trong thiết giáp quân của mình, lại có không ít người của Tô Tự Nhiên. Chiêu này của Tô Tự Nhiên, lại không ai biết. Ngay cả Yêu Nguyệt cũng không biết Tô Lang của mình có nhiều hậu thủ như vậy. Tô Tự Nhiên một tay trấn nhiếp tà phái Trăm Môn, bọn hắn tuy tự xưng là Trăm Môn tà phái, nhưng nói trắng ra không ít người đều là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, lần này tuy muốn tổ chức đoạt đao đại hội, nhưng đối với Khoái Hoạt Vương phần lớn cũng là tức giận mà không dám nói. Lên cho ta. Tài sứ giả và tiểu sứ giả bên cạnh Khoái Hoạt Vương đột nhiên bùng lên, lao thẳng về phía Tô Tự Nhiên. Loại vai phụ này, Tô Tự Nhiên căn bản không thèm để mắt. Một bóng hình tuyệt thế xuất hiện, chính là Nam Cung Phó Xạ mặt hồ ly trắng. Xuân Lôi và Tú Đông trong tay Nam Cung Phó Xạ, như thể gió tuyết cuộn, lại có thế mạnh mẽ của Cuồng Long Bát Trảm Pháp. Nam Cung Phó Xạ không hổ là kỳ tài võ lâm, nàng tuy học được tinh túy của Cuồng Long Bát Trảm Pháp từ loạn thế cùng đao, nhưng lại dung hợp Cuồng Long Bát Trảm Pháp vào trong võ học của mình. Tài sứ giả và tiểu sứ giả không kịp đề phòng, cổ họng của hai người chúng đao, chết ngay trước mắt người của tà phái Trăm Môn. Khoái Hoạt Vương có chút sợ hãi, nữ đao khách này lại có thể dễ dàng giết chết tài sứ giả và tiểu sứ giả ngay trước mắt. Hơn nữa thiết giáp quân của mình đã bị ảnh tử thị vệ khống chế. Tô Tự Nhiên, ngươi khinh người quá đáng. Khoái Hoạt Vương ngoài mạnh trong yếu. Sai Ngọc Quan, ta không muốn làm mình chủ gì cả, ngươi có muốn thử không? Mạng của ngươi, ta căn bản không thèm để mắt. Khoái Hoạt Vương không còn che giấu nữa, toàn lực ra tay, lại bị Nam Cung Phó Xạ chặn lại. Tô Tự Nhiên mắt cũng không nhìn bọn hắn, từng bước đi đến chỗ ngồi của Sài Ngọc Quan rồi từ từ ngồi xuống. Cái gọi là tà phái Trăm Môn không ai dám lên tiếng. Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan đã thành danh nhiều năm, không chỉ hành tung bất định, thiện ác khó lường, thân mang tinh hoa võ công của các môn phái, mỗi lần ra tay đều là chiêu thức của các môn phái khác nhau, từng có người tận mắt thấy hắn sử dụng bí học không truyền của năm đại môn phái Võ Đăng, Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, Côn Lôn. Trong mắt tà phái Trăm Môn, chiêu thức mà Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan sử dụng vô cùng lợi hại. Lúc thì là Đại Kim Cương Trưởng của Thiếu Lâm, lúc thì là Phích Lịch Quyền Pháp của Không Động, lại lúc thì sử dụng Vân Long Đại Cửu Thức của Côn Lôn. Đao của Nam Cung Phó Xạ gặp chiêu phá chiêu, nàng vốn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, đối với Sài Ngọc Quan chính là kỳ phùng địch thủ. Thân hình hắn cũng đột nhiên bay lên, mượn lực trên không, lao thẳng về phía Nam Cung, thân pháp nhẹ nhàng tuyệt diệu, thật có thể nói là không ai sánh bằng. Nhưng song đao của Nam Cung Phó Xạ vụt một, mãnh liệt, đã như mây đen che phủ xuống, tuy là hai thanh đao, nhưng trong tay Nam Cung Phó Xạ lại như mang theo sức mạnh ngàn cân. Khoái Hoạt Vương thân ở trên không, sao dám đỡ cứng, hai chân co lại, hai quyền tung ra gấp, muốn bám vào cửa, nhưng tiếng gió rít lên, và áo đã quét về phía hai mắt hắn. Lúc này mới có thể thấy được vị võ lâm hùng chủ này thực sự có võ công hơn người, lại có thể trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, phản tay tóm lấy đao của Nam Cung Phó Xạ. Nam Cung Phó Xạ, ngươi làm mất mặt người của thiên nhân quan chúng ta quá. Tô Tự Nhiên khích tướng Nam Cung. Khoái Hoạt Vương lập tức cảm thấy áp lực của mình tăng lên gấp bội, là minh chủ của tà phái Trăm Môn, mình ngay cả một môn khách của thiên nhân quán cũng không xử lý được, có thể xem là mất mặt đến tận nhà rồi. Khoái Hoạt Vương toàn lực thi triển 72 loại bí kíp nội ngoại công của vô địch bảo giám. Một trường chấn bay Nam Cung Phó Xạ, sau đó lao về phía Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên ngay cả chân cũng không động, lăng không giơ tay, trực tiếp sử dụng địch phản ma nguyên. Bức tường nội lực được tạo ra từ căn cơ mạnh mẽ, so với hộ thể cương khí thông thường, ưu điểm lớn nhất là không chỉ có thể hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công, mà còn có thể trả lại nguyên vẹn đòn tấn công của người khác. Nói một cách nghiêm túc, đây là một chiêu thức công phòng nhất thể. Ầm. Ngoài chiếc ghế Tô Tự Nhiên đang ngồi, phạm vi vài dặm bị chân lực khổng lồ hoàn toàn chấn nát. Mà Khoái Hoạt Vương mang trong mình giấc mộng bá chủ, toàn thân xương cốt kinh mạch bị chấn vỡ trong nháy mắt. Không hề sai lệch mà quỳ xuống trước mặt Tô Tự Nhiên. Đoạt đao đại hội, Khoái Hoạt Vương bị Tô Tự Nhiên một chiêu đoạt mệnh. Chương 56, trên núi Võ Đang, 21 phái ép cùng. Chương 56, trên núi Võ Đang, 21 phái ép cùng. Khoái Hoạt Vương chết ngay tại chỗ, khiến những người của tà phái Trăm Môn này không dám ho hé. Tô Tự Nhiên mới lên tiếng, trước mặt các người, những kẻ được gọi là tà phái Trăm Môn, ta chỉ nói một câu, gia đình Trương Thúy Sơn, thiên nhân quán chúng ta bảo vệ rồi, nếu ai còn nảy sinh ý đồ xấu, Khoái Hoạt Vương và Thần Long giáo chính là kết cục của các ngươi. Câu nói này của Tô Tự Nhiên mang theo chân nguyên, chấn động phạm vi trăm dặm, ngay cả một số ngư dân trên sông Hán Thủy cũng nghe thấy âm thanh này. Tô công tử, ngươi làm vậy quá bá đạo rồi. Ngươi muốn làm võ lâm minh chủ sao? Ngũ Độc Đồng Tử vẫn còn la hét. Giây tiếp theo, một trưởng của Yêu Nguyệt đã chấn nát Ngũ Độc Đồng Tử. Những người còn lại như Vương Liên Hoa, Tinh Túc Lao Tiên, còn có Bất Lao Thần Tiền của Trường Bạch, thấy thiên nhân quán uy phong như vậy, ai dám làm cản? Tô Tự Nhiên nhìn những người của tà phái trước mắt, bản đế nói xong rồi, ai đồng ý, ai phản đối? Trong phút chốc, im phăng phắc. Vô vị. Tô Tự Nhiên thở dài. Đoạt đao đại hội thành thế lớn, nhưng cuối cùng lại tan rã trong không vui, chỉ vì một người. Người này chính là Tô Tự Nhiên. Người của triều đình trong đám đông thấy cảnh tượng như vậy, đều tấm tắc khen ngợi, trong mắt thượng quan Hải Đường, vị Tô công tử này mới thực sự xứng đáng là thiên hạ đệ nhất. Và sau lần này, biệt danh của Tô Tự Nhiên cũng được gọi ra, chính là Khí Thiên Đế. Tô Tự Nhiên cũng không biết đây có phải là số mệnh trong truyền thuyết không, vòng đi vòng lại, biệt danh của mình lại vẫn là Khí Thiên Đế. Rời khỏi Hán Thủy, đoàn người Tô Tự Nhiên liền đến Võ Đang. Dưới núi Võ Đang, Tô Tự Nhiên dùng mắt nhìn, phát hiện ngọn núi này và trời đất lại ẩn ẩn hình thành một thể, mà trong đó lại còn có một luồng khí vị của chân võ hàng ma đại đế. Kết hợp một số chuyện, Tô Tự Nhiên đoán Trương Tam Phong có lẽ là một chuyển thế, hoặc là một hình chiếu của chân võ đại đế. Biết tin Tô Tự Nhiên sắp đến võ đàng, Tống Viễn Tiểu và Dư Liên Chu lại cùng nhau xuống núi, đợi ở giải kiếm chỉ. Thứ nhất là vì Tô Tự Nhiên là một nhân vật lớn trong giang hồ, thứ hai là Trường Thúy Sơn nhiều năm chưa về núi võ đàng, bọn hắn cũng muốn mau chóng đưa vị sư đệ mà sư phụ mình yêu quý nhất này đi gặp sư phụ. Thứ ba là Tô Tự Nhiên lần này đến mang theo Thiên Bất Cô, có thể chữa bệnh cho tam sư đệ của mình. Sau khi Dư Liên Chu trở về võ đàng, đã nói cho mọi người biết Thiên Bất Cô của Thiên Nhân Quán cũng sẽ đến chữa bệnh cho tam sư đệ, khiến võ đàng thất tử vô cùng coi trọng sự xuất hiện của Tô Tự Nhiên. Võ đàng Tống Viễn Tiểu, Dư Liên Chu ra mắt Tô công tử. Lần này đến võ đàng có hai việc. Bên phía tà phái, ta đã nói với bọn hắn rồi, sẽ không tìm đến gây phiền phức cho gia đình Trương Ngũ Hiệp nữa. Còn bên phía chính phái, ta thật muốn xem còn ai dám làm cản với ta. Tô công tử cao nghĩa, đối với võ đàng chúng ta có đại ân. Thứ hai là đến bái kiến Trương chân nhân, đã lâu nghe danh Trương chân nhân là chân võ chuyển thế, lần này cũng muốn ngồi đàm đạo. Thấy chưa, đây chính là tiền bối cao nhân, tuy Tô Tự Nhiên trông không lớn tuổi, nhưng trong võ lâm thực lực là quan trọng nhất, lời nói của Tô Tự Nhiên này tuy đơn giản, nhưng lại rất có trọng lượng. Hơn nữa lần này ngoài người của Thiên Nhân Quán ra, còn có Bách Hiểu Sinh tiên sinh, tán nhân Linh Ngạo Kỳ. Tống Viễn Kiều nghe những cái tên này, trong lòng cũng chấn động, không ngờ Tô Tự Nhiên công tử lại có nhiều cao nhân làm bạn như vậy. Bách Hiểu Sinh thì không cần phải nói, tuy không biết võ công, nhưng là truyền nhân của Thiên Cơ môn, trong giang hồ không ai không biết. Tán nhân Linh Đạo Kỳ cũng là cao nhân của Đạo môn. Lập tức cung kính dẫn đoàn người Tô Tự Nhiên vào bên trong võ đang. Giải kiếm chỉ của võ đang theo quy củ vốn phải thu lại vũ khí, nhưng đoàn người Tô Tự Nhiên là khách, lại có đại ân với võ đang, nên cũng không có yêu cầu gì về binh khí. Phong cảnh trên núi võ đang rất đẹp, Yêu Nguyệt khoát tay Tô Tự Nhiên, cũng hiếm khi có chút e thẹn, nhưng vô tình cũng có chút không yên lòng, nàng tuy đã hôn Tô Tự Nhiên một cái, cũng đã tỏ tình. Nhưng mối quan hệ của nàng và Tô Tự Nhiên vẫn chưa được xác định, hơn nữa là người trong công môn, Tô Tự Nhiên có thể hay không chê bai nàng, nàng cũng có chút không chắc. Cùng lúc đó, người của Liên Minh Chính Phái cũng lần lượt đến núi Võ Đang. Dẫn đầu là Không Văn Hòa Thượng của phái Thiếu Lâm, lần này là do Thiếu Lâm sắp xếp, Không Văn Hòa Thượng không còn cách nào khác, cũng đành phải gánh cái tiếng xấu này. Các môn phái còn lại có Hà Thái Sung của phái Côn Lôn, Không Động Ngũ Lao của phái Không Động, Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn, Tả Lanh Thiền của phái Tung Sơn, v.v. Nhưng trong số này, có trọng lượng nhất là từ Hàng Tĩnh Trai và Tịnh Niệm Tiền Tông. Bọn hắn tuy không phải là đại môn phái, nhưng địa vị trong chính phái lại rất đặc biệt. Sư Phi Huyên và Liễu Không Hòa Thượng cũng cùng đến. Người của Thiên Nhân Quán đã ở lại núi Võ Đang. Ba ngày sau, Tô Tự Nhiên trên núi Võ Đang nhìn mây trời, trong lòng muôn vàn cảm khái, giang hồ này dường như ngày càng thú vị. Tô Lang, đang nghĩ gì vậy? Yêu Nguyệt hỏi. Ta đang nghĩ, con đường sau này ở đâu? Tô Tự Nhiên đáp. Tô Lang, ngươi có phải muốn xưng bá giang hồ không? Chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Yêu Nguyệt nói. Xưng bá giang hồ gì chứ, không có ý nghĩa, chỉ cảm thấy trời đất này vẫn còn quá nhỏ. Tô Tự Nhiên thở dài. Ngay lúc này, một tiểu đạo sĩ mắt nhắm mắt mở đi lên. Võ Đang vương giã, bái kiến Tô công tử. Tô Tự Nhiên nhìn vương giã này, tuy chỉ có cảnh giới tông sư, nhưng nội lực và chân khí vô cùng hiếm có, là âm dương nhị khí bản nguyên. Chẳng trách là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm, một tiểu đạo sĩ cũng có tu vi thuần túy như vậy. Chuyện gì? 21 phái đều đã đến Tử Tiêu cung của núi Võ Đang, đều yêu cầu gặp Thái sư thúc Trương Thúy Sơn. Nhanh vậy sao? Ta đi ngay. Trong Tử Tiêu cung của Võ Đang, không ít cao thủ chính phái đang ép cung. Trương Thúy Sơn kết giao với Kim Mao sư vương, chính là qua lại với người của tà phái, hơn nữa vụ án đẫm máu của Long Môn Tiêu cục của Thiếu Lâm chúng ta, các người Võ Đang nên nói một lời đi. Viên Âm của phái Thiếu Lâm là người đầu tiên gây khó dễ. Người của Thiếu Lâm các ngươi còn đánh bị thương tam sư đệ của chúng ta nữa, đại lực kim cương chỉ là tuyệt học của Thiếu Lâm các ngươi chứ gì? Sao nào, còn không muốn nhận? Nói vậy, Thiếu Lâm chúng ta là đệ nhất phái Võ Lâm, căn bản sẽ không ra tay với Du Tam Hiệp. Lúc Thiếu Lâm và Võ Đang còn đang cãi nhau, Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn lên tiếng, chư vị đều là danh môn chính phái trong Võ Lâm, lần này đến đây không ít người giang hồ đều chết dưới tay Kim Mao sư vương, lần này chúng ta cũng không làm khó Trương Ngũ Hiệp, chỉ cần hắn nói ra tung tích của Kim Mao sư vương, việc quan trọng hơn của chúng ta là đến chúc thọ Trương chân nhân. Nhạc Bất Quần không hổ là một kẻ tiểu nhân, lời này vừa nói ra, lập tức khiến các môn phái lớn hưởng ứng. Trong phút chốc, 21 chính phái đã thống nhất lời lẽ, đồng loạt bắt đầu ép cung võ đang. Chương 57, Trương Tam Phong xuất quan, bái tạ Tô Tự Nhiên. Chương 57, Trương Tam Phong xuất quan, bái tạ Tô Tự Nhiên. Trên Tử Tiêu cung lập tức trở thành cái chợ, ngay lúc tranh cãi không ngớt. Liêu Không cũng lên tiếng, chư vị, xin đừng ép buộc võ đang, hôm nay là đại thọ trăm tuổi của Trương chân nhân, mọi người đến là để chúc thọ, chứ không phải để ép cung. Ngừng một chút lại nói, nhưng đối với chuyện của Trương Ngũ Hiệp, Kim Mao sư vương mới là quan trọng nhất. Liêu Không Hòa Thượng này tuy miệng nói vậy, nhưng câu nào cũng không rời Kim Mao sư vương. Người của phái Võ Đang đều tức giận, lúc này Liêu Không tự xưng là cao tăng, nói năng đường hoàng, nhưng lại giống như Nhạc Bất Quần, lời nói có ẩn ý cha. Những người này thật sự quá đáng ghét, chúng ta bảy chân võ thất tiệt trở đi. Tống Thanh Thư nói với Tống Viễn Tiểu, vẫn chưa phải lúc, các ngươi đều muốn gặp Trương Thúy Sơn. Giọng nói của Tô Tự Nhiên truyền ra. Âm thanh này nghe vào thai diệt tuyệt như bị sét đánh, ma thần này lại đến Võ Đang. Giọng nói vừa dứt, một Tô Tự Nhiên áo trắng phiêu diêu, như thần như ma xuất hiện trên Tử Tiêu cung. Tô Tự Nhiên từ khi ra giang hồ đến nay, giết đến cùng đồ, ở Ba Thục ra khỏi Lăng Vân Quận, diệt Thanh Thành, ở Tương Dương một trường trấn sát bảy đại cao thủ đại nguyên, ở tà phái trăm môn uy trấn quần hùng, chiến tích nào mà không kinh thiên động địa. Các hạ là? Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn giảng đốc, chủ động hỏi, lẽ nào cũng là người của Võ Đang, đây là chuyện của Võ Đang. Ta là Tô Tự Nhiên của Thiên Nhân Quán. Câu nói này của Tô Tự Nhiên, mọi người có mặt đều im lặng. Nhạc Trường Môn nói đây là chuyện của Võ Đang, tại sao các ngươi lại lên võ đạo gây sự? Tô Tự Nhiên một câu nói chặn họng Nhạc Bất Quần. Bên phía Tà phái Trăm Môn, ta đã dặn dò bọn hắn rồi, sẽ không tìm đến gây phiền phức cho Trương Thúy Sơn nữa, các ngươi chính phái có ý kiến đến gì? Tô công tử là cao nhân võ lâm, tại sao lại xen vào chuyện này, phải biết rằng chúng ta những người này đều là vì chính đạo giang hồ. Sư Phi Huyên bước lên phía trước. Tô Tự Nhiên lúc này mới nhìn rõ dung mạo của Sư Phi Huyên. Một tà áo dài màu xanh nhạt bay theo gió, toát lên vẻ phiêu giật khó tả, túi nhìn dòng nước trong, ung dung tự tại. Trên lưng đeo một thanh cổ kiếm tạo hình trang nhã, càng tôn lên khí chất lẫm liệt của nàng, đồng thời như ngầm nhắc nhở người khác rằng nàng có kiếm thuật thiên hạ vô song. Xin hỏi có phải là Sư Phi Huyên cô nương không? Tô Tự Nhiên hỏi. Chính là tiểu nữ, Tô công tử lần này đến chắc cũng là muốn chúc thọ Trường chân nhân, ta nghe nói gia đình Trường Thúy Sơn đều từng chịu ơn của ngươi ở Thiên Nhân Quán, có phải đối với Đồ Long Đao cũng có ý đồ? Sư Phi Huyên nói ra những lời mà mọi người không dám nói tài ăn nói, gan dạ thật. Tô Tự Nhiên vẫn không coi trọng những người này, chúng ta đánh cược một ván đi, Trương Vô Kỵ, con trai của Trương Thúy Sơn, đã học được vài công phu ở chỗ ta, hắn xem như là người của Võ Đang đi, ta dám nói các ngươi những người có mặt ở đây, trừ Lạc Không và Sư Phi Huyên cô nương ra, không ai có thể thắng được hắn. Lời này vừa thốt ra, các hảo kiệt có mặt không ai không động dung. Tống Thanh Thư đã gặp Trương Vô Kỵ rồi, với tư cách là đại sư minh đời thứ ba của phái Võ Đang, tâm khí của hắn rất cao, cũng biết Tô Tự Nhiên là cao nhân, nhưng dù cao nhân có lợi hại đến mấy, liệu có thể khiến đứa trẻ này trong thời gian rất ngắn trở thành cao thủ sánh ngang với các trưởng môn phái khác sao? Tô công tử chẳng lẽ là thần, Trương Vô Kỵ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể? Nhạc Bất Quần vẫn đang trầm trọng. Tô Tự Nhiên không để ý đến hắn, chỉ nhìn người của Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái, ngươi nói sao? Diệt Tuyệt bị một đứa trẻ đánh bại, người phái Nga Mi đã rút khỏi Giang Ninh, nàng ta im lặng không nói, giang hồ rất ít người biết chuyện này. Tô Tự Nhiên nhắc đến chuyện này, Diệt Tuyệt vậy mà mặt dày nói, Tô công tử, chỉ là một đứa trẻ thôi, không cần phải nâng cao đến vậy chứ. Lúc này Trương Thúy Sơn chạy ra, một người làm một người chịu, mọi chuyện vì ta mà ra, không thể để Võ Đăng và Tô công tử bị liên lụy. Trương Thúy Sơn tuy có phần ngu ngốc, nhưng lại có vài phần đảm đương, khiến Tô Tự Nhiên không khỏi đánh giá cao hơn vài phần. Tuy nhiên, Tô Tự Nhiên vẫn lên tiếng. Trương Thúy Sơn, ngươi đừng nói lung tung, sao, ngươi định tự sát trước mặt những người này, rồi bảo toàn hiệp nghĩa của mình sao? Có xứng đáng với Trương Vô Kỵ mẫu nữ không? Có xứng đáng với Võ Đăng không? Lời Tô Tự Nhiên nói khiến Trương Thúy Sơn hổ thẹn, hắn vốn dĩ cũng muốn như vậy. Ngay lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ từ đỉnh cao Võ Đang truyền đến. Trương Tam Phong đã xuất quan. Tô Tự Nhiên cũng cảm nhận được khí tức của Trương Tam Phong, Thái Cực Âm Dương Đại Đạo. Trương Tam Phong vốn đang bế quan, nhưng với tư cách là cao nhân đạo gia, hắn cảm nhận được trên Võ Đang vậy mà có một tồn tại còn mạnh hơn cả hắn. Đó là loại khí tức hủy diệt và sáng tạo. Cuộc đời Trương Tam Phong vô cùng đặc sắc, lần bế quan này vậy mà đã giúp Thái Cực Đại Đạo của hắn đại thành trước thời hạn, bí mật bất truyền Cửu Tiêu Chân Kinh của hắn cũng đạt đến cảnh giới cao nhất. Và sự cộng hưởng giữa hắn và chân võ thần dường như cũng ngày càng mạnh mẽ. Bao nhiêu lần thiên môn muốn triệu hồi hắn, nhưng hắn cảm thấy đạo tâm của mình vẫn chưa thật sự hoàn mỹ. Cho đến khi khí tức của Tô Tự Nhiên ảnh hưởng đến hắn. Là vị cao nhân nào đến chỗ lao đạo ta đây? Dưới con mắt của mọi người, một lao đạo sĩ vô cùng lôi thôi lết thiết như thần tiên từ đỉnh cao Võ Đang bay xuống. Mắt tròn thai lớn, lưng hạc dáng rùa, râu ria như kích. Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong xuất quan. Trương Tam Phong không hề coi trọng những cái gọi là cao thủ này, mà đi thẳng đến trước mặt Tô Tự Nhiên. Cảm tạ cao nhân đã giúp ta đột phá cảnh giới, không biết cao nhân là ai? Địa vị của Trương Tam Phong ở Trung Nguyên vô cùng cao, vậy mà chủ động hạ mình xưng hô Tô Tự Nhiên là cao nhân. Trương chân nhân khách khí rồi, ta là Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên tuy là khí thiên đế, cũng rất hiếu kỳ vị Võ Đang tổ sư này. Tô công tử mới là cao nhân thật sự, Trương Tam Phong vẫn xin bái tạ công tử đã chỉ điểm. Thì ra những ngày này Tô Tự Nhiên ở núi Võ Đang, vận dụng công pháp của mình, khiến Trương Tam Phong nhiễm được một tia đạo vận. Những người chính phái vô cùng lúng túng, một Tô Tự Nhiên đã có chút đau đầu rồi, thêm một Trương Tam Phong, hơn nữa ở đây còn có những cao nhân đạo gia như Vương Trùng Dương, Ninh Ngạo Kỳ, chắc hẳn cũng sẽ giúp Võ Đang. Trong chốc lát, những người vốn đang bức cung đều không dám nói gì nữa. Các ngươi những người này lên Võ Đang của ta là muốn làm gì? Trương Tam Phong đại khái cũng đã biết chút chuyện của Trương Thúy Sơn. Trương chân nhân, về việc Kim Mao sư vương, nghĩa huynh của Trương Ngũ Hiệp gây hại Trung Nguyên, chúng ta những người này đến để đòi một công đạo. Nhạc Bất Quần đúng là một nhân vật, bạch viên của phái Hoa Sơn ta chết dưới tay Kim Mao sư vương, chúng ta không phải vì Trương Ngũ Hiệp mà đến, mà là để đòi một công đạo cho những oan hồn đã chết dưới tay Kim Mao sư vương. Trương Tam Phong nhìn Nhạc Bất Quần, cho dù sư thúc Phong Thanh Dương của ngươi đến, cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối, ngươi tính là gì? Tô Tự Nhiên không khỏi cảm thán, lão đạo sĩ này tuy đã trăm tuổi, vậy mà vẫn nóng tính như vậy. Chương 58, chuyện võ đang xong, Võ Đế thành luận kiếm khởi. Chương 58, chuyện võ đang xong, Võ Đế thành luận kiếm khởi. 21 phái người người đều trợn mắt há hốc mồm, đây chính là tính khí của Trương Tam Phong sao? Trương chân nhân, những người này bề ngoài nói là để bảo vệ võ lâm Trung Nguyên, lại muốn tìm Kim Mao sư vương, nói trắng ra, cuối cùng vẫn là muốn đổ lòng đạo, thật được cười. Tô Tự Nhiên cũng không che giấu, nói ra suy nghĩ của mình. Những người chính phái có mặt quả thật là vì Đồ Long Đao mà đến, hơn nữa vốn dĩ muốn lấy đại nghĩa giang hồ để uy hiếp phái Võ Đang, nào ngờ Tô Tự Nhiên này vậy mà nói ra điều mọi người đang nghĩ trong lòng. Tô công tử, ngươi như vậy cũng quá bá đạo rồi. Không ít người la ó, tuy nhiên Linh Đạo Kỳ đã chứng kiến thủ đoạn của Tô Tự Nhiên, hắn vẫn bước ra nói. mọi người vẫn nên hóa giải ân đoán thành hòa bình đi, là sinh nhật trăm tuổi của Trương chân nhân, mong mọi người đừng nảy sinh chấp nhiệm nữa, các ngươi những người này cùng lên, cũng không phải là đối thủ của Tô công tử. Thật ra đối với Ninh Đạo Kỳ mà nói, hắn đang cứu 21 môn phái chính phái, một trưởng của Tô tự nhiên, e rằng Trương Tam Phong trước mắt cũng chưa chắc đã đạt tới, cho dù lục địa chân tiên có tái hiện thế gian, thì có ích gì chứ? Lời của Ninh Đạo Kỳ khiến tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Trương Thúy Sơn có Tô tự nhiên và Trương Tam Phong che chở, xem ra đổ Long Đao là không có cách nào lấy được rồi. Tống Viễn Kiều lúc này mới bước ra hòa giải, vì mọi người đều hóa giải ân oán thành hòa bình, vậy thì tiệc mừng thọ trăm tuổi của sư phụ ta, phái Võ Đang ta cũng chuẩn bị chút rượu nhạt, nếu mọi người thật lòng chúc thọ, thì cùng cạn một ly đi. Tô tự nhiên nhìn những lão làng chính phái này, từ trong tay mình lấy ra Minh Thánh Thiên Thư, đây là món quà ta chuẩn bị cho Trương chân nhân mừng thọ trăm tuổi. Các môn các phái đều ngây người, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Tuy nhiên, rất nhiều người của các môn phái vẫn không cam tâm, muốn dùng đạo đức ràng buộc Tô tự nhiên và Trương Tam Phong. Tô công tử, nếu ngươi nói chỉ cần đánh thắng Trương Vô Kỵ thì sẽ bỏ qua chuyện này, ta Tả Lanh Thiền vì chính nghĩa giang hồ nguyện ý thử một lần. Lời này vừa thốt ra, đừng nói là người Võ Đang và Thiên Nhân Quán, ngay cả người chính phái cũng cảm thấy Tả Lanh Thiền này thật sự là vô liêm sỉ. Tuy nhiên mọi người cũng không tin Trương Vô Kỵ đứa trẻ này thật sự có thể đánh thắng một trưởng môn phái. Được, Vô Kỵ, vậy ngươi hãy đấu vài chiêu với Tả trưởng môn đi. Không biết lời Tô công tử vừa nói còn tính không? Tả Lanh Thiền nói, chỉ cần đánh thắng Vô Kỵ, ta sẽ không can thiệp chuyện của Võ Đang. Nếu không thắng, các ngươi những cái gọi là chính phái này đừng tìm phiền phức cho gia đình Trương Thúy Sơn nữa. Còn nữa, ngươi có đại diện cho 11 môn phái này không? Những người của các môn phái này đều rất xảo quyệt, không muốn đắc tội Tô tự nhiên và Trương Tam Phong, Tả Lanh Thiền này quả thật là người tốt nhất để thăm dò. Ngay lập tức đều đồng ý. Tả Lanh Thiền thì không như vậy, lần này Hàn Băng chân khí của hắn công lực đại tiến, hơn nữa Ninh Tử Quyển của binh giáp võ kinh cũng đã nghiên cứu có thành quả. Hắn vẫn không tin một đứa trẻ có thể đánh thắng mình. Vô Kỵ, ngươi lại đây. Tô tự nhiên gọi Trương Vô Kỵ lại. Thúc thúc. Tô tự nhiên nói nhỏ với Trương Vô Kỵ, ngươi lát nữa cứ dùng phế tự quyển của binh giáp võ kinh. Những người này đều đến bức ép thái sư phụ và cha mẹ ngươi, Vô Kỵ, ngươi nói nên làm thế nào? Đương nhiên là đánh phục bọn hắn. Trương Tam Phong phát hiện Trương Vô Kỵ có nội lực rất mạnh, nhưng đối với một đứa trẻ vẫn không đành lòng. Hay là để lão đạo sĩ ta lên? Trương chân nhân yên tâm, ta rất tự tin vào Vô Kỵ. Trương Tam Phong tuy nghi ngờ, nhưng Tô công tử này như thần ma, nhất định sẽ không lừa mình. Được rồi, Vô Kỵ, ngươi hãy tỉ thí với Tả trưởng môn đi. Trương Vô Kỵ thi lễ với Tô tự nhiên và Trương Tam Phong, rồi đi đến giữa Tử Tiêu Cung. Đại hoại đản, ta sẽ không khách khí đâu. Trên khuôn mặt non nớt vậy mà tràn đầy kiên nghị. Tiểu ba ba sao dám vô lễ? Tả Lanh Thiền song thủ phát ra, chính là Đại Tùng Dương thần trưởng, trưởng pháp trấn phái của phái Tung Sơn. Phối hợp với Hàn Băng chân khí của mình, nhất thời trên Tử Tiêu Cung khí thế kinh thiên. Nhìn Trương Vô Kỵ, tuy tuổi còn nhỏ, vậy mà có khí tượng của một tông sư. Thất Thương Quyền va chạm với Đại Tùng Dương thần trưởng, kích động lên từng đợt khí lãng. Tả Lanh Thiền vậy mà mơ hồ cảm thấy Hàn Băng chân khí của mình có chút bị khắc chế. Không giấu giếm nữa, toàn lực một kích. Hét lớn một tiếng, Chu Ma Ninh Loạn. Chính là võ học Ninh Tự Quyển của binh giáp võ kinh. Không ngờ Tả Lanh Thiền vậy mà ngoài võ học Tung Sơn của mình, lại còn luyện cả võ học Bảo Điện Giang Hồ Ninh Tự Quyển của binh giáp võ kinh. Tuy nhiên điều này lại đúng ý Tô tự nhiên, phế tự quyển của binh giáp võ kinh mới là tổng cương của môn võ học này. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ sử dụng Thê Vân Tung của phái Võ Đang, một bước lên giữa Tử Tiêu Cung, một tay hướng lên một tay hướng xuống. Chân khí chấn động như ngân hà trên trời, chưa xuất chiêu, khí thế đã kinh thiên. Trong Tử Tiêu Cung chân khí tức thì cuộn, chính là thức mạnh nhất của phế tự quyển của binh giáp võ kinh. Thương khung cụ phế, hai luồng chân lực khổng lồ va chạm, Tả Lanh Thiền phát hiện nội lực của mình vậy mà hoàn toàn bị Trương Vô Kỵ khắc chế. Sao có thể? Giây tiếp theo, Tả Lanh Thiền đã bị Trương Vô Kỵ một trường đánh nát gân mạch, may mà Trương Vô Kỵ lương thiện, nếu không chiêu này đã có thể lấy mạng Tả Lanh Thiền. Tử Tiêu Cung tĩnh lặng như tờ. Tô tự nhiên nhàn nhạt nói một câu, còn có ai nghi ngờ ta không? Không ai đáp lời. Tả Lanh Thiền tuy không phải cao thủ đỉnh cao, nhưng cũng là một trong số ít những cao thủ hàng đầu trong số các trưởng môn này, lại bại dưới tay một đứa trẻ. Tất cả đều là vì Tô tự nhiên. Vì Tô tự nhiên, nguy cơ trong tiệc mừng thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong vậy mà bị áp chế xuống. Người của các môn các phái đều ngồi trong tiệc rượu với những suy nghĩ riêng, trầm ngâm. Và Trương Tam Phong cũng cáo từ tất cả mọi người, riêng mời Tô tự nhiên đến mật thất của mình. Tô công tử không phải phàm nhân, cũng vượt xa những cái gọi là lục địa chân tiên trong giang hồ này, ta cảm nhận được, nếu Tô công tử toàn lực xuất thủ, tất nhiên Thần Châu sẽ sụp đổ, vạn vật đều diệt vong. Tô tự nhiên mới kinh ngạc, khó trách lão đạo sĩ này có thể khai tông lập phái, trở thành truyền thuyết trong giang hồ, vậy mà có thể nhìn ra mình chưa từng dễ dàng xuất thủ sao? Không chỉ như vậy, trên người vài vị môn khách của ngươi, ta cũng cảm nhận được bọn hắn bị thiên đạo áp chế sức mạnh, nếu có thể giải khai, tất nhiên sẽ có căn cơ ngàn năm trở lên. Trương chân nhân, thiên đạo là gì? Bước bình phong của thế giới này chính là thiên đạo, võ nhân chúng ta tuy lấy võ nhập đạo, nhưng ta cũng biết, trên thế giới này còn có thế giới khác. Ta cảm nhận được khí tức của chân võ thần trên người Trương chân nhân. Trương chân nhân là chân võ thần chuyển thế sao? Ta cũng không biết, nhưng ta biết cho dù cái gọi là thiên môn, cũng chỉ là không gian do một số lục địa chân tiên khai phá mà thôi, ta cũng không thèm đến đó, nhưng khi ta thần du đã phát hiện giữa trời đất có một chiến thần điện, dường như có liên quan đến tiên đạo. Ồ, Tô tự nhiên lập tức hứng thú. Có lẽ đánh nát 49 bức hòa đó là có thể siêu thoát, võ nhân chúng ta sẽ bước vào một thời đại mới. Trương Tam Phong nói ra lời kinh người, cũng khiến Tô Tự Nhiên biết được sự thật của thế giới này. Cái gọi là áp chế, chẳng qua chính là sức mạnh của thế giới, vậy thì mình chỉ cần phá vỡ điều này, là có thể khiến thế giới này trở lại phích lịch thời đại. Trương Tam Phong rất hiếu kỳ đại đạo hủy diệt và sáng tạo trên người Tô Tự Nhiên, Tô Tự Nhiên cũng cảm thán thái cực âm dương đại đạo của Trương Tam Phong. Vậy mà không biết không hay đã luận đạo 7 ngày. Sau khi ra khỏi mật thất, trừ sư Phi Huyền và Lạc Không, những người của các phái khác đều đã rời đi. Bọn hắn hai người muốn nói gì đó với Tô Tự Nhiên, nhưng cũng không có cơ hội, chỉ có thể đợi ở đây. Tuy nhiên, Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị và Gia Cát Chính Ngã cũng đã đến. Thúc thúc, thái sư phụ, các ngươi ra rồi. Trương Vô Kỵ vậy mà đã đợi ở đây rất lâu. Vô Kỵ ngươi đến rồi sao? Trương Tam Phong khác với người khác, nhìn ra Trương Vô Kỵ đã tu luyện một môn võ học đạo gia vô cùng cao thâm, vậy mà còn cao minh hơn cả công pháp của mình. Trương Tam Phong xin tạ ơn Tô công tử đã ban ơn cho hậu bối võ đang. Trương Tam Phong sao lại không hiểu, Trương Vô Kỵ này chính là nhờ được Tô Tự Nhiên truyền thụ thần công mới được như vậy. Trương chân nhân khách khí rồi. Ngươi không cần khách khí nữa. Thái sư phụ, còn nữa thúc thúc, yêu nguyệt ta gì, vô tình a gì, và cả Nam cung a gì đều đợi ngươi lâu rồi. Tô Tự Nhiên phóng tầm mắt nhìn, ba giai nhân tuyệt sắc đều đang đợi Tô Tự Nhiên. Yêu nguyệt thì khỏi nói, vô tình Tô Tự Nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nam cung phó xạ dường như cũng có chút tình cảm khác lạ với mình. Xem ra mình đúng là tự mang vận đào hoa rồi, nhưng ngươi đừng nói, cái mặt hồ ly trắng này, không tệ. Hay cho một mỹ nhân kể bên, Tô Minh thật có phúc. Trong toàn giang hồ, người có thể gọi Tô Tự Nhiên là Tô Minh tự nhiên chỉ có một người. Lục Tiểu Kê. Tô Tự Nhiên cảm nhận được tay ăn chơi này. Võ Đế Thành Luận Kiếm sắp bắt đầu rồi. Ta đoán Trương chân nhân sinh nhật 100 tuổi, ngươi nhất định sẽ đến, nên ta đã đến núi Võ Đang. Được. Lần này, chúng ta cùng đi Võ Đế Thành, nói Vương Tiên Tri đã đồng ý rồi sao? Ngày 15 tháng này, các kiếm khách thiên hạ hội tụ Võ Đế Thành Luận Kiếm, lần này chuyện rất lớn, Vương Tiên Tri đã đồng ý luận võ với Tô Minh, nhưng là sau hội Luận Kiếm. Hội Luận Kiếm? Lão đạo sĩ ta bế quan lâu rồi, không biết giang hồ còn có chuyện như vậy sao? Trương Tam Phong cũng có chút hứng thú. Kiếm khách Cao Ly, Đông Doanh, Tây Phương và các nơi khác muốn luận kiếm với kiếm khách Trung Nguyên, đồng thời còn có các kiếm khách lớn của Trung Nguyên, nghe nói ngay cả lão kiếm thần Lý Thuần Cương cũng đã đến, và lần này điều đáng chú ý nhất chính là trận chiến giữa Tô Minh và Vương Tiên Tri. Thú vị, đáng tiếc cho Vương Tiên Tri. Trương Tam Phong cảm thán. Trương Tam Phong biết, thế giới này không ai có thể đánh thắng Tô Tự Nhiên, nhưng cũng không nói nhiều. Dù sao đi nữa, ta nhất định phải đi cổ vũ cho Tô Minh, Tây Môn Suy Tuyết và Sở Lưu Hương cũng sẽ đến. Ngay lúc này, Chu Vô Thị và Gia Cát Chính Ngã cũng đến bái kiến, Trương Tam Phong vì địa vị đặc biệt, là chân nhân được triều đình sắp phong. Kính chào Trương chân nhân và Tô công tử. Nghĩa phụ, người cũng đến rồi. Vô Tình, chân ngươi đã khỏi rồi, thật tốt quá. Gia Cát Chính Ngã rất vui mừng. Cảm tạ Tô công tử đã chữa khỏi bệnh cho nghĩa nữ của ta. Nghĩa phụ ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ Vô Tình ngươi muốn từ chức ở Lục Phiến môn sao? Gia Cát Chính Ngã sao lại không nhìn ra con gái mình đã động lòng? Tuy nhiên đã sớm nghe nói Tô Tự Nhiên có yêu nguyện, Liên Tinh và còn có một Hương Hương công chúa đến từ Tây Bực, con gái mình đi theo chẳng phải là phải làm tiếp sao? Nghĩa phụ, Vô Tình có ý nghĩ này, nhưng tất cả đều tùy vào nghĩa phụ quyết định. Tất cả đều tùy vào nghĩa phụ quyết định. Đúng là con gái lớn không giữ được mà. Gia Cát Chính Ngã khác với người giang hồ, hắn có rất nhiều mật thám, thực lực của Tô Tự Nhiên tuy không thể nhìn thấu, nhưng tuyệt đối là trên lục địa chân tiên. Vô Tình đi theo hắn, chắc sẽ không chịu thiệt thòi, huống hồ đã chữa khỏi bệnh cũ của Vô Tình. Nếu đã vậy, tại sao không giao hảo với hắn, đây cũng là cách giải quyết tốt nhất. Sư Phi Huyên và Lạc không chen vào được lời, nhưng vẫn mạnh dạn đi lên phía trước. Tô công tử, ta thấy ngươi là hùng chủ giang hồ, nếu không chê, từ hàng tĩnh trai chúng ta nguyện ý kết mình với Thiên Nhân Quán. Sư Phi Huyên cô nương, môn phái các ngươi luôn muốn khống chế đại thế thiên hạ. Tuy nhiên, mỗi lần khống chế đại thế thiên hạ, không phải dựa vào võ công cao đúng không? Nói rồi còn trêu chọc nhìn Sư Phi Huyên. Tuy từ hàng tĩnh trai đều là người tu thiên đạo phương ngoại, nhưng truyền nhân đa phần đều xinh đẹp động lòng người, thanh lệ thoát tục, nên khiến không ít người trong võ lâm, thậm chí thiên hạ chi chủ đối với các nàng sinh lòng ái mộ. Nhưng bọn hắn giỏi nhất chính là dùng mỹ nhân để trói buộc trái tim hùng chủ. Sư Phi Huyên cũng có chút khó xử. Ta không phải những người đó, nếu Sư Phi Huyên cô nương có thể chiếm được trái tim ta, ta không ngại xem xét việc kết minh với Tử Hàn tinh trai. Tiếp theo, không còn để ý đến Sư Phi Huyên nữa. Sư Phi Huyên những năm này luôn được người giang hồ tôn làm nữ thần, rất nhiều người đều muốn theo đuổi nàng, nhưng sau khi gặp Tô Tự Nhiên, nàng mới biết trước đây mình vô tri đến mức nào. Rất nhiều người đều muốn lôi kéo Tô Tự Nhiên, vốn dĩ nghĩ dung mạo của mình, Tô Tự Nhiên sẽ động lòng. Nhưng, xét về võ công, Tô Tự Nhiên ngang hàng với Trương Tam Phong, Tô Tự Nhiên cao hơn Trương Tam Phong, Sư Phi Huyên không nhìn ra mà thôi, xét về sắc đẹp, yêu nguyệt, Liên Tinh, Hương Hương, thậm chí Vô Tình, ai mà không kém nàng chứ. Đi thôi, cùng xuống uống trà trò chuyện. Trương Tam Phong nói để tránh sự lúng túng. Chỉ còn lại Sư Phi Huyên với bóng lưng thất vọng, mình căn bản đã bị Tô Tự Nhiên phớt lờ. Tiếp theo, là một số chuyện hàn huyên và trò chuyện. Tô Tự Nhiên ở núi Võ đang thêm vài ngày, cũng cuối cùng đợi được cơ hội điểm danh. Tìm một mật thất, Tô Tự Nhiên nóng lòng mở hệ thống của mình, một loạt chuyện gần đây đã khiến Tô Tự Nhiên tích lũy được 717 điểm vô địch. Và sắp đến lúc hắn điểm danh rồi. Hắn mơ hồ cảm thấy điểm danh của mình sẽ có kiếm khách. Bình phục tâm trạng. Nhấn điểm danh. Điểm danh thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được kiếm khách đỉnh cấp Liêu Sinh kiếm ảnh đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được kiếm khách đỉnh cấp Ý Khỉ hành đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được ảnh tử thị vệ 5000 đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được thần chi thủ, thần cấp công pháp,
đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được bảo vật vô cực kim đan đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được một lần trang trí hệ thống đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được 10 vạn lượng hoàng kim đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được danh kiếm đỉnh cấp tuế nguyệt luân. Tô Tự Nhiên trong lòng đại hỉ, không hổ là sản phẩm của hệ thống, lần võ đế thành luận kiếm này, thêm nhậm kiếm thủy, sẽ có 4 đại kiếm hào đi cùng, mình không cần ra tay cũng có thể xem những cái gọi là kiếm khách này rồi. Còn về mấy vị hiệp khách này, theo quy tắc cũ, bạch quang lóe lên, Liêu Sinh kiếm ảnh, ý khỉ hành xuất hiện trước mắt hắn. Liêu Sinh kiếm ảnh, lục địa chân tiên, võ học, vạn thần kiếp tứ thức, năng lực đặc biệt kiếm đạo chi thánh, danh kiếm vô quyết chi kiếm ý khí hành, lục địa chân tiên, võ học, vạn kiếm phô đạo, hồng lô điểm tuyết, vô tâm kiếm, ý sát thiên lý bất lưu hành, kiếm nghệ thiên tu trần, kiếm mệ bát hoàng, sơ tâm kiếm, phong tuyết tàn lôi, thiên cực bát hoàng, vạn lôi trước đạo, thiên cực thập thức, ý hành xuân thu bình thiên lý, thần thức chi kiếm, nhân kiếm song phân, huy vạn kiếm không ngờ lại đột phá lục địa chân tiên cảnh. Nhưng Tô Tự Nhiên cũng phát hiện, thật ra ngay sau khi mình đột phá lục địa chân tiên cảnh, các phích lịch hào hiệp dưới trướng mình cũng đều lần lượt đột phá. Nhậm kiếm thủy, nhất bộ liên hoa, Phật kiếm phân thuyết cũng là lục địa chân tiên rồi. Lần này đi võ đế thành, hai bên có yêu nguyệt và vô tình, môn hạ có Liêu Sinh kiếm ảnh, Nhậm kiếm thủy, ý khỉ hành, Phật kiếm phân thuyết bốn lục địa chân tiên kiếm khách, vậy chẳng phải là rất có thể diện sao? Kính chào công tử. Hai nhân vật Tô Tự Nhiên rất yêu thích thi lễ với Tô Tự Nhiên. Hai vị đều là kiếm trung thánh giả, ta Tô Tự Nhiên rất vui mừng. Tô Tự Nhiên nói lời này là từ tận đáy lòng. Từ mật thất đi ra, khí tức mạnh mẽ của Liêu Sinh kiếm ảnh và ý khỉ hành khiến người võ đang đều vô cùng kinh ngạc. Không phải mật thất sao? Sao lại có thể xuất hiện hai kiếm khách giữa không trung? Người thiên nhân quán đã quen rồi, nhưng người võ đang đối với thần tích của Tô Tự Nhiên không ai không bài phục. Trương Tam Phong cũng cảm nhận được khí tức của hai kiếm khách này. Tô công tử quả nhiên là thiên nhân, lão đạo ta cam bái hạ phong. Trương Tam Phong nói, võ đang chúng ta luôn muốn sung hư hợp đạo, đạm bạc danh lợi, nhưng những hậu bối của ta chắc sẽ không chịu được cô đơn. Trương chân nhân chẳng lẽ cũng muốn người võ đang đi võ đế thành thử sức sao? Đúng vậy. Trương Tam Phong nói, lại ở võ đang thêm vài ngày, Trương Tam Phong hy vọng vài vị kiếm khách môn hạ võ đang của mình sẽ đến võ đế thành. Trong đó có cả Sung Hư, một đạo nhân. Hai ngày sau khi Phật kiếm phân thuyết và âm xuyên hồ điệp quân đến, một đoàn người khởi hành đến võ đế thành. Võ đế thành luận kiếm. Khởi. Chương 59, luận kiếm tịch khởi, hào kiệt tận xuất chương 59, luận kiếm tịch khởi, hào kiệt tận xuất Vương Tiên Chi thành chủ Đông Hải võ đế thành bày ra đài luận kiếm, hội luận kiếm của võ đế thành đã thu hút các kiếm khách lớn trong giang hồ. Giang hồ này tuy cũng có rất nhiều người dùng binh khí khác, nhưng phần lớn đều dùng kiếm. Trên nội giao đảo của Động Đình Hồ, một kiếm khách thân hình hùng vĩ, dung mạo thu kệch hào hùng, mặt mũi xấu xí, đôi mắt vàng như tỉnh như say đang nhìn dòng nước hồ cuộn cuộn. Chính là cao thủ số 1 Hắc bảng, Lãng Phiên Vân. Thắt lưng đeo danh kiếm Phúc Vũ kiếm dài 4 thước 9 tấc, tóc và ngón tay đều mảnh hơn người thường, tay dài hơn người bình thường ít nhất 2 đến 4 tấc. Lãng đại hiệp, thật sự muốn đi võ đế thành sao? Lãng Chiến Thiên nhìn người trước mắt, tự nhiên là muốn hội ngộ các kiếm khách thiên hạ. Lãng Phiên Vân quả quyết nói, Lãng đại hiệp có biết võ đế thành ngoài kiếm khách trung thổ ra, còn có không ít kiếm khách ngoại vực không? Ta có tự tin vào kiếm pháp của mình. Những năm này Lãng Phiên Vân dựa vào Thủy Tính Động Đình Hồ mà tự sáng tạo kiếm pháp, đối với hắn mà nói, Động Đình Hồ là lương sư của hắn, thiên hạ có thể hiểu được đạo lý này, đếm trên đầu ngón tay. Thủy triều lên xuống, sương sớm chiều tà, không gì không ẩn chứa thiên địa chí lý, cái gọi là ngoại sư tạo hóa, trung đắc tâm nguyên, lấy người làm thầy, sao bằng lấy trời đất làm thầy. Bắc Cương, một lão giả của tay, thân hình nhỏ bé, gầy trơ xương, mắt lác, để hai chòm râu dê, khoác một chiếc áo da cũ cũ nát, thỉnh thoảng lại gãi chân, ngoáy mũi, móc giấy thai. Lão quan, ngươi ở đây làm gì? Không phải đã nói là sẽ đi võ đế thành sao? Khương Nghê đang mắng hắn. Cũng không phải chưa từng đánh với Vương Tiên Tri, ta gần đây đang cảm nhận trên núi võ đang có vài luồng kiếm ý ngút trời, xem ra giang hồ này lại có kiếm khách mới tiến vào lục địa chân tiên rồi. Vậy ngươi chẳng phải lại có đối thủ mới rồi sao? Đúng vậy. Giang hồ giờ đây nhân tài xuất chúng, lần trước nghe tên Tử Hiểu đó nói, có một Tô Tự Nhiên nào đó, xưng là khí thiên đế, một trưởng đánh bại quần hùng, và lần này cũng là hắn và Vương Tiên Tri sẽ đối chiến. Vậy vị Tô công tử này cũng có thể coi là thiên kiêu rồi. Hơn cả thiên kiêu. Khi ta ở tuổi Tô Tự Nhiên, tuy cũng lợi hại, nhưng nào có lợi hại như hắn, nghe nói Tô Tự Nhiên chưa đầy 20 tuổi. Đáng tiếc là hắn không phải kiếm khách. Lợi hại đến vậy. Vậy chúng ta còn không mau khởi hành, đi võ đế thành chứ? Thế nào? Nếu người ta đẹp trai, ngươi sẽ không cần Tử Phượng Niên này sao? Ta nghe nói hắn có yêu nguyệt, liên tinh, còn có hương hương công chúa gì đó, đều là tuyệt sắc nhân gian. Lao giả hào sắc. Ha ha ha. Đi thôi, đi võ đế thành. Nói xong, Lý Thuần Cương dẫn Khương Nghê lên một chiếc xe, lắc lư hướng về võ đế thành mà đi. Và từ trong xe ngựa xa xa truyền đến tiếng hào sảng. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như trường dạng. Trung Hoa Các. Từng tiếng oán hận không dứt, một người ăn mặc như nông dân đang kéo nhị hồ. Kiếm thần nhìn sư phụ trước mắt, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Sư phụ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, thật sự muốn đi sao? Đài luận kiếm là cơ duyên của kiếm giới, phải đi. Đúng vậy, người này chính là võ lâm thần thoại thiên kiếm vô danh năm xưa. Một người đàn ông sở hữu mạc danh kiếm pháp, vạn kiếm phi tông, kéo nhị hồ khi đầy máu, tung hoành khắp bản đồ khi tàn máu. Sư phụ, vậy thì di ra đi. Bên Vô Song Thành nói sao? Độc Cô Kiếm đã trên đường rồi, hội luận kiếm lần này, xem ra cao thủ như mây. Rất tốt. Suy Tuyết Sơn Trang. Mù Hiệp Hoa Mãn Lâu đang rót rượu. Đã quyết định rồi sao? Lần này Võ Đế Thành có rất nhiều kiếm khách, có thể sẽ có người chết. Ngươi có từng thất vọng vì không nhìn thấy thế giới này không?
Có.
Nhưng ta sợ hơn là không có bạn bè. Kiếm khách bọn ta, dù chết dưới kiếm của đối phương thì có sao đâu. Ngươi thật sự muốn chứng kiếm đạo của ngươi sao?
Dù chết, cũng phải chứng.
Vậy ta đi cùng ngươi.
Ha ha.
Tự tại tự tại.
Cao Ly,
Phó Thải Lâm, Phi Thiên Vũ, Thôi Tự Tại và rất nhiều kiếm khách Cao Ly đi đến Đông Hải.
Đông Doanh.
Trên một con thuyền lớn.
Liêu Sinh Nhất Gia, Mị Dạ Mộ Tô Nghịu Sa Si, Sa Sa Kỳ Cô Dơ, Thị Mù Dạ Kèn Xỉn, Thủy Nguyệt Đại Tông, cũng đã lên con thuyền lớn đi đến Đông Hải. Những nơi này chỉ là những góc nhỏ trong giang hồ. Nghe tin mà động, còn có lệnh hồ sung, Tiến Thập Tam, Trương Đan Phong các lộ kiếm hiệp. Và người xem náo nhiệt cũng không ít, nhất thời, thiên hạ chấn động, bốn phương đều kinh ngạc. Đoàn người Tô tự nhiên cũng phải đi đến Đông Hải. Tuy nhiên trong đội ngũ, có thêm một người phụ nữ kỳ lạ. Người phụ nữ này chính là Sư Phi Huyền, nàng ta vác sắc không kiếm. Sư Phi Huyền cô nương, chuyện bên Trương chân nhân đã xong rồi, tại sao còn đi theo ta? Dám hỏi Tô công tử là muốn đi Võ Đế Thành.
Chính vậy, ta cũng là kiếm khách, cũng muốn đi Võ Đế Thành, Tô công tử là coi thường tiểu nữ từ sao?
Tô tự nhiên luôn là người quyết đoán, nhưng đối với phụ nữ thì lại đau đầu. Nhưng may mắn, Yêu Nguyệt với tư cách là chính thất của Tô tự nhiên, là người đầu tiên ra mặt giải vây cho hắn.
Sư Phi Huyền cô nương, đi cùng chúng ta đến Võ Đế Thành, cũng không phải không được, nhưng ngươi không được có ý đồ khác.
Ý đồ khác?
Yêu Nguyệt cung chủ, có phải nghĩ nhiều rồi không? Ta chỉ là muốn đi cùng Vô Tình cô nương thôi.
Nhưng Vô Tình cũng không chịu nàng,
không liên quan gì đến ta cả.
Sư Phi Huyền cô nương đừng nói với ta là vì ta.
Sư Phi Huyền đi theo Tô tự nhiên là muốn quan sát kỹ Tô tự nhiên tại sao lại có sức hút và thực lực lớn đến vậy, bị người khác nói chúng, mặt nàng hơi đỏ. Nhưng nàng rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, lập tức thay đổi sắc mặt.
Vậy thì sao?
Đường đường là Tô công tử quán chủ Thiên Nhân quán, lại muốn để một tiểu nữ tử yếu ớt như ta một mình đi Võ Đế Thành sao? Nếu gặp phải sơ tặc, cường đạo, chẳng phải sẽ nguy hiểm sao?
Tất cả mọi người có mặt đều thầm nghĩ người của Từ Hàng Tĩnh trai này quả nhiên đều có chút trà nghệ trong người.
Người Sư Phi Huyền dù sao cũng là một kiếm đạo cao thủ, vậy mà lại nói mình là tiểu nữ tử yếu ớt, cũng may mà nàng ta nói ra được.
Yêu Nguyệt thở dài một tiếng.
Vậy thì cùng đi thôi.
Nhưng Sư Phi Huyền cô nương, ngươi không được có ý đồ xấu đâu.
Được.
Sư Phi Huyền miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn rất vui, hôm đó Tô tự nhiên nói không coi trọng nàng.
Vậy mà Sư Phi Huyền lại nảy sinh ý nghĩ ta nhất định phải khiến ngươi coi trọng ta.
Lục Tiểu Phụng cũng ở trong đội ngũ, nhìn thấy Sư Phi Huyền như vậy, lập tức nói với Tô tự nhiên, Tô Minh, đào hoa của ngươi, có thể cho ta lục mỗ một chút không?
Lục Tiểu Kê, ngươi nói gì vậy?
Tô tự nhiên nhìn Lục Tiểu Phụng.
Sư Phi Huyền của Từ Hàng Tĩnh trai, e rằng sẽ quấn lấy ngươi rồi.
Lục Tiểu Phụng nói rồi còn nhìn Nam Cung Phó Sạ.
Vị nữ đao khách này của ngươi, dường như cũng có ý với ngươi, ta nói thật, lục mỗ mà có bản lĩnh như ngươi, ta nằm mơ cũng cười tỉnh rồi.
Lục Tiểu Kê, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi.
Tô tự nhiên tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui.
Một đoàn người đang nói đùa, trên đường đi đến một nhóm người giang hồ vác kiếm.
Trong ai nấy võ nghệ đều không đạt đến hạng hai.
Lần Võ Đế Thành luận kiếm này, ta phải cố gắng trở thành kiếm hiệp nổi tiếng.
Kiếm pháp vương gia của ta lần này cũng phải tỏa sáng rực rỡ ở Võ Đế Thành.
Lời nói của những người này tuy có chút buồn cười, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác giang hồ chân thực. Đúng vậy, thế giới này, người giang hồ cũng có ước mơ.
Tô tự nhiên trong lòng cảm khái.
Đây chính là thiên địa hồng trần, nhân gian như mộng.
Ngay lúc này, trời đất biến sắc, vạn vật cùng reo.
Những người xung quanh đều nhìn về phía Tô tự nhiên, vậy mà lại đột phá rồi.
Loại uy áp đó không phải võ giả, mà càng giống đại đạo và thiên địa.
Tô tự nhiên cũng nhận được một thông báo từ hệ thống.
Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thần cấp chiêu thức, thần chi qua.
Trạng thái của Tô tự nhiên khiến các cao thủ có mặt nhìn vào đều cảm thấy lần Võ Đế Thành này Vương Tiên Chi chắc chắn sẽ bại.
Yêu Nguyệt và Vô Tình toàn là tình yêu.
Nam Cung Phó Xạ trầm âm, nàng có tình cảm với Tô tự nhiên, nhưng Nam Cung Phó Xạ giỏi che giấu tình yêu của mình, lặng lẽ giấu trong lòng.
Sư Phi Huyên lúc này cũng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, Tô tự nhiên này rốt cuộc là người như thế nào?
Rất nhanh,
một đoàn người đã đến Quan Đạo Đông Di Thành.
Đây là nơi Liên Tinh và Hương Hương sẽ đến, Tô tự nhiên chuẩn bị hội họp với các nàng ở đây.
Vốn dĩ, Tô tự nhiên muốn các nàng ở Giang Ninh an ổn.
Nhưng Yêu Nguyệt lại cầu xin Tô tự nhiên, nên Thiên Nhân quán đã để Loạn Thế Cuồng Đao và Nhất Bộ Liên Hoa trấn giữ.
Đông Di Thành là đại thành quan trọng để đi đến Võ Đế Thành.
Tuy nói là quan đạo, nhưng rừng cây càng ngày càng rậm rạp.
Đột nhiên nghe thấy phía sau có người lớn tiếng gọi, "Ta Võ Uy Tín, ta Võ Uy Tín."
"Uy Tín gì?"
Ta quay đầu nhìn,
thì thấy có 7-80 người đang đẩy xe ngựa chậm rãi đi tới, 7-80 người đó đều ăn mặc gọn gàng.
Bốn người dẫn đầu khí thế dương dương tự đắc.
Uy Tín tiêu cục là tiêu cục gì vậy?
Nhưng mấy người dẫn đầu lại vô cùng buồn cười.
Nhìn võ công chẳng qua chỉ khoảng hạng hai.
Tô tự nhiên đối với những người tiêu cục này cũng hứng thú, cũng biết Lâm Bình Chi là thế gia tiêu cục.
Liên hỏi Lâm Bình Chi.
Không ngờ, Lâm Bình Chi vậy mà biết.
Bẩm chủ công, bốn người này còn có một danh hiệu, gọi là Thái Nhạc Tứ Hiệp.
Tô tự nhiên mới phản ứng lại, đây chính là bốn tiểu nhân vật võ công bình thường, thường tự xưng đại hiệp, tự đắc tự vui.
Bốn tiểu nhân vật này vô cùng hài hước đáng yêu, bọn hắn không đủ sức làm đại hiệp thật sự, không phải bọn hắn không muốn làm, mà là lực bất tòng tâm, không thể làm. Nếu bốn người võ công tinh tiến, thì đúng là đại hiệp không hơn không kém, hơn nữa còn thú vị, không phải đại hiệp bình thường.
Tô tự nhiên tu vi đại tiến, trong lòng cũng rất vui mừng.
Trong lòng này sinh ác thú vị.
Từ trước đến nay, hắn đều ngồi xe ngựa, hoặc cưỡi hỏa kỳ lân,
vừa hay trong hệ thống vô địch có một tọa vọng thần liễn, bốn tên này vừa vặn có thể làm kiệu phu cho mình. Nghĩ đến đây, Tô Tự Nhiên vung tay. Lâm Bình Chi đi đến trước mặt bốn người. "Chủ nhân nhà ta có lời mời." Thái Nhạc tứ hiệp đều là những kẻ ngốc nghếch, hơn nữa không có tâm cơ, lập tức đi tới. Bọn hắn tuy đi lại trong giang hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra, đoàn người này đều không phải người bình thường. "Kính chào vị công tử này." Thái Nhạc tứ hiệp vẫn rất biết điều. Tô Tự Nhiên cười nói, "Các ngươi sau này cứ đi theo ta đi. Các ngươi thấy thế nào?" Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người đều kinh ngạc, giang hồ có không ít người muốn gia nhập Thiên Nhân quán của Tô Tự Nhiên, Tô Tự Nhiên căn bản không coi trọng, bốn võ nhân hạng hai này, Tô Tự Nhiên vậy mà đích thân chiêu mộ. "Bốn huynh đệ chúng ta tuy võ công không tốt, nhưng cũng có một trái tim hành hiệp trượng nghĩa, không biết công tử là chính hay tà?" "Ta là Tô Tự Nhiên của Thiên Nhân quán." Thái Nhạc tứ hiệp đại kinh, đây chính là Tô Tự Nhiên gần đây được xưng là khí thiên đế trong giang hồ sao? Tiêu Giao Tử túi đầu suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, "Ngươi để bốn huynh đệ chúng ta suy nghĩ một chút đi." Tô Tự Nhiên cười nói, "Điều này tự nhiên có thể, các ngươi cứ đi thương nghị đi, ta đợi các ngươi." Nghe bốn người thì thầm bàn bạc hồi lâu. Bốn người cùng quay người lại, Tiêu Giao Tử nói, "Thái Nhạc tứ hiệp chúng ta cũng biết Thiên Nhân quán, muốn chúng ta đi theo Tô công tử ngươi, dám hỏi là muốn làm gì, nếu là chuyện tổn hại thiên lý, chúng ta không đồng ý đâu." Lâm Bình Chi cũng quen biết Thái Nhạc tứ hiệp này, "Bốn vị đại hiệp, ta là Lâm Bình Chi của Phúc Uy Tiêu cục đây." "Ai ra? Đi theo chủ công võ công tuyệt thế, hành hiệp trượng nghĩa đều có cả. Bao nhiêu cao thủ muốn trở thành người của Thiên Nhân quán, chủ công đều không đồng ý." Nghe lời này, bốn người đó đều há hốc mồm. Bên kia gái Nhất Minh rụt rè nói, "Đại ca, hay là chúng ta cứ theo hắn đi?" Tiêu Giao Tử nói, "Thôi vậy, đã tôn giá hảo khí như vậy, Thái Nhạc tứ hiệp chúng ta cho dù là kéo yên cầm đèn cho ngươi cũng không sao, đại ca." "Tiểu đệ Tiêu Giao Tử xin ra mắt ngươi." Nói xong quỳ xuống định dập đầu. Bốn người quỳ xuống hành lễ. Tô Tự Nhiên cười nói, "Đứng dậy đi. Bây giờ các ngươi chính là người của Thiên Nhân quán ta, đợi đến Đông Di thành, các ngươi cứ khiêng ta đi." "Bất ô, thưởng Thái Nhạc tứ hiệp mỗi người một viên huyết bồ đề." "Chủ công." Lâm Bình Chi nguyện ý khiêng tiệu cho chủ công. Lâm Bình Chi thấy Thái Nhạc tứ hiệp được lợi, lập tức cũng muốn gia nhập đội quân khiêng tiệu. Sư Phi Huyên đều kinh ngạc, đây chính là Tô Tự Nhiên, trên đường gặp bốn võ nhân bình thường, vì nhất thời hứng khởi, vậy mà trực tiếp ban thần dược võ lâm cho bốn kẻ ngốc này. Ngay cả từ hàng tĩnh trai bọn hắn cũng không có thần dược huyết bồ đề này, Tô Tự Nhiên lại ban xuống như trái cây vậy. Thái Nhạc tứ hiệp vốn nghe nói làm tiệu phu không vui lắm, nhưng nghe Tô Tự Nhiên nói đến huyết bồ đề, lập tức tinh thần phấn chấn. "Đại ta bằng quốc sĩ, ta tất báo đáp bằng cái chết." Quỳ lạy trên mặt đất. "Huynh đệ Thái Nhạc tứ hiệp chúng ta nguyện ý trở thành tiệu phu của Tô công tử Thiên Nhân quán, đời này không đổi." Tô Tự Nhiên rất hài lòng nhìn Thái Nhạc tứ hiệp này, rất tốt, tuy võ nghệ không cao, nhưng đó đều là chuyện nhỏ, trọng điểm là bốn người này rất trung thành. Phật Kiếm Vân Tuyết sau khi khôi phục đến cảnh giới lục địa chân tiên, cũng đã mở khóa Phật nhãn. "Công tử quả nhiên có tuệ nhãn nhìn người. Bốn người này tuy không phải người võ nghệ cao cường, nhưng quả thật là những người trung dũng hiệp nghĩa." Tô Tự Nhiên cũng đã dùng điểm vô địch mua tọa vọng thần liễn, ở nơi tối tăm để phong tranh và ảnh vệ sắp xếp trước ở cổng Đông Di thành. Và Liên Tinh cùng Hương Hương đã đợi ở đó từ lâu rồi. Khi mọi người nhìn thấy tọa vọng thần liễn của Tô Tự Nhiên, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Tô Tự Nhiên một bước bay lên, khiêng tiệu nhàn rỗi. Thái Nhạc tứ hiệp lập tức khiêng tọa vọng thần liễn. Tô Tự Nhiên ngồi đoàn trang trên tiệu, như một thần vương bất khả xâm phạm. Hai bên có Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hương Hương, Vô Tình bốn đại mỹ nữ hầu hạ, dưới tiệu có Ý Khỉ Hành, Liêu Sinh kiếm ảnh, Phật Kiếm Phân Thuyết, Nhậm Kiếm Thủy bốn đại lục địa chân tiên kiếm hiệp. Còn có Nam Cung Phó Sạ, Bách Hiểu Sinh, Lục Tiểu Phụng và các bằng hữu khác. Tô Tự Nhiên hào khí bạt trượng. "Võ Đế Thành, chúng ta đến rồi." Chương 60, Liêu Sinh kiếm ảnh dưới trướng Tô Tự Nhiên thật đáng sợ. Chương 60, Liêu Sinh kiếm ảnh dưới trướng Tô Tự Nhiên thật đáng sợ. Và ở Đông Di thành còn xảy ra một chuyện nhỏ. Cố Đông Lưu thành chủ Đông Di thành cũng là người yêu kiếm, biết Tô Tự Nhiên đã đến Đông Di thành, vậy mà muốn yến tiệc mời đoàn người Tô Tự Nhiên. Nhưng sau khi gặp bốn kiếm khách, Cố Đông Lưu thành chủ lại nói ra suy nghĩ của mình. "Tô công tử, ta biệt hiệu Tứ Cố Kiếm Cố Đông Lưu, cũng coi như một kiếm khách, có thể cùng kiếm khách dưới trướng Tô công tử tỉ thí một chút không? Không biết Cố thành chủ muốn giao đấu với kiếm khách nào của ta?" Trong số bốn kiếm khách, mỗi người đều có khí tức riêng, mỗi người đều có kiếm đạo riêng. Phật Kiếm Phân Thuyết sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Nhậm Kiếm Thủy Thiên Thắng bất bại kiếm. Ý Khỉ Hành hồng lô điểm huyết. Liêu Sinh kiếm ảnh lấy thiên địa vật vật, thần quỷ yêu tà làm kiếm. Tứ Cố Kiếm mỗi người đều muốn thử một chút, nhưng Tô Tự Nhiên lại để Tứ Cố Kiếm chỉ được chọn một người. Tứ Cố Kiếm liền chọn Liêu Sinh kiếm ảnh đặc biệt nhất. "Người chắc chắn chứ?" Tô Tự Nhiên hỏi ngược lại. "Ta chắc chắn." Tứ Cố Kiếm gật đầu hạ quyết tâm. Hai người tiến hành tỉ thí. Tứ Cố Kiếm cũng là cao thủ nổi danh trong giang hồ, một tay Tứ Cố Kiếm kiếm ý, lấy Cố Thiền, Cố Hậu, Cố Tả, Cố Hữu làm tên, lấy ý nghĩa một đi không trở lại, phá phủ trầm chu, thư thực bất biến, vô trùng sinh hữu. Tô Tự Nhiên gật đầu với Liêu Sinh kiếm ảnh. Liêu Sinh kiếm ảnh cũng đồng ý tỉ kiếm. "Vị kiếm hiệp này, dám hỏi danh hiệu?" Tứ Cố Kiếm khách khí hỏi. "Liêu Sinh kiếm ảnh, các hạ chẳng lẽ là người Đông Doanh?" Liêu Sinh kiếm ảnh gật đầu. "Vậy ta xin lĩnh giao kiếm pháp của các hạ." "Ta phải rửa tay trước." Liêu Sinh kiếm ảnh nói. Những người có mặt đều kinh ngạc, tại sao phải rửa tay? Kiếm của Liêu Sinh kiếm ảnh có thể nói là thanh kiếm chấp nhất nhất, thuần túy nhất, và bản thân hắn cũng có thể nói là kiếm giả sạch sẽ nhất. Rửa tay xong, tỉ kiếm bắt đầu. "Tứ Cố Kiếm, Cố Tiền." Tứ Cố Kiếm thi lễ xong, không còn giữ tay, kiếm khách tỉ thí, tự nhiên phải toàn lực xuất thủ. Kiếm này như thanh thiên bạch vân không tì vết, lại một đi không trở lại. Tứ cố kiếm từ trên cao đánh xuống, một kiếm hạ kích thế uy hoàng nhanh chóng, mũi kiếm ba tấc kiếm mang nuốt nhà bất định, có kiếm khí lạnh thấu xương thủy, mũi kiếm đáng sợ đến mức không thể chống đỡ. Một đạo kiếm quang xiên xiên bay đến, như kinh mang điện xẹt, như cầu đồng bắt ngang trời. Kiếm thuật biến hóa tùy tâm sở dụng này, chính là cảnh giới trí cao vô thượng trong võ công, đã có thể coi là kiếm pháp thiên hạ vô song. Không ngờ Cố Đông Lưu thành chủ Đông Di thành nhỏ bé, vậy mà có kiếm pháp tinh diệu đến vậy. Người và kiếm lúc này dường như đã hợp làm một, kiếm quang như lụa như cầu đồng, hướng về Liêu Sinh kiếm ảnh toàn lực mà đi. Không ai có thể hình dung sự rực rỡ và huy hoàng của kiếm này, cũng không ai có thể hình dung tốc độ của kiếm này, đó không chỉ là một thanh kiếm, mà là sự phẫn nộ của thần tiên, một kích như sấm sét. Kiếm hình thành trước khi chiêu chưa xuất, thần lưu lại sau khi chiêu đã xuất, lấy chí cương làm chí nhu, lấy bất biến làm biến. Mài giũa thêm vài năm, chiêu tứ cô kiếm này của tiểu tử đó nói không chừng có thể đạt đến cấp độ Hồng Lô Điểm Tuyết của ngươi, thậm chí có thể vượt qua. Phật kiếm Vân Tuyết cảm thán với ý khí hành. Nhưng Liễu Sinh kiếm ảnh đối mặt với kiếm ý ngông cuồng như vậy, thanh vô quyết chi kiếm trong tay vẫn chưa xuất vỏ, bước chân lùi lại. Những người có mặt như Lục Tiểu Phụng, Sư Phi Huyên đều không ngớt lời khen ngợi kiếm pháp của Cố Đông Lưu thành chủ Đông Di thành, nhưng lại càng tò mò kiếm pháp của Liễu Sinh kiếm ảnh. Nhậm tiên sinh, Liễu Sinh tiên sinh tại sao vẫn chưa xuất kiếm? Sư Phi Huyên có chút tò mò. Vạn thần kiếp của hắn xuất thủ, trận tỷ kiếm này sẽ kết thúc thôi. Nhậm Kiếm Thủy vẫn uống rượu. Dung kiếm, dù là chiêu thức biến hóa thế nào, cũng không thoát khỏi nắm, rút, vùng, chém, đâm, thấu hiểu cực ý của chiêu thức, thì có thể quên đi sự tồn tại của chiêu thức. Liêu Sinh kiếm ảnh từ bỏ những chiêu kiếm hoa mỹ, mượn những lần chiến bại để tìm ra tất cả những sơ hở, khuyết điểm trong kiếm pháp của mình, từng bước cải thiện, cầu tiến, cầu tinh túy trong thất bại, tập hợp kinh nghiệm ngàn lần thất bại mà thành kiếm pháp cao thâm, đó chính là vạn thần kiếp. Đối mặt với kiếm của tứ cố kiếm, một bước lùi, hai, không bước lùi, liên tục lùi bảy bước. Liêu Sinh kiếm ảnh đã bị kiếm ý của tứ cố kiếm bao vây, không ra tay nữa thì một rồi. Sư Phi Huyên căng thẳng nói, kết thúc rồi. Nhậm Kiếm Thủy kết luận. Chỉ thấy Liêu Sinh kiếm ảnh bắc kiếm sau lưng, một bước bay lên không trung. Hai mắt nhắm lại, trên bầu trời xuất hiện một đôi kiếm rực khổng lồ, kiếm rực mở ra, chính là vạn thần kiếp thức thứ nhất. Tứ cố kiếm vội vàng từ tấn công chuyển sang phòng thủ, nhưng kiếm rực ngập trời hóa thành kiếm khí vô tận. Kiếm cực hạn, chẳng qua là nhanh, chuẩn, tập trung. Cho đến khi kiếm của tứ cố kiếm đến gần, Liêu Sinh kiếm ảnh mới xuất kiếm. Khoảnh khắc xuất vỏ giống như một bóng ma trong đêm tối, không ai có thể nhìn rõ dấu vết của kiếm này, chỉ biết giây tiếp theo, thanh kiếm này và kiếm kia va chạm mạnh mẽ. Liêu Sinh kiếm ảnh tức thì biến mất, xuất hiện trở lại, bộ kiếm của tứ cố kiếm đã hoàn toàn bị chém đứt. Các cao thủ không thuộc Thiên Nhân quán có mặt không ai không động dung, không ngờ vị kiếm khách Đông Doanh ít nói và trầm lặng này, vậy mà lại có kiếm pháp như vậy. Người sáng suốt đều biết, Liêu Sinh kiếm ảnh đã hạ thủ lưu tình rồi. Đa tạ Liêu Sinh tiên sinh đã hạ thủ lưu tình. Tứ cố kiếm lập tức bái tạ. Ngươi không thể chứng kiếm của ta, vẫn nên bái tạ công tử đi, nếu không mạng của ngươi không nên giữ. Tứ cố kiếm vội vàng lại bái tạ Tô Tự Nhiên trên tọa vọng thần liễn. Kiếm pháp của Cố thành chủ vẫn còn không gian để thăng tiến, lần này không đi võ đế thành sao? Có kiếm khách như Liễu Sinh tiên sinh, ta đi võ đế cũng là đi dâng đồ ăn, huống hồ, cho dù lần tỷ kiếm này không bại, ta với tư cách là thành chủ cũng sẽ không đi. Bên Tô Tự Nhiên, Thái Nhạc tứ hiệp vừa mới thăng cấp thành bốn tiểu phu, không khỏi cảm thán, đây mới là đại hiệp chứ. Bọn hắn vốn có chút không muốn làm tiểu phu, chẳng qua là nhận được ân huệ huyết bồ đề, nhưng bây giờ kẻ ngốc cũng biết, một kiếm khách dưới trướng Tô công tử đã mạnh như vậy, huống hồ Tô công tử thì sao? Không ai có thể ngăn cản quyết tâm làm tiệu phu của bốn huynh đệ chúng ta. Sư Phi Huyên lúc này mới hiểu tại sao Tô Tự Nhiên không coi trọng Từ Hàng Tĩnh trai và mình, một kiếm khách môn hạ, có kiếm pháp như vậy, võ công của Tô Tự Nhiên quả thực không thể tưởng tượng nổi. Yêu Nguyệt, Liên Tinh là những người theo Tô Tự Nhiên sớm nhất, đã quen rồi, bây giờ các nàng đã nhận được vô cực kim đan của Tô Tự Nhiên, cũng muốn nhanh chóng đột phá tu vi. Người được lợi lớn nhất là Hương Hương, nàng tu luyện cực tâm thiền kiếm, vốn là kiếm pháp, nhìn thấy cuộc đối đầu của kiếm đạo cao thủ, tự nhiên trong lòng có cảm ngộ. Quan điểm của Lục Tiểu Phụng lại khác. Tây Môn Suy Tuyết và hắn là bạn bè sinh tử, cũng đi theo kiếm pháp nhanh, chuẩn, hiểm, nhưng trước mặt Liêu Sinh kiếm ảnh, dường như cũng không phải đối thủ. Ngay lập tức mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tô Tự Nhiên nhìn trong mắt, không nói gì. Sau khi nghỉ ngơi một chút ở Đông Di Thành, đoàn người Tô Tự Nhiên liền đi đến Võ Đế Thành. Lúc này, một số kiếm khách trong giang hồ cũng đã chú ý đến phong thái của Tô Tự Nhiên. Và tin tức về việc Liêu Sinh kiếm ảnh, một kiếm khách Đông Doanh dưới trướng Tô Tự Nhiên, một chiêu đánh bại Cố Đông Lưu thành chủ Đông Di Thành đã lan truyền khắp nơi. Nhưng những người này nào dám nói gì, danh tiếng Thiên Nhân quán, danh tiếng Tô Tự Nhiên vang dội như sấm bên tai. Bên trong Võ Đế Thành, Vương Tiên Tri đang trò chuyện với đám võ nô dưới trướng. Tô Tự Nhiên đã đi qua Đông Di Thành, ngay cả tứ cố kiếm cũng bại dưới tay kiếm khách của hắn sao? Đúng vậy, nghe nói vào ngày tỷ kiếm, kiếm dừng hành không, tứ cố kiếm tung ra cả hai thức cố tiền cố hậu, nhưng vẫn bại dưới tay kiếm khách của Tô Tự Nhiên. Mấy ngày nay ta đã nghe rất nhiều sự tích về Tô Tự Nhiên, không ngờ kiếm khách dưới trướng Tô Tự Nhiên cũng lợi hại đến thế, lần này Võ Đế Thành của ta thật sự sẽ rất thú vị đây. À đúng rồi, chủ nhân, không ít kiếm khách đã đến Võ Đế Thành, và thuyền của Cao Ly cũng sẽ cập bến vào ngày mốt. Vậy còn thuyền của Đông Doanh thì sao? Thuyền của Đông Doanh có lẽ sẽ đến sau 3 ngày. Nhưng lần này, Xạ Xạ Kỳ Cổ Giờ và Mị Dạ Mộ Tổ như xạ sĩ của Đông Doanh đều đã đến. Đông Doanh lần này cũng thật sự muốn lập ý rồi. Còn tin tức gì nữa không? Vô Danh, Tam Thiếu Gia, Độc Cô Kiếm, Lãng Phiên Vân, bao gồm cả Lý Thuần Cương đều đã trên đường rồi. Hay chuẩn bị cho luận kiếm hội đi.
chúng ta không thể để kiếm khách thiên hạ coi thường Võ Đế Thành. Tô Tự Nhiên ngồi trên tọa vong thần liễn, lại chậm rãi đi thêm vài ngày, đã đến cổng thành Võ Đế Thành. Đã đến rồi. Ngẩng đầu lên có thể thấy tường thành ngoại thành Võ Đế Thành hùng vĩ. Trên tường thành toàn là binh khí, trong đó cũng không thiếu thần binh lợi khí. Võ Đế Thành vốn là một tòa cô thành độc lập với các vương triều, vì vậy lính gác cổng thành ở đây phần lớn chỉ là vật trang trí. Vào thành không cần bất kỳ giấy thông hành nào, trừ khi là những võ phu phạm cấm lệnh của Võ Đế Thành không được vào, mới bị ngăn lại. Vô số thành trì trong thiên hạ, trăm năm qua, 20 năm một lần võ bình, duy chỉ có tòa cổng thành này, gần như đã chứng kiến tất cả các thập đại cao thủ, những nhân vật phong lưu đứng đầu võ đạo hiện nay, bước vào rồi bước ra. Đặng Thái A cưỡi lừa ngựa, Sách Đào Hoa Chi đã đi qua, Thanh Y quan tử Tào Trường Khanh đã đi qua, Độc Cô Cầu Bại Một Kiếm Hoành Không cũng đã đi qua. Bọn hắn đều như người giang hồ, phải đi qua cánh cổng thành này, dọc theo con đường chính trên trục trung tâm, để đối mặt với tòa thành nội bên trong. Tô Tự Nhiên không nhìn tường thành, mà quay đầu nhìn mặt biển Đông Hải ngẩn người. Đợi rất lâu, Nam Cung Phó Xạ khẽ hỏi, "Công tử, chúng ta không vào thành sao?" Tô Tự Nhiên khẽ nói, "Ta đang đợi người." Sự xuất hiện của Tô Tự Nhiên, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Võ Đế Thành. Vương Tiên Chi thành danh đã lâu, không có bại tích, Tô Tự Nhiên từ khi thành danh đến nay cũng không có bại tích. Mà Thái Nhạc Tứ Hiệp khiêng Tô Tự Nhiên, bốn đại mỹ nữ phục vụ, bốn đại kiếm khách mở đường. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được phong thái vô thượng này. Vương Tiên Chi mời Tô công tử vào thành. Những võ nhân và kiếm khách trong Võ Đế Thành kinh ngạc phát hiện, thành chủ Võ Đế Thành của bọn hắn, Vương Tiên Chi, thật sự đã đích thân ra nghênh đón. Đây chính là Vương Tiên Chi sao? Gần trăm tuổi nhưng tài năng không hề mai một, là thiên tài võ học trăm năm có một hoàn toàn xứng đáng, sở hữu thiên phú nhìn một lần nhớ mãi không quên. Thanh xà trong tay áo Lý Thuần Cương, đến tay Vương Tiên Chi liền biến thành thanh long trong tay áo. Tô Tự Nhiên nhìn Vương Tiên Chi trước mắt, không ngờ hắn lại hoàn toàn dựa vào võ đạo mà bước chân vào lục địa chân tiên. Quả không hổ là bá chủ võ lâm nhiều năm. Tô Tự Nhiên đang nhìn Vương Tiên Chi cũng đang quan sát Tô Tự Nhiên. Vị thiên nhân quán chủ này, không nhìn ra bất kỳ tu vi nào, lại ẩn chứa một luồng đại đạo hủy diệt và sáng tạo. Tô Tự Nhiên đang ở trên tọa vong thần liễn, nhưng lại có một luồng khí tức đại đạo. Tô công tử là khách quý, xin mời vào thành. Không đội. Một trận chiến chứ. Tô công tử vẫn nên đợi sau khi luận kiếm hội kết thúc, Vương Mộ sẽ tỉ thí với Tô công tử sau. Hay lắm. Tô Tự Nhiên đã vào thành. Ngay sau khi Tô Tự Nhiên vào thành, ngoài cổng thành, một con lừa già mệt mỏi dậm chân, chậm rãi vào thành. Người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, chỉ là khóe miệng quen thói nhếch lên, trông như lúc nào cũng đang cười, khiến khuôn mặt không mấy nổi bật kia cũng trở nên dịu dàng ấm áp. Hắn ta cầm một cành đào không biết hái từ đâu, ngón tay khẽ xoay, mỉm cười trêu chọc, "Vương Tiên Trì, Tô Tự Nhiên này có thể sẽ là người đánh bại ngươi." Chính là Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A vào Võ Đế Thành, đoàn người Tô Tự Nhiên không đi tìm Vương Tiên Trì. Vì đã hẹn đợi luận kiếm hội, vậy thì cứ tùy ý dạo chơi trong Võ Đế Thành. Đoàn người Tô Tự Nhiên đi vào một tiểu lâu gần Đông Hải. Lão bản tiểu lâu này kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết đoàn người Tô Tự Nhiên tuyệt không phải người phàm. Quý khách có phải đến tham gia luận kiếm hội? Không sai, ta là Tô Tự Nhiên, tiểu lâu này ta bao rồi. Danh tiếng Tô Tự Nhiên quá lớn, những chủ quán rượu này lập tức gật đầu. Thành chủ đã dặn dò rồi, chỉ cần Tô công tử chọn tiểu lâu nào thì có thể. Ngay khi đoàn người Tô Tự Nhiên đang chuẩn bị ở lại, mấy kiếm khách không mặc trang phục trung nguyên bước vào, không ngờ lại có cảnh giới đại tông sư nhất phẩm. Nhưng nhìn có vẻ, những kiếm khách này không phải kiếm khách đông doanh, mà là kiếm khách cao ly. Chủ quán, còn phòng không? Kiếm khách cao ly dẫn đầu hỏi. Xin lỗi, chúng ta không kinh doanh nữa. Ngươi biết không? Chúng ta là kiếm khách cao ly, đệ tử của Dịch Kiếm môn và Phi Thiên Vũ môn. Xin lỗi, tiểu lâu đã bị bao rồi. Lão bản mỉm cười nói, ta không quản là ai, chúng ta kiếm khách cao ly vô địch thiên hạ. Ngươi bảo bọn hắn đi, chúng ta bao tiểu lâu. Nói rồi còn đẩy lão bản một cái. Tô Tự Nhiên ghét nhất những người cao ly này, hết ngồi đáy giếng còn không biết thiên hạ rộng lớn, mỗi người ngồi đây đều có tu vi cao hơn bọn hắn. Đương nhiên trừ tiểu phu, sớm muộn gì cũng có cơ hội, phải đi một chuyến cao ly, diệt cái quốc gia đáng ghét này. Tô Tự Nhiên còn chưa nói gì, Hương Hương đã không nhịn được rồi. Mọi chuyện đều có trước có sau, là chúng ta đến trước, không ngờ còn ức hiếp lão bản. Công chúa Hương Hương quốc sắc thiên hương, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của mấy kiếm khách cao ly này. Kiếm khách cao ly kia nói, ta là phó quân sinh của Dịch Kiếm môn. Cô đương xinh đẹp như vậy, có thể cùng trò chuyện một lát không? Đồ vô sỉ, các ngươi đáng chết. Phó quân sinh trông quả thật anh tuấn, nhưng nhìn vào lại luôn thấy có gì đó kỳ lạ. Tô Tự Nhiên lập tức chửi thề, những người cao ly này thật đáng ghét. Thiên Bất Cô nhìn ra sự không vui của chủ công, vẫn luôn nghe nói người cao ly vốn dĩ xấu xí, sau đó mỗi người đều dùng thuật cạo xương lột da để sửa mặt lại. Câu nói này đã gây ra sự bất mãn của kiếm khách cao ly. Chúng ta kiếm khách cao ly là đẹp trai nhất. Mấy người còn muốn nói gì đó, Tô Tự Nhiên đã có sát khí, Hồ Điệp Quân. Chủ công có mặt. Âm xuyên Hồ Điệp Quân túi người, cắt đầu bọn hắn xuống, treo trên tử lâu. Nếu kiếm khách cao ly đến, bảo bốn người Phật kiếm bọn hắn xử lý. Lúc này, Sư Phi Huyên mới hiểu ra, Tô Tự Nhiên là không thể xâm phạm, mà kiếm khách cao ly cũng không cần luận kiếm nữa. Chương 61, mặt kiếm khách cao ly bị Tô Tự Nhiên giẫm nát bét. Chương 61, mặt kiếm khách cao ly bị Tô Tự Nhiên giẫm nát bét rất nhanh, đầu của phó quân sinh đã bị treo trên cao của tử lâu. Lập tức gây xôn xao, luận kiếm hội còn chưa bắt đầu, đã có người chết trong Võ Đế Thành. Nhưng lúc này, kiếm khách cao ly còn chưa biết chuyện này. Trên thuyền của cao ly có một vị khách đặc biệt. Nếu Tô Tự Nhiên ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc, người này không ngờ lại là phó trưởng môn Tiên Vu Thông của Hoa Sơn. Trong đám người cao ly, có mấy người nổi bật nhất. người trước là Lưu Chân Hà của Phi Thiên Vũ, người sau là Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, theo lời mời của Tiên Vũ Thông đến uống trà. Hai người trước đây không có bất kỳ giao thiệp nào với Tiên Vũ Thông. Bọn hắn đến Trung Nguyên, mục đích chính là để gặp gỡ kiếm khách Trung Nguyên. Luận kiếm hội này không phải là điểm dừng chân đầu tiên của bọn hắn, nhưng lại là một điểm dừng chân nhất định phải đi qua. Nhưng điều khiến hai người kinh ngạc là, bọn hắn trong tình huống không kinh động bất kỳ ai, vừa đến Võ Đế Thành, lại trong cùng ngày bị Tiên Vũ Thông tìm đến tận cửa. Tiên Vũ Thông tuy là phó trưởng môn phái Hoa Sơn, nhưng không ngờ hắn lại là người của Đại Nguyên Triều. Hơn nữa, lần này đến cửa, cũng là muốn biết Tiên Vũ Thông làm sao biết được chỗ ở và thân phận của bọn hắn. Còn về nguyên nhân Tiên Vũ Thông tìm bọn hắn lại đã hiểu rõ trong lòng. Lưu Chân Hà ăn mặc như người Trung Nguyên bình thường, hoàn toàn có thể trà trộn, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu kỳ lạ liền lộ rõ, so với trà đạo, ta lại ngưỡng mộ kiếm pháp Trung Nguyên đã lâu. Tiên Vũ Thông phó trưởng môn, ngươi chủ động đến tìm chúng ta, sẽ không đơn giản chỉ để uống trà nói chuyện chứ? Phó Thải Lâm mở miệng, vẫn luôn ôm kiếm không nói, rất giống kiếm khách Trung Nguyên, nhưng trong xương cốt lại lạnh lùng và kiêu ngạo hơn. Nghe nói Dịch Kiếm đạo nhân, công pháp Cửu Huyền Tâm Pháp tu luyện có một luồng hàn khí tự nhiên, có thể vô hình trung nâng cao khí chất. Tiên Vũ Thông hôm nay một thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lời định hót của Tiên Vũ Thông khiến biểu cảm của Lưu Chân Hà dịu đi nhiều. Tiên Vũ Thông phó trưởng môn, Trung Quốc có câu cổ ngữ, mở cửa sổ trời, nói lời sáng. Bây giờ trà cũng đã uống rồi, mục đích hôm nay tìm chúng ta đến, nên nói thẳng ra đi. Lần luận kiếm hội này, không ít võ nhân Trung Nguyên đều đã đến Võ Đế Thành, lực lượng Trung Nguyên giảm đi nhiều. Ta đại diện thành Cát Tư Hãn mời tất cả kiếm khách cao ly sau khi luận kiếm cùng tấn công Trung Nguyên. Đến lúc đó, Mộ Dung Thế Gia, Thổ Phiên, Tây Hạ cùng nổi dậy, chia cắt đất đai Trung Nguyên, chẳng phải rất tuyệt sao? Võ công của Tiên Vũ Thông không ra sao, nhưng tài ăn nói lại không tệ. Huống hồ kiếm pháp Phi Thiên Vũ như tiền, Dịch Kiếm môn liệu trước, đều có thể ở Trung Nguyên khai sáng môn phái không thua kém Thiếu Lâm Võ Đang. Sau một hồi tân bốc, hai người dù trong lòng còn vướng mắc, nhưng nụ cười trên mặt đã nhiều hơn. Ở xứ người, được người khác coi trọng và tân bốc như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Quan hệ trở nên hòa hợp và thân thiết, nói chuyện đương nhiên cũng dần cởi mở hơn. Phó Thải Lâm sau khi nói ra mục đích của mình, Lưu Chân Hà lại trợn mắt, thách đấu, chỉ có thể là kẻ yếu đối với kẻ mạnh, điểm này huynh phó, ta không dám đồng tình. Ta chỉ đến để gặp gỡ kiếm khách Trung Nguyên, giao lưu với kiếm khách lợi hại nhất Trung Nguyên. Một câu nói, sự yêu ngạo trong xương cốt lộ rõ. Nhưng rất nhanh có thủ hạ của Tiên Vũ Thông đến báo cáo việc phó quân sinh của Cao Ly chết ở Võ Đế Thành, còn bị cắt đầu. Và người chặt đầu hắn ta không ngờ lại là người của Thiên Nhân Quán Tô Tự Nhiên. Tiên Vũ Thông lập tức mặt mày tái mét. Khi Trương Tam Phong trăm tuổi sinh nhật, hắn ta và Hoa Sơn Nhị Lão, Nhạc Bất Quần đều ở hiện trường. Phó Thải Lâm thấy biểu cảm của Tiên Vũ Thông thay đổi như là sách, đó là biểu cảm gặp phải chuyện cực kỳ không tốt nhưng cố gắng chịu đựng, lập tức hạ giọng, cẩn thận nói, sắc mặt ngươi không được tốt lắm. Nhưng rất nhanh, các kiếm khách Cao Ly đã trở về báo cáo. Biểu cảm của hai vị kiếm đạo tông sư Cao Ly này càng khó coi hơn. Phó quân sinh của Dịch Kiếm môn bị người ta giết, hơn nữa đầu còn bị treo trên tử lâu. Tô Tự Nhiên ức hiếp người quá đáng. Phó Thải Lâm một trường đập nát chén trà trước mặt. Lời còn chưa dứt, một luồng kiếm ý kinh người từ mắt Lưu Chân Hà tôn trào. Rắc. Khoảnh khắc rời chỗ, bàn ghế vỡ vụn tương tức, đổ rào rào xuống đất. Bàn ghế gỗ lim kiên cố lập tức bị kiếm khí vô hình cắt gọn gàng thành những mảnh gỗ nhỏ dài trừng tức. Chúng ta dù sao cũng là khách từ xa đến, Tô Tự Nhiên này vô lễ như vậy, ta muốn dẫn kiếm khách đi đòi công bằng. Tiên Vũ Thông nhìn thấy mắt sáng lên. Hoàn toàn không bắt kịp động tác ra tay của Lưu Chân Hà mà bàn ghế đã sụp đổ thành như vậy, có thể thấy kiếm thuật đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, e rằng thực lực còn trên cả trưởng môn Nhạc Bất Quần của bốn môn. Nhưng hắn ta biết, hai vị này trước mặt Tô Tự Nhiên không đủ để nhịn. Nhưng với tư cách là một kẻ cặn bã thâm sâu, có thể hại chết người mình yêu, hắn ta bất động thanh sắc cáo tử. Hai vị đại sư, ta còn có việc gấp, đi trước đây. Tiên Vũ Thông phó trưởng môn đi thong thả. Điều bọn hắn không biết là sau khi Tiên Vũ Thông đi, hắn ta đã viết bảo thư chim bồ câu, lại hãn. Kiếm khách Cao Ly đắc tội Tô Tự Nhiên, e rằng không thể làm trợ lực. Kiếm khách Cao Ly hùng hổ kéo đến thuyền. Trong đó người kêu gào dữ dội nhất chính là Kim Quan Nhật của Cao Ly. Hai vị đại sư, Tô Tự Nhiên này đã cưới lên đầu chúng ta rồi, mối thù này không thể không báo. Đúng vậy, Tô Tự Nhiên coi thường chúng ta kiếm khách Cao Ly, chúng ta tuyệt đối không cho phép. Lưu Chân Hà nói, luận kiếm hội này còn chưa bắt đầu, trực tiếp đi đến, có thể hay không khiến Vương Tiên Tri tức giận, hoặc gây ra sự phẫn nộ của kiếm khách Trung Nguyên. Giết người đến mạng, chúng ta yêu cầu một sự công bằng. Thôi vậy, ta đi cùng ngươi. Rất nhanh, các kiếm khách Cao Ly do Lưu Chân Hà và Phó Thải Lâm dẫn đầu đã đến tiểu lâu mà Thiên Nhân Quán đang ở. Lão bản khách sạn kia vốn không muốn Tô Tự Nhiên treo đầu phó quân sinh trên tiểu lâu của mình, nhưng hắn ta không phải người giang hồ, làm sao dám trái lời. Kiếm khách Cao Ly đến thăm, Tô Tự Nhiên còn không ra nên đón. Vô cớ giết kiếm khách Cao Ly của ta, chính là coi thường chúng ta Cao Ly. Kim Quan Nhật một câu nói ở cửa tiểu lâu, chấn động những người xung quanh, không ngờ lại có người dám chọc Tô Tự Nhiên. Là người Cao Ly à? Vậy thì không sao cả. Lâm Bình Chi với tư cách là người hầu, bước ra cửa. Chủ nhân có lệnh. Phó quân sinh vô lễ với chủ nhân và tam chủ mẫu, lại còn đánh lao bản từ lâu, các ngươi kiếm khách Cao Ly chính là khí độ này sao? Có thể cút về Cao Ly rồi, luận kiếm hội các ngươi không xứng. Hừ. Đối với sự thị uy của Lâm Bình Chi, Lưu Chân Hà rất khinh thường, một chân đạp xuống đất. Chân khí chưa phát, đá hoa cương trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm. Hắn ta tu luyện Phi Thiên Vũ, chú trọng ý cảnh, kiếm ra người chết. Trước khi ra tay, sẽ không tiết lộ bất kỳ khí thế nào, điểm này hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của Dịch Kiếm môn. Đây cũng là hai đại lưu phái của kiếm khách Cao Ly. mặt đất của Võ Đế Thành toàn bộ đều là đá hoa cương, ngay cả kiếm khách có danh tiếng cũng đừng hòng để lại dấu vết hủy diệt trên đó. Lưu Chân Hà cũng có chút bản lĩnh. Tô Tự Nhiên trong tử lâu, nghe thấy tiếng kêu gào của kiếm khách Cao Ly, một lũ hề chỉ biết chỉnh dung và tự lừa dối mình mà thôi. Đi, ra ngoài xem sao. Thái Nhạc tứ hiệp gần đây ăn huyết bổ đề, công lực đã đại tiến, trở thành tông sư trung cấp. Nghe thấy lời của Tô Tự Nhiên, lập tức khiên tọa vong thần liễn đi ra. Tô Tự Nhiên vừa xuất hiện, bốn đại kiếm khách hộ pháp, bốn đại mỹ nữ hầu hạ, lại có không ít cao thủ xếp hàng. Ngươi chính là Phó Thải Lâm. Lời của Tô Tự Nhiên như đang nói chuyện với một con kiến. Tô Tự Nhiên, ngươi quá bá đạo rồi, giết đệ tử của ta. Ta biết ngươi là đại cao thủ, nhưng ngươi không phải kiếm khách. Phó Thải Lâm một tay nắm kiếm, một luồng khí tức lạnh lẽo nhanh chóng từ trên người tuôn trào ra, quét về bốn phía. Trường kiếm tuy chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý lại thể hiện ra sự sắc bén phá tan mây trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hay cho một kiếm ý xông thẳng trời cao, quả không hổ là môn chủ Dịch Kiếm môn, một trong ba đại cao thủ của Cao Ly. Kiếm ý xông thẳng trời cao đã thu hút không ít kiếm khách trong Võ Đế Thành. Từ các góc khác nhau, bọn họ vây quanh, đứng trên đường phố bên ngoài, đều khoanh tay đứng nhìn. Đặng Thái Á tình cờ cũng ở trong đó. Hắn ta cưỡi lửa ngược cười hì hì xem náo nhiệt. Không ngờ Tô Tự Nhiên lại ngáp một cái, không tệ. Ta chính là coi thường các ngươi những kiếm khách Cao Ly này. Hương Hương, kiếm pháp Cực Tâm Thiền Kiếm của ngươi có phải đã lâu không đột phá rồi không? Ngươi xuống sân thử xem. Được, Tô Lang, ta nhất định sẽ khiến những người Cao Ly đáng ghét này hối hận. Ước hiếp người quá đáng. Phó Thải Lâm không thể nhịn được nữa. Lúc này lại thúc giục kiếm ý, khí tức băng hàn mãnh liệt bùng nổ. Ầm một tiếng, tất cả những người có mặt như rơi vào vùng đất băng tuyết, lập tức khiến không ít kiếm khách đánh giá Phó Thải Lâm cao hơn vài phần. Đối mặt với sự áp chế kiếm ý hoa lệ đầy khí thế của Phó Thải Lâm, công chúa Hương Hương hoàn toàn thu liễm lại. Cực Tâm Thiền Kiếm quan trọng nhất chính là thần thủ khí, khí thủ thân, tinh nguyên nội tàng. Cực Tâm Thiền Kiếm kiếm vũ phi hồng, một thanh trường kiếm có hình dáng như ngọn lửa bùng cháy màu đỏ rực, trôi kiếm được bảo vệ bởi một vòng tròn làm trụ, xung quanh tỏa ra những gai nhọn như ngọn lửa, thân kiếm phủ đầy những vết máu rực rỡ, chính là thần binh Tuế Nguyệt Luân. Dù Hương Hương không rút ra được, nhưng chỉ dùng vỏ kiếm cũng đã đủ rồi. Hai mắt nhắm nghiền, chân đạp cung bộ, tay phải như có như không đặt trên chuôi kiếm, vững vàng như một tảng đá dưới trời băng tuyết. Thần trì vận ngoại, quả nhiên có chút bản lĩnh. Tư thế của công chúa Hương Hương trong mắt người khác có lẽ không nhìn ra điều gì, nhưng Phó Thải Lâm và một số ít người lại nhìn ra được sự tinh diệu trong đó. Có thể dưới sự áp chế kiếm ý mạnh mẽ của Phó Thải Lâm mà không để lộ chút khí tức nào, đi vào trạng thái, công chúa Hương Hương này, một khi ra tay, nhất định sẽ lôi đình bạc quân. Mặc dù trên bề mặt, Phó Thải Lâm áp chế công chúa Hương Hương đầy khí thế, dường như chiếm ưu thế hơn, nhưng chỉ có Phó Thải Lâm mới biết, kiếm ý của mình vậy mà bị một tiểu cô nương coi thường. Công pháp của Dịch Kiếm môn bọn hắn sở trường chính là sự nhẹ nhàng, kiếm ý biến hóa khôn lường, có thể biến đổi theo sự thay đổi của chiến trường và có thể dễ dàng chủ đạo kiểm soát cục diện, thậm chí ảnh hưởng xoay chuyển cục diện. Phó Thải Lâm cũng cảm thấy bất lực. Bất kể công pháp nào, một khi ý cảnh đã kiên cố, mọi ảnh hưởng bên ngoài đều có thể bỏ qua. Cương giả cung cấp, kiếm ý đã không thể ảnh hưởng và lay chuyển tín niệm của bọn hắn. Công chúa Hương Hương rõ ràng chính là loại người này. Đối mặt với kiếm ý sắc bén lạnh lẽo bức người của Phó Thải Lâm, như một tảng đá vạn năm bất động, cố thủ bản tâm, Phó Thải Lâm trong mắt nhân kiếm hợp nhất bị tách rời, không lộ chút sơ hở nào. Tiếp chiêu, vài hơi thở trôi qua, Phó Thải Lâm nhíu mày, người như điện chớp, khoảng cách chưa đầy 30 mét giữa hai người lập tức rút ngắn một nửa. Choang. Trong không khí vang lên một tiếng kiếm minh trong trẻo. Phó Thải Lâm ra tay rồi. Hàng trăm kiếm khách Võ Đế Thành nghe tin kéo đến bây xem, đồng thời có một cảm giác khó chịu như bị kiếm quang chiếu vào mắt, sắc bén, chói mắt, thậm chí còn xuất hiện cảm giác chóng mặt mất thị lực trong chốc lát. Đây chính là dịch kiếm thuật của Dịch Kiếm môn. Kiếm chưa đến, ý đã thương người. Tiên phát chế nhân, kiếm ý chân chính thương người. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Gió lạnh cắt ra như vạn ngàn lưới dao cạo trên mặt đất đá hoa cương của Võ Đế Thành, phát ra tiếng rít nhẹ không ngừng. Công chúa Hương Hương đã hoàn toàn chìm vào một vùng kiếm quang băng tuyết. Dường như không ngờ kiếm ý của Phó Thải Lâm gần như đạt đến cảnh giới ly thể thương người, nàng nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, dưới chân không dám chậm trễ, không ngừng thay đổi vị trí, né tránh những luồng kiếm khí sắc bén liên tiếp xuất hiện. Công chúa Hương Hương vừa né tránh mũi nhọn của Phó Thải Lâm, đồng thời chỉ khi bất đắc dĩ mới vừa vặn nâng tay, một tay nắm trôi một tay cầm Tuế Nguyệt Luân. Khẽ vung ngang, mũi kiếm không biết từ đâu xuất hiện như đã hẹn trước, chính xác vỗ vào vỏ kiếm Tuế Nguyệt Luân. Dường như có một lực lượng vô hình từ thân vỏ kiếm va ra, thân hình Phó Thải Lâm khẽ run lên, căn bản không thể liên tiếp tấn công đợt thứ hai. Tiết tấu dường như nằm trong tay Phó Thải Lâm, nhưng công chúa Hương Hương lại thể hiện sự ung dung tự tại, mấy đợt tấn công của Phó Thải Lâm hoàn toàn không gây ra tổn thương thực chất nào cho nàng. Cực Tâm Thiền Kiếm của công chúa Hương Hương rất giỏi loại đối chiến này, đối mặt với thế công như mưa bão của Phó Thải Lâm, dựa vào khả năng nghe gió phân biệt vị trí mà không ngừng tiêu hao nội lực của Phó Thải Lâm. Hát họ, quát tháo không ngừng, Phó Thải Lâm trong quá trình tiêu hao, không những không có dấu hiệu kiệt sức hay suy yếu khí thế, ngược lại kiếm ý cuồn cuộn, càng thêm sắc bén kinh người. Hương Hương gần đây võ công tiến bộ không nhỏ. Yêu Nguyệt có chút an ủi, nhưng trong mắt Tô Tự Nhiên, khoảnh khắc tiếp theo chính là lúc phân định thắng bại. Tiết tấu di chuyển của Phó Thải Lâm đột nhiên ngược lại, bất ngờ thực hiện một động tác dịch chuyển ngang. Ngay sau đó, kiếm khí đan sen kỳ diệu bao phủ thân thể công chúa Hương Hương vừa bật bước vào vị trí, như một cái lồng đã được bố trí sẵn, kiếm khí lạnh lẽo, phong tỏa mọi đường né tránh. Dịch kiếm thuật, ngoài kiếm phát ra, quan trọng còn ở chữ dịch. Liệu đi trước. Nhưng, giây tiếp theo, Cực Tâm Thiền Kiếm của Hương Hương cuối cùng cũng bùng nổ, chấn nát luồng kiếm khí đan sen này, đặt kiếm lên cổ Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm lòng như cho nguội, kiếm khách Cao Ly nhất thời không nói nên lời. Lục Tiểu Phụng mới cười nói ra câu đó, "Tô Minh à, ngươi đây là đang giẫm mặt kiếm khách Cao Ly xuống đất mà trả sát. Kiếm pháp hay, tâm pháp hay." Một lão giả rách dưới cụt một tay xuất hiện trước mặt mọi người, bên cạnh còn có một cô bé mặc đồ đỏ. Những người có mặt đều kinh ngạc, là hắn ta. Lâu,